Chương 777, đế phân mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 1, chương 777, đế phân mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 1, đế phân mở ra ngày. Hình sơn bên ngoài, vạn tông tề tụ, chen chúc mà đến thần thông giả giống như vũ trụ tinh hà, riêng phần mình tản ra thần dị chi quang, lít nha lít nhít chen ở trong thành chỗ cao sừng sững, lại nhao nhao hướng trong núi ngắm nhìn, lẫn nhau có nghị luận. Trong thành, đến mai không hết lê dân bách tính, sớm đã đem phố dài ngõ tối lấp đầy, lệnh kẻ đến sau nửa bước khó đi. Hôm nay, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, trong cái đế phần này vô tận cơ duyên, kỳ thật đều cùng tự thân không quan hệ. Nhưng cái này đại đế là cựu Lê đại đế, là nơi này Lê dân từng thẳng tắp sống lưng huy hoàng biểu tượng. Như vậy tại đại đế đạo vận sắp triệt để tiêu tán cùng thế lúc, bọn hắn còn là nghĩ đến một chút náo nhiệt, nghĩ đến đưa tiễn. Đương nhiên, cũng có người hiểu chuyện nghĩ đến thử thời vận, vào đế phần đến cơ duyên, thuận tiện cũng nhìn xem người khác náo nhiệt. Đế vẫn về sau, vô tận truyền thuyết, tại cổ tịch ố vàng trang giấy bên trong dần dần mơ hồ, quần hùng tranh giành, khói lửa nổi lên bốn phía, Lê dân kêu rên thanh âm. Sớm đã bao phủ trên vùng đất này đã từng phát sinh qua cố sự, tín ngưỡng cùng huy hoàng chạy xuôi qua năm tháng dài dằng dặc, tại hôm nay chạy nhỏ giọt hội tụ, mới thúc đẩy cái này vạn cổ hiếm thấy rầm rộ. Chỉ có điều, Nhậm Giác cùng một đám hảo hữu, đứng tại cái này rầm rộ bên trong, nhìn bốn phía biển người ngập trời cảnh tượng, trong lòng nhưng đều là vào đầu bức thai cấp bách khó có thể bình an cảm giác. Bọn hắn là tại buổi trưa lúc, bị ma nữ che đậy thần niệm cảm giác, cùng ngũ giác về sau, mới lặng lẽ chui vào Triều Long thành, cũng trà trộn tại vô số lê dân bách tính bên trong, trở lại đại trạch hương. Hôm nay thành nội hội tụ người, thực tế là quá nhiều. Cho dù là Tiên Lan Tông cũng vô pháp một mực khống chế loại cục diện này. Cho nên, Nhậm Giác bọn người nửa trước trình đường, đi phi thường thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, lại lần nữa đi tới Đại Trạch Hương. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là, đám người tiến vào Đại Trạch Hương về sau, lại phát hiện Nhân Hoàng muốn nhập đế phần con đường phía trước, đã sớm bị 15 tông triệt để chặn đứt. Hình Sơn đế phần, hướng ra phía ngoài kéo dài 9 dặm 9 địa vực chỗ, cái kia 15 tông sớm đã xây lên 15 tòa quan long đài. Đài cao trăm trượng, thẳng vào vân tiêu, trên đài trúc có gạch xanh ngói đỏ đạo cùng, lấy cung cấp 15 tông tông chủ, cùng trong môn trưởng lão tiên sư sổ phạ quan sát đế phần bên trong đế truyền chi tử tranh phong, lấy quan long đài làm ranh giới, từ hai bên trái phải kéo dài trên hai, thẳng tới biên cương chi địa, cái này mấy trăm dặm lộ trình, lại đứng sừng sững lấy Tiên Lan Ngũ thành 100,000 binh giáp, bọn hắn tựa như là một đạo sắt thép bình chướng, ngăn lại tiến vào đế phần đường đi. Hoặc là nói, đây chỉ là ngăn lại tiểu phôi vương một người đường đi. Hắn giờ phút này nếu là nghĩ tại đế phần mở ra lúc tiến vào, thì cần thiết thông qua cái kia 9 dặm 9 vào mộ phần con đường, mà có được tiến vào đế phần tư cách thiên tiêu, nhân số lại là cố định, chỉ có 99 vị. Cho nên cho dù hắn sử dụng dịch dung chi pháp, cái kia Tiên Lan Tông cũng chỉ cần thẩm tra đối chiếu nhân số, liền sẽ biết được cổ hoàng truyền nhân hôm nay phải chăng xuất hiện. 15 tòa quan long đài bên trên, ngồi 15 vị lục phẩm tông chủ, lấy bọn hắn thần năng, chỉ cần thoáng động động thủ đoạn, liền có thể khám phá Nhậm Giác thuật dịch dung. Đến lúc đó, đừng nói đi lên phía trước một bước, Nhậm Giác chỉ cần đứng ở nơi đó, cái kia Tây Lương, Thanh Giao, Lục Gia, Tiên Lan chờ một đám cựu địch tông môn, liền sẽ cùng nhau đem hắn nghiền xương thành tro. Trải qua đủ loại khó khăn chất trở, hao hết ngàn khó bạc khổ, hôm nay rốt cục đi đến trước mộ đế mặt, lại bị sống sờ sờ người ngăn trở đường đi, tiến tối lưỡng nan. Trong đám người, chữ đạo gia híp mắt nhìn từ từng cây thông thiên trụ pháp bảo chống lên đến quan long đài, lắc đầu cảm thán nói, cái này 15 tông, hôm nay là mẹ nó nói rõ, không chuẩn bị cho ngươi một chút xíu đường sống đi a, ngươi nếu không xuất hiện, lao lưu chặt đầu khó lại đối tiếp, tất nhiên bỏ mình, mà ngươi cơ duyên đứt đoạn, tiểu bất điểm cũng có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp khai ngộ. Nhưng nếu xuất hiện, khỏi phải nói 15 vị lục phẩm người, chính là những cái kia tiên sư trưởng lão, là đủ đưa ngươi phân thây ở đây. Khó a, khó như lên trời. Nhậm Giác nghe hắn, trầm ngâm sau một lúc lâu, liền hướng về phía ma nữ hỏi, ngoài thành có gì động tĩnh? Đừng nghĩ đến theo ngoài thành mà ra, vụ trộm cho ngươi tông môn đưa tin. Cải trang trang điểm ma nữ, thấp giọng nói, tất cả tiến vào cựu Lê đại lục bí cảnh chi môn, tất cả đều có cao phẩm tiên sư trấn giữ. Nếu là mạnh mẽ xuống tới, cái kia 15 vị lục phẩm tông chủ, chớp mắt liền có thể đến, tuyệt không sinh lộ có thể nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng không biết được, cái này 99 vị huyết dẫn số lượng gần phía trước đại đế truyền tử, tổng cộng vào đế phần bí cảnh thời gian giới hạn là bao nhiêu? Lý Ngạn chen lời nói, nếu là trong vài canh giờ, ngươi hiện tại cho dù thông báo Diêm Quân mở hoàng tuyệt lộ, làm hắn trở về Minh giới thông báo cách sư tôn, cái kia chỉ sợ cũng không kịp. Nhưng thời hạn nếu là một hai ngày bên trong, cái kia pháp này, có lẽ chính là ngươi có thể đi vào đế phần duy nhất cơ hội. Nhậm Giác châm trước đường này, lập tức cảm giác bên hông tượng chữ lệnh, cũng nhẹ giọng hỏi, sư minh, ngươi có thể hay không cưỡng ép đem ta đưa ta vào đế phần? Qua đường này, Diêm Quân thanh âm tại hắn trong hai lỗ tai vang vọng, 15 vị lục phẩm ở đây, bản tọa hoặc hứa khả lấy thừa dịp bất ngờ, cưỡng ép đưa ngươi chín dặm chín lộ trình, giúp ngươi vào đế phần. Nhưng ngươi đi vào về sau, 15 vị lục phẩm vây giết mà đến, một mình ta lại khó mà ứng đối. Tuyệt không cách nào trường tồn ở đây, chỉ có thể mang ngươi những này chí hữu mở hoàng tuyển, về Minh giới. Nhưng chúng ta vừa đi, ngươi liền tứ cố vô thân. Tiểu Nhân Hoàng, ngươi phải hiểu được, giờ phút này tiến vào khó, nhưng đi ra càng khó. Nếu không có ta vì ngươi hộ đạo, cho dù ngươi thành công thông qua đại đế khảo nghiệm, trở thành đế phần bên trong bên thắng, cái tiết như thế đông đảo lục phẩm ngăn chặn ngươi rời núi con đường, ngươi lại như thế nào ứng đối? Còn có, đế phần vị trí trung tâm, có thể là không có phẩm cấp chi địa. Cái này lục phẩm người không nhận thiên đạo áp chế, bọn hắn như tại thời khắc quan trọng nhất, bay vào bên trong đế phần. Cái kia lấy ngươi chỉ là tam phẩm phẩm cảnh, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi trấn áp. Diêm Quân hơi ngưng lại, sự tình lợi và hại, bản tọa đã giảng cùng ngươi nghe, nhưng cái này như thế nào quyết đoán, còn muốn xem chính ngươi. Nhậm Dã trầm mặc thật lâu, trong lòng đang cân nhắc lợi hại, cũng chuẩn bị làm ra quyết đoán lúc, cả người lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn ngạc nhiên, biểu lộ mê mang đưa tay sờ một chút phần bụng, lại cảm thấy được trong bụng tinh hạch phía trên một giọt ánh ánh lục thúy, tản mát ra vô cùng ôn hòa chi quang. Hắn biểu lộ ngốc trệ sững sờ tại nguyên chỗ, vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía người đông nghìn nghịt. Oanh! Bầu trời liệt dương mây trôi phía dưới, đột có một đạo tử quang bạch phá thương khung. Trong lúc nhất thời, ngàn tỷ song hưng phấn đôi mắt, ngửa mặt lên trời ngóng nhìn, đã thấy đến mây trôi phía dưới, có 12 đạo phi hạc hư ảnh, trên cổ buộc lên 24 đạo tiên mang huyền hóa mà ra dây thừng, lôi kéo 6 chiếc cao lớn lại xa hoa xe kéo, mang theo ngàn vạn dị tượng, hoành không đình trệ, lơ lửng tại phạm trần phía trên. Chương 777, đế phân mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 2, chương 777, đế phân mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 2, đến, kia là ta Hạ Châu Dư Khánh cửa ngũ phẩm tiên hạc. Ta Hạ Châu lão tổ đích thân tới đế phần. Nghe đồn Dư Khánh cửa tông chủ đã sống hơn 250 tuổi, đại nạn sắp tới, vốn nên sẽ không hiện thân đế phần, lại không nghĩ tới, lão nhân gia ông ta thật đúng là đến. Đế phần bên trong có dấu ngàn vạn cơ duyên, hắn tới đây, hoặc sợ là tìm kiếm kéo dài tính mạng chi pháp a. Phàm trần bên trong, có vô số hơi có chút kiến thức thần thông giả, nhận ra cái kia dị tượng ngàn vạn xe kéo, nghị luận ở mỹ hoành. Theo sát lấy, chiều long thành bắc, một đạo thần mang hóa cầu hình vòng, như hoa mỹ cầu vồng xẹt qua chân trời. Có 12 vị áo bào xanh lão giả, dẫn một vị khí vũ hiên ngang thanh niên, từ cầu hình vòng bên trên, dẫm lên nhân gian cương thổ. Đội vàng mà qua, dẫn đầu một vị lão giả, thân ảnh mơ hồ, cũng nhìn không rõ ràng khuôn mặt, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, nói khẽ, 15 tòa quan long đài, lại không láo phu chi tọa. Ha ha, thôi, thôi, đã thân vào cái này tiên lan chi địa, chúng ta còn là tự động dựng đài đi. Nhẹ giọng treo chọc thanh âm, đột nhiên vang vọng ở trong tiên lan ngũ thành. Lão giả đưa tay lật một cái, một tôn chạy xuôi thất thải tiên quang bảo tháp, liền bay vào hình sơn 9 dặm 9 bên ngoài một chỗ đất trống bên trong, lại vô hạn lên cao, cuối cùng tại 15 tòa quan long đài cân bằng. 12 vị áo bào xanh lão giả từ thần mang cầu hình vòm phía trên trực tiếp bay vào bảo tháp tầng cao nhất lầu các bên trong, biến mất thân hình. Trung ương nhất quan long đài phía trên, Vô Trần chỉ chậm rãi mở mắt ra, nhưng không có chính diện đáp lại lão giả trêu chọc, chỉ tràn ngập hiền lành truyền âm nói, đế phần mở ra về sau còn mời Doãn Thiên Sư lên đài một lần. Lão phu tiếng xấu truyền xa, sao dám cùng nhân đức quân tử cùng đài mà ngồi. Thôi thôi, còn là tránh tại bảo tháp bên trong xem cháu ta vào một phần, cùng một đám thiên tiêu đại đạo tranh phong đi. Cái kia áo bào xanh lão giả âm dương quái khí truyền âm đáp lại, khắp nơi dùng lời mỉa mai Vô Trần. Lời nói đã đến nước này, hai người liền không còn giao lưu. Đế phần mở ra sắp đến, cựu lên một đám nội tình thâm hậu cổ tông môn, thể tụ nơi này, màn trời này phía trên mọi loại dị tượng từ bốn phương tám hướng mà đến, đều hội tụ ở bên ngoài đế phần, cảnh tượng rung động thế nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách đế phần khai phủ còn có không đủ nửa canh giờ. Ầm ầm, đột nhiên màn trời phương đông phong vân khuấy động, đại địa lại có chút rung động. Trăm con tuấn mã hư ảnh đạp khắp hư không, lại lôi kéo một tòa huyền hóa mà tiểu nhân tiên sơn từ phương đông gào thét mà đến. Ha ha, là đông đăng phủ khí vận núi. Ta cửu lê chân chính áp trục cổ thế ra đến, ngựa đạp hư không, thiên sơn đỉnh nóc, sát thực dung động a. Ta cửu lê đại lục cũng chỉ có đông đăng phủ mới xứng thể hiện ra khí phách như thế, còn lại cổ tộc đạp không mà đến dị tượng, cũng hơi có vẻ kém mấy phần. Vị huynh đài này, ngươi lời ấy sai rồi. Ta tiên lan ngũ thành lên 15 tòa quan long đài, sừng sững tại đế phần trung ương nhất, nơi nào lại kém nó đông đăng phủ đâu? Một vị tiên lan ngũ thành thần thông giả, hơi có chút không phục phản bác. Nói chuyện lúc trước người kia, quay đầu nhìn về phía bản địa thần thông giả, chỉ mỉm cười trả lời một câu, đông thành thiên phủ, cổ tộc bản thị. Rõ ràng đã khống chế cả tòa Cửu Lê Đông Châu ngàn năm lâu, địa bàn lớn nhất, nội tình hùng hậu nhất, nhưng lại chưa bao giờ có lập quốc cử chỉ, hoặc đối với hắn châu đi công phạt sự tình. Lĩnh đại bàng thị gia chủ cũng chỉ kéo dài đại đế tại lúc tức vị, lấy hầu tức tự phong, chưa hề đi quá giới hạn nửa bước. Phần này ý chí thiên hạ, không được cắt cứ sự tình khí phách, xin hỏi thiên hạ còn có người nào có thể làm đến? Đông thành tiên phủ, cổ tộc bàng thị gia chủ đương thời, lão hầu gia, là đời trước trong thiên kiêu công nhận đệ nhất nhân, hùng thị Cửu Lê 200 năm, hắn tôn nhi tiểu hầu gia, lại lực gấp đời này thiên kiêu, chính là hiện nay Long Phượng Phổ bên trong đệ nhất nhân. Vực này huy hoàng cổ tộc, lại ai ở trước mặt hắn, dám xưng không kém cỏi đâu. Bản địa thần thông giả, bị lời này đối á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xấu hổ gãi gãi cái mũi, nghiêng đầu đi, làm bộ không nghe thấy. Đông Đăng Phủ ba chữ này, chính là đại bộ phận cửu lê trong lòng người một tòa không thể vượt qua núi cao. Cái này không nguồn sáng từ đám bọn hắn thâm hậu vô cùng nội tình, cũng cùng bảng thị nhất tộc phong cách hành sự có quan hệ. Bọn hắn cơ hồ chưa từng đụng tay cửu lê đại lục bất luận cái gì tranh đấu, chỉ ẩn nấp tại thế, chiếm cứ Đông Châu một chỗ, đi phồn vinh hương thịnh chi chính lệnh. Đông Châu cũng là cửu lê duy nhất một chỗ, không có siêu cao thuế nặng chi địa, cho nên cũng có Đông Châu người người như rồng trên phố truyền ôn. Trăm ngựa đạp thương cung, một tòa huyễn hóa mà tiểu nhân tiên sơn từ phương đông mà đến, phiêu tại 15 tòa quan long đài về sau, cùng hắn cao bằng như tiên cung trôi nổi ở nhân gian phía trên. Đông Đăng phủ vào ta tiên lan ngũ thành, dẫn tử khí rủ xuống nhân gian, đồng tất sinh huy. Vô Trần hùng hậu hiền lành thanh âm vang vọng chân trời, khách khí nói, bàng đạo hữu, đã lâu không gặp a. Bần đạo gặp qua bàng sư minh. Lúc trước một đám riêng phần mình trầm mặc tông chủ, quốc chủ, tại lúc này đều phát ra chào hỏi thanh âm, vang vọng tiên điện. Huyễn hóa mà tiểu nhân trên tiên sơn, một tòa trong cung điện, một vị thân mang phổ thông áo vải, đầu đầy hoa dâm lão giả, chỉ xoay người ngồi xuống, nói nhỏ, cảm tạ chư vị nâng đỡ. Đại Trạch Hương, Chữ đạo gia ngửa mặt lên trời nhìn qua tòa kia trôi nổi ở trên màn trời tiên bên trên, biểu lộ cực kỳ cả kinh nói, vạn bạn không nghĩ tới à, Cửu Lê đại lục lại có như thế nội tình phong phú cổ tộc, lại lấy bàng bạc khí vận, đem một tòa phàm núi luyện hóa. Cái này thật mẹ nó đủ phô trương à, cái kia đỉnh núi trong cung điện, tất có kinh thế chi bảo. Cũng không biết, cái kia lục phẩm gia chủ lúc nào chết, nhưng khiến ta đào hắn phần mộ lớn. Lý Ngạn híp mắt nhìn tiên sơn chi đỉnh, ẩn ẩn nhìn thấy một vị thanh niên thân ảnh, liền mở miệng đạo, ngươi nếu thật có thể vào đế phận, lại đi đến một bước cuối cùng. Cái kia đỉnh núi thanh niên, hoặc sợ cùng sợ tẫn, đều là ngăn ngươi một bước cuối cùng số mệnh chi địch à. Nhậm Gia ánh mắt vô hồn, trong lòng cũng không biết nghĩ đến trầm mặc, lại không có trả lời Lý Ngạn. 15 tòa quan long đài về sau, còn chúc một tòa đài cao, tên là đế tử đỉnh. Này đài cao là chuyên môn vì những cái kia đã đoạt được đại đế huyết dẫn thiên kiêu dựng nên, cung cấp hắn chạy đến nơi đây lúc, có thể có một cái điểm nghỉ chân. Bây giờ mấy trăm vị thiên kiêu hội tụ ở này, cũng đang nhìn trên trời cao khí vận bên trên, nghị luận ầm ĩ liền sợ tận chờ một đám thiên kiêu, giờ phút này đều đã vào cái này đế tử đỉnh, hắn lại độc đứng trên đỉnh núi, yên lặng chờ đế phần mở ra. Một vị tất vào đế phần thiên kiêu, âm dương quái khí mà nói, cái này tiểu hầu gia thật đúng là tính cách cao ngạo đến cực điểm a. A, nếu là có bản lĩnh thật sự, cao ngạo mấy phần thì thế nào? Sợ là sợ. Hắn chỉ có một thân giả kỹ năng, vào đế phần liền muốn lộ tẩy. Một vị nữ tử cười lạnh đáp lại. Lời ấy ý gì? Có người tương truyền, tiểu hầu gia từ huyết dẫn cơ duyên hiện thế, cũng đã liên chiến 16 vị thiên kiêu, lại toàn bộ chiến thắng. Nhưng hắn cùng 16 vị thiên kiêu lúc giao thủ, cơ hồ đều không ngoại nhân tự mình quan chiến, trong đó chi tiết đều là nghe nhầm đồn bậy, mới lưu truyền ra đến. Cái này bên ngoài còn có một loại thuyết pháp, đó chính là hắn bên người có 7 vị ngũ phẩm vì đó hộ đạo, ha ha, cùng 3 đóa kim hoa đồng dạng, đều là không cần tự thân xuất thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Chương 777, đế phân mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 3, chương 777, đế phân mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 3. Đám người nghe nói như thế, tự có mở miệng phụ họa, cũng có trầm mặc cười một tiếng. Đúng lúc này, đột có một người mở miệng hỏi thăm, bên ngoài truyền ngôn, cái này cổ hoàng truyền nhân đại náo thiên tiêu thịnh hội, lực áp cùng thế hệ hơn 100 người tại Tây Lương. Cái kia tư đồ ngang càng là trước cửa nhà bị một chiêu chém tới đầu lâu. Vậy hôm nay, cổ hoàng truyền nhân nếu là xuất hiện, chư vị cảm nhận được đến, hắn có thể hay không cùng cái này tiểu hầu ra đánh một trận? Chiến? Chiến cái giám a? Hắn đều sớm tại Tây Lương chi địa, đem sự tình làm tuyệt. Cái kia minh phủ người hộ đạo, trước trước sau sau đổ sát hơn 10 vị Tây Lương ngũ phẩm, lại cùng Tiên Lan Tông, Lục gia, Thanh Giao môn trở cổ tông, cũng kết xuống sinh tử mối thù. Hôm nay Tiên Lan Tông thiết hạ 9 giảm 9 vào mộ phân đường, lại vì bọn ta dựng cái này thiên tiêu đỉnh, hắn bản ý chính là muốn ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện. Từ đó bắt sống chi. Một vị mày kiếm mắt sáng nam tử, bĩu môi trả lời, hắn nếu không phải đồ đần, hôm nay tốt nhất là không nên xuất hiện, không phải dù cho chính là lại đến mấy vị minh phủ người hộ đạo, cái kia cũng muốn chết ở chỗ này. Ta nghe bên ngoài truyền ngôn nói, hắn tông môn nội tình cũng thâm bất khả trắc, không phải sẽ không đưa tới minh phủ lục phẩm người, vì đó hộ đạo. Tông môn có cái dám dùng. Nơi này là Cửu Lê đại lục, hôm nay ngàn tông tề tụ, hắn tông môn nội tình tại thâm hậu, lại như thế nào có thể cùng khắp thiên hạ này người bị địch. Một cái người xứ khác, không biết điệu thấp làm việc, lại khắp nơi trừng dương, vậy hắn bất tử, ai chết? Lời ấy có lý. Bốn phía một đám thiên tiêu, nhao nhao mở miệng phụ họa. Cái này không phải là suy nghĩ của bọn hắn nhỏ hẹp, cố ý bày ngoại, mà là hôm nay 15 tông bày xuống chiến trận quá lớn, cho dù là cái này cổ hoàng truyền nhân, chính là Đông Đăng phủ đời tiếp theo hầu gia, chỉ sợ cũng không dám ở nơi này thế gian đều là địch tình cảnh hiện thân. Lơ lửng khí vận núi phía trên, Đông Đăng phủ tiểu hầu gia, hai con ngươi sáng lạn như ngôi sao nhìn đế phần, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cô khó mà áp chế nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nội tâm của hắn may mắn, chính mình có thể sinh ở dạng này rực rỡ thịnh thế bên trong, may mắn tham dự đế phần mở ra về sau đại đạo tranh phong. Đây là bảng thị trong nhất tộc, rất nhiều đã chết lao tổ đều không có thiên đại cơ duyên. Một trận gió mát bay tới, hắn sợi tóc bay lên, thân thể thẳng tắp như nhẹ nhõm. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang vọng, thân là tứ phẩm thân đệ đệ sau này phương trong cung điện, cất bước đi tới. Hắn đứng tại tiểu hầu gia bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi, "Đại ca, đệ tử đỉnh bên trong, thiên kiêu tề tụ, ngươi đã tới đây, vì sao không hạ sơn cùng bọn hắn một lần a?" Tiểu hầu gia mắt nhìn phía trước, cười lạnh nói, "Hôm nay nâng cốc nói chuyện vui vẻ, lẫn nhau xưng huynh đệ tỉ muội, có thể nhập đế phần về sau lại muốn sinh tử tranh chấp, cái này lại có gì nói? Đơn giản là một đám rối trá người, kể một ít rối trá chi ngôn thôi." Thân đệ đệ bất đắc dĩ cười một tiếng về sau, liền đổi chủ đề, "Đại ca, ngươi nói hôm nay cái kia cổ hoàng truyền nhân cũng sẽ hiện thân sao?" "Ta không nghĩ tới." Bên trong đế phần, chỉ thấy con đường phía trước, chỉ nhìn chính mình liền có thể. Tiểu hầu gia ngẩng lên ngũ quan rõ ràng, lại tràn ngập dương cương chi khí hai gò má, khẽ lắc đầu đạo, "Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể đến." Thân đệ đệ cảm khái một tiếng, "Chỉ có điều, loại này kỳ vọng lại phi thường xa vời." "Lời này ý gì?" Tiểu hầu gia sinh một đôi xanh thẳm đôi mắt, tràn ngập sắc bén chi khí nhìn về phía đệ đệ. "Hắn nếu có thể đến, đại ca liền có thể chạm cổ hoàng truyền nhân ở đây, lấy cô vô địch đạo tâm, thừa kế đại đế ý chí, tương lai tất đoạt thần minh chi đạo." Thân đệ đệ ngôn ngữ mênh mông nói đến đây, liền vừa bất đắc dĩ lắc đầu, "Chỉ tiếc, 15 tông thiết hạ như thế sát cục ở đây, cho dù cổ hoàng truyền nhân có Diêm Quân hộ đạo, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện a." "Ha ha ha, chính thức có được vô địch đạo tâm người, căn bản không cần lấy người khác ma luyện tự thân. Cái kia cổ hoàng truyền nhân, trong mắt tuyệt sẽ không có ta, trong mắt ta cũng tương tự không có hắn. Cho nên, hắn có tới hay không, cái này đế lộ tranh phong đều là giống nhau." Tiểu Hầu gia hảo sảng cười một tiếng, liền ánh mắt kiệt ngạo nhìn về phía 15 tòa quan long đài, bĩu môi nói, bất quá với 15 tông sát cục, lại chỉ vì nhằm vào một vị tam phẩm cảnh hậu bối. Quả nhiên là lệnh người khinh thường a. Môn hạ đệ tử đã đều tự xưng tiên tiêu, cái kia thì sợ gì thả cổ hoàng truyền nhân vào đế phần một trận chiến đâu. Khi chân khí phách hoàn toàn không có, ném ta cựu lê hôm nay thịnh thế chỉ mặt mũi. Trong cái đế phần này ương, nếu không phải có thể là không có phẩm cấp chi địa, gia gia cũng sợ ta tại thời khắc mấu chốt bị gian nhân tính toán, lúc này mới cố ý tới đây vì ta hộ đạo. Không phải, hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không cùng 15 tông cùng tòa. Tiểu Hầu gia vẫn chưa đè thấp thanh âm của mình, cũng không sợ lục phẩm người cảm giác, chỉ thân thể nhẹ nhõm, tràn ngập sắc bén tự quyết định. Đệ đệ nghe nói lời ấy, lập tức lén lén lút lút liếc mắt nhìn 15 tòa quan long đài, cũng thấp giọng khuyên, đại ca, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đối nhân xử thế. Cái này dù sao cũng là tiên lan ngũ thành chi địa, chúng ta còn là thoáng khắc chế một chút tính tình. Ta nói chính là tiếng người, tự nhiên không sợ người nghe. Tiểu Hầu gia làm theo ý mình, trong nhục thân tản mát ra mỗi một đạo khí tức, đều tràn ngập sắc bén đến cực điểm sự ngông cuồng. Đệ đệ bất đắc dĩ lắc đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đông. Huynh đệ hai người vừa mới trò chuyện vài câu, giữa thiên địa liền đỗng nhiên vang vọng một đạo giống như thiên thần truy trống tiếng vang. Xoát. Vô tận xích quang, giống như một đóa che đậy thiên địa yêu diễm chi hoa, thuận cái kiếp như truy trống thanh âm nổ vang rung trời, khoảnh khắc phủ kín cả tòa Cửu Lê đại lục. Xích chiều hiện lên, đế phần mở ra. Giờ khắc này, ngàn tỷ song toàn đều gắt gao ngắm nhìn rộng lớn hình sơn, nhân gian im lặng, thiên địa tĩnh mịch. Đông. Đông. Ba tiếng như trống chầu tiếng vang, cùng thiên địa đại đạo trung tần. Sắc mặt tường đỏ bao phủ thiên địa, một đạo giống như theo vạn cổ bay tới uy nghiêm thanh âm, tại vô tận nhìn chăm chú ung dung vang vọng. Năm tháng dài dằng dặc qua, gặp lại người đến sau. Đế nhận che chở nhân gian chi trọng, lên trời trinh phạt không rõ chi trách, hộ đương thời, mở tương lai, không phải thiên mệnh quy nhất người, khó vào đường này. Tăng tận người đồng hành, nhưng nhận binh chủ. Chư vị hậu nhân, giờ phút này tức vào đế phận. Thiên đạo rộng lớn thanh âm, truyền khắp cả tòa Cửu Lê đại lục, hắn ý cũng rõ ràng nhưng xem xét. Tăng tận người đồng hành, nhưng nhận binh chủ. Lời ấy đã điểm danh đế lộ chi trọng, thường nhân khó có thể chịu đựng, cũng tại cảnh cáo Cửu Lê hậu nhân, đế lộ tranh phong vô cùng tàn khốc, 99 vị thiên kiêu đi vào, cũng chỉ có một nhân tại nhưng nhận binh chủ. Tiến vào trước đó, mọi người còn là trước ở trong lòng hỏi một chút, chính mình đến tuột cùng được hay không đi. Tiến tĩnh, giữa thiên điệu tĩnh mịch tím mắng. Sau một hồi, thiên tiêu đình bên trong, một vị mi thanh mục tú thanh niên, cảm thấy được hình sơn đế phần triệu hoán. Chương 777, đế phần mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 4, chương 777, đế phần mở, ta lấy thanh phong đưa một người, 4, huyết dẫn số lượng, chiếm giữ tại 68 vị, có thể nhập đế phần tranh phong. Thần sắc hắn vô cùng kích động cảm giác một chút chính mình đứng hàng số ghế, sau đó liền ánh mắt nóng bỏng nhìn hình sơn, hét lớn một tiếng, đã tới đây, lại sao có thể thấy cửa không vào đâu. Ta chính là cái kia duy nhất. Lao tổ, hài nhi vào mộ phần mà đi. Vâng. Thanh niên kia lăng không mà lên, nhảy lên xuống đế tử đỉnh, không sợ hãi chút nào, trở thành vị thứ nhất đi hướng đế phần người. Xoát. 15 đạo lục phẩm người lực cảm giác, chậm chậm bao trùm hắn, lại ngắn ngủi dừng lại một chút, tựa như thủy triều thối lui. Người thanh niên kia dẫn đầu vào đế phần cử chỉ, nháy mắt lây nhiễm cái khác cùng thế hệ người. Phụ thân, lần này tranh phong, hài nhi sẽ làm dốc hết toàn lực. Chư vị thúc bá, chớ có vì ta lo âu, chúng ta mấy tháng, chính là chờ hôm nay chi thịnh uống. Cáo biệt thanh âm, không dứt bên tai vang vọng, từng vị thiên chi tiêu tử, tất cả đều đằng không mà lên, xuống đế tử đỉnh. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng đi hình sơn phần mộ lớn bên trong. Trung ương nhất quan long đài bên trên, vô trần nhắm mắt nhập định, không nói một lời. Trong lúc đó, sở tân thanh âm lọt vào tai, sư tôn, ta chắc chắn tại cái này ngàn tỷ hai con mắt xuống, thắng được ngài nói cái kia một lần cuối cùng sư ân làm lấy mạng tương báo. Ta đi. Tự mình vi sư, ngồi tại long đài hộ ngươi. Vô trần bể. Vô anh. Tiếng nói rơi, sở tân đằng không mà lên, độc thân bay lượn qua 9 dặm 9 lộ trình, bước vào đế phần hành trình. Cùng lúc đó, đại trạch hương bên trong, một vị mặc quần áo rách nát, chân đạp phá hài lão giả, một bên uống rượu ăn thịt, một bên say khướt ngồi trên mặt đất phía trên, nhẹ giọng hướng về phía một vị đầu đội mũ rộng bánh thanh niên hỏi: con chó, ngươi vì sao không đi vào à? Có phải là đánh không lại nhà khác tiên tiêu, cũng không thành công đoạt được người khác huyết dẫn, không tại cái kia 99 người hàng ngũ à? Không, ta tại cái kia 99 người hàng ngũ, bởi vì trộm người khác một viên huyết dẫn. Thanh niên thành khẩn trả lời: mẹ nó, người ta đều là đoạt, ngươi lại là trộm, lao tử mặt đều để ngươi mất hết. Dâu ria hoa dâm lão đầu, chê hắn quá mức không hăng hái, ngôn ngữ thô tục giận mắng một câu: à, ngươi hiểu cái gì? Ta là cảm thấy đại đế thiết hạ tàn khốc như vậy tranh phong chi đạo, làm trái thiên hòa. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi một cái chỉ là tứ phẩm cảnh bác con, bên trên không thấy thiên chi cao, xuống không biết địa chi sâu, cũng xứng đảm làm trái thiên hòa. Lão đầu tử nhữ may mắng, há không biết, nếu là thật sự chính là thiên tiêu, cái kia không giết cũng có thể tranh phong. Còn là người không được, lại quái đường bất bình. Lão đầu tử say khước đạo, một phế vật. Ngươi đang mắng ta. Chờ ngươi chết rồi, ta theo trong quan tài đem ngươi đào đi ra. Mũ rộng vành thanh niên 10 phần hiếu thuận nói. Ngươi có đi hay không? Không đi ta liền đi. Lão đầu ngáp một cái. Thanh niên đứng sững thật lâu, đột nhiên phân biệt rõ đạo, không giết cũng có thể tranh phong sao? Lão đầu mặc kệ hắn, uống rượu, không tại đáp lời. Lão đầu tử, ngươi ngược lại để ta nhìn thấy một loại khác đại đạo. Mũ rộng vành thanh niên đột nhiên cải biến chủ ý, sau lưng có một thanh chưa hề ra khỏi vỏ cổ kiếm, đột nhiên thuận gió mà lên, thẳng đến hình sơn đế phần mà đi. Lão đầu tại mặt trời lặn cho tan xuống, kiếp mắt đánh giá cái kia 15 tòa quan long đài, bĩu môi nói, một đám chẳng biết xấu hổ con rùa già, thêm một khối đều có mấy ngàn tuổi, lại khi dễ một đứa bé. Cái này cổ hoàng truyền nhân cũng là nhát như chuột. Ngươi như thực có can đảm xuất hiện, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường lại có thể thế nào?
Ừ ngực.
Trong lúc thi thầm, cay độc rượu mạnh vào bụng, lao đầu hề bại nằm ở nơi nào, tựa hồ không tại quan tâm đế phần bên trong hết thảy. Đế tử đình bên trong, có được vào mộ phần tư cách thiên tiêu, giờ phút này đã đi 8-9 phần 10. Khí vận núi phía trên, tiểu hầu gia trở lại bãi biệt gia gia về sau, liền ánh mắt hơi có vẻ dừng lại liếc mắt nhìn nhân gian chi cảnh. Hắn hai con ngươi sáng tỏ, thầm nghĩ trong lòng, như thế cơ duyên trước mặt, lại bị người vắt ngang đế lộ, coi là thật đáng tiếc a. Thôi, không đợi, ta đi trước một bước. Vâng. Một đạo rực rỡ tiên mang từ tiểu hầu gia nhục thân tế ra, sắc bén đến cực điểm nằm ngang cửa hàng hướng đế phận. 15 tòa quan long đài bên trên, 15 vị tông chủ, quốc chủ đều mở mắt ra, nhìn vị này phía sau lưng, đạp trên cái kia đạo tiên mang, cất bước đi hướng bên trong đế phận. Lê dân nhân gian, một vị Tây Lương thần thông giả, lắc đầu cảm thán nói, trên bầu trời, sắc mặt tường đỏ ngay tại thu liễm. Cái này đế phận đại môn, nhiều nhất tại nửa nén hương bên trong, liền sẽ khép kín. Xem ra, cái này cổ hoàng truyền nhân, hẳn là từ bỏ lần này cơ duyên to lớn. À, hắn làm việc quá mức tiêu căng cùng càn rỡ, liền không nên tại Tây Lương chi địa, mệnh Diêm quân người hộ đạo chém giết nhiều như vậy ngũ phẩm. Cái này gọi tự đoạn đường lui, thần tiên cũng có cứu. Các ngươi phát giác được không? Trên quan long đài kia 15 vị tông chủ, thời khắc đang phát tán ra cảm giác, chú ý vào mộ phần thiên tiêu. Đúng vậy à, kể từ đó, cổ hoàng truyền nhân cho dù ẩn nấp tại lê dân nhân gian bên trong, cũng chỉ có thể trông mong nhìn đế phần đóng cửa, cũng không dám phóng ra nửa bước. Ha ha, đáng đợi. Thiên tiêu đều đi không sai biệt lắm, cái này bốn bề tiếng nghị luận, giống như là thủy triều bay vào Nhậm Giã hai lỗ tai bên trong. Hắn đứng tại một đám chí hữu ở giữa, cảm giác huyền diệu thiên đạo quy tắc, trong lòng đã cảm thấy được, cái này đế phần sắp tại 30 hơi thở nội quan bế. Chữ đạo gia, Lý Ngạ, cùng ái phi bọn người, giờ phút này đều là không dám đánh nhiều hắn, hoặc là giúp hắn làm ra loại nào quyết định, chỉ có thể nhìn hằm hằm cái kia 15 tòa quan long đài, sinh lòng bất lực cảm giác. Một mực trầm mặc Diêm Vân, lại tại lúc này mở miệng nói, đế phần sắp đóng lại, ngươi đến tuột cùng lựa chọn ra sao? Nhậm Giã ngắm nhìn bị 15 tòa quan long đài vắt ngang đế lộ, cắn răng hỏi, nếu ta cưỡng ép tiến vào, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể đem ta những người bạn này đưa vào địa phủ, trốn qua này dai? Ta như muốn đi, không người có thể ngăn cản. Nhưng ngươi phải biết, nếu là lần này làm việc, lại ta cũng bị thiên đạo quy tắc giam cầm, không cách nào thông báo ngươi sư tôn. Vậy ngươi tại Cửu Lê, đem triệt để tứ cố vô thân. Cho dù ở trong đế phần giành thắng lợi, hoặc cũng vô pháp sống mà đi ra. Đã tới đây, lại có thể nào lùi bước? Lão Lưu liền nằm tại ta hoàng hỏa lô bên trong, ta càng không khả năng mắt thấy hắn bỏ mình. Nhậm Giã hai con ngươi dần dần kiên định, gàn từng chữ một, tiểu bất điểm không thể tiến vào. Như vậy ta, chỉ có thể độc thân vào đế lộ. Hắn kiên định đáp lại thanh âm, tại Diêm Quân trong hai lô thải vang vọng. Tiểu Phôi Vương có chút hướng về phía trước phóng ra một bước, chuẩn bị mượn Diêm Quân chi lực, vào đúng lúc này cưỡng ép xâm nhập đế phận. Long đài phía trên, 15 tông quốc chủ, tông chủ, giờ phút này nhìn thấy đế tử đỉnh bên trong đã không người, liền đem tự thân cường đại cảm giác, tại xa xa hô ứng ở giữa, phủ kín tiên lan ngũ thành. Bọn hắn cũng đang chờ, chờ cái kia nên bị phanh thây xé xác cổ hoàng truyền nhân hiện thân. Triều Long thành, một nhà tồn thế hơn 20 năm trong khách sạn, vị kia sống lưng thẳng tắp áo vải nam tử, chỉ thoáng phát ra một tia cảm giác, liền tại vô tận lê dân bên trong, tìm tới cái kia một cỗ làm bạn chính mình 500 năm khí tức. Kia là ngàn năm sinh mệnh lục thúy khí tức, hắn từng tặng cho một vị phía sau lưng tiểu hữu. Vị kia tiểu hữu trợ hắn thoát khốn, lấy khí vận chi lực rời đi liệt dương, làm hắn từ tổ địa bên trong nhảy lên mà ra. Hai người phân biệt hai tháng có thừa, nhưng cái kia áo vải nam tử lại không biết kinh lịch cái gì, một mái tóc đen xì, giờ phút này lấy một nửa hoa râm, nguyên bản nho nhã tuấn lãng trên gương mặt, cũng nhiều 500 năm tuế nguyệt qua, lại đến chậm gian nan vất vả nếp nhăn. Hắn liếc mắt liền nhìn tới, cái kia trong đám người đi về phía trước tiến một bước hậu bối tiểu hữu. Khóe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười, phần này can đảm mới xứng với lao phu hành độ hư không mà đến. Xoát, tiếng nói rơi, hắn cánh tay phải chậm rãi nâng lên, hoành thiên một chỉ hướng lên trời, cái kia tại tổ địa bên trong trọn vẹn yên lặng 500 năm đại đạo chi vận, giờ khắc này một lần nữa ngưng tụ. Nhân gian kiếm đại đạo chi vận, lại đến nhân gian, tại Tiên Lan ngũ thành chi cương thổ biển giới, hóa thành quần quần thanh phong, lên như diều gặp gió, đều trở về. Đây không phải là lục phẩm người nhập cảnh về sau, mới đụng chạm đến nhạt nhẽo đạo vận, mà là đã từng hoàn chỉnh đại đạo chi vận, tại khi xuất hiện trên đời vỡ vụn về sau một lần nữa ngưng tụ, là thiêu đốt khô cạn thọ nguyên, nháy mắt xông nát hết thảy thiên đạo giảng buộc vô tận bút lên. Hai tháng có thừa du lịch cùng bốn ba, hắn nhưng lại chưa tìm được cái kia kéo dài tuổi thọ thần dược, cũng không thấy 500 năm trước chính mình gieo xuống đóa hoa kia, càng không có nhìn thấy ngày khác đêm nhớ nghĩ người. Nhân gian chi kiếm, tâm cảnh đại bi, khó gặp đi qua, cũng khó gặp tương lai. Giờ phút này trong lòng chỉ có hộ đạo hai chữ lời hứa, tại ẩm vang tấu vang lên. Câu này lời hứa, nhưng khiến hắn cảm thấy được chính mình còn tại nhân gian. 15 tông lại như thế nào? Thế gian đều là địch lại như thế nào? Ầm ầm. Cái kia tàn tạ đại đạo chi vẫn, giờ phút này hóa thành thanh phong, từ Tiên Lan ngũ thành biên cương gào thét mà lên, mãnh liệt mà đến. Vỡ vụn đại đạo chi vận, vào đúng lúc này lại ngắn ngủi hợp đạo. Nhân gian kiếm bay về cũ cảnh, tình mộng 500 năm trước, sừng sững thần đỉnh thời điểm. Luồng gió mát thổi qua đại địa, lướt qua Tiên Lan ngũ thành, thiên địa khuấy động, thanh tùng đồng đường, cuốn lên vô số trong núi lá rụng, tuôn hướng thương cùng, cuối cùng lại hội tụ một chỗ, hội tụ tại một chân người xuống. Đang muốn buông tay đánh cược một lần nhập dã, giờ phút này đột nhiên quay đầu, lại ngay tại chỗ. Thanh phong quần quật mà đến, trong khoảnh khắc liền hội tụ tại dưới chân của hắn. Hắn nháy mắt cảm thấy được, một cỗ chính mình không cách nào chống lại lực lượng, đột nhiên kéo lên thân thể của hắn, bước lên trời. Xoát xoát xoát. 15 vị tông chủ ở trên đài cao, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc đột nhiên đứng dậy, tập thể ngóng nhìn Triệu Long Thành. Có không biết lục phẩm người tới đây rồi. Không đúng, các vị đạo hữu lại nhìn, cái kia thanh phong hội tụ tại đại trạch hương, lại nắm nâng lên một vị thanh niên. Xoát. Tư Đồ Ngang nháy mắt phát ra cảm giác, ánh mắt kinh ngạc nói, có khí vận, tiểu tử kia chính là cổ hoàng truyền nhân. Còn có lục phẩm vì hắn hộ đạo. Thanh Giao tông chủ, ánh mắt kinh ngạc. Ầm ầm. Tứ phương mà đến thanh phong, kéo lên nhậm dã nhục thân, leo lên tương cùng. Một đạo băng lãnh thanh âm, đột nhiên vang vọng tại Tiên Lan ngũ thành. Tiểu hữu chuyến này không có đường, tự có thanh phong chạm lòng đài. Tiểu hữu, ngươi lại an tâm đi, chớ quay đầu. Nhân gian có ta. Tổn hại đại đạo chi vận, vào đúng lúc này hóa thành thanh phong quyển năm thành, chỉ kéo lên một người mà lên. Thiên điệu im mắng ở giữa, nhậm dã mộ nhưng quay đầu, lúc trước trong lòng tích lũy vô tận ủy khuất cùng không cam lòng, vào đúng lúc này nháy mắt phóng thích. Nội tình sao? Lão tử cũng có. Hắn đến rồi. Tiếng giống giận dữ, vang vọng thiên địa. Chương này muốn miêu tả nhân vật, hoàn cảnh quá nhiều, số lượng từ cũng nhiều, tương đối khó biết, cho nên muộn. 9000 chữ, tính còn 3,000. Vào đế phần về sau, bắt đầu còn càng. Chương 778, vào đế phần, kẻ canh cửa vậy mà là hắn. 1. Chương 778, vào đế phần, kẻ canh cửa vậy mà là hắn. 1. Cả tòa Triều Long Thành Lê Dân Bách Tính, cùng số chi không rõ thần thông giả, giờ phút này đều là ngửa mặt nhìn trời, trợn mắt hốc mồm nhìn nhậm giá bị một trận thanh phong nâng lên, nhảy lên trèo lên tương cung, cao hơn 15 tòa quan long đài. Đến tột cùng là người phương nào tụ năm thành thanh phong, tại vị cổ hoàng truyền nhân mở đế lộ. Giờ khắc này, vô số thần thông giả tập thể phát ra cảm giác, nhưng cuối cùng lại không có thể phát giác được thanh phong từ chỗ nào mà lên, lại là ai cho thấy giống như chân tiên kinh thế thần thông. Như thế thủ đoạn, rõ ràng không phải tới từ minh giới thần năng, nói cách khác, hôm nay thịnh hội bên trong, lại tới một vị trí ít là lục phẩm sở đạo giả tông sư, quốc chủ, tại vị cổ hoàng truyền nhân hộ đạo. Là sau lưng của hắn tông môn sư tôn tới rồi sao? Nhưng hắn vì sao không hiện thân đâu? Trong lúc nhất thời, đủ loại phỏng đoán cùng nghị luận như sóng biển lan tràn qua Tiên Lan ngũ thành. Cao hơn long đài trên bầu trời, Nhậm Gia đã không có một chút xíu thời gian tại đi chú ý trong thành phản ứng, hắn thậm chí không có cùng Chí Hữu từng cái từ biệt, hoặc là đứng ở thanh phong phía trên, cố giả bộ ép một cái thời gian. Hắn đã cảm thấy được nhưng, nhiều nhất còn có 10 hơi, cái này đế phần liền muốn đóng lại. Không kịp, đi. Dưới tình thế cấp bách, Nhậm Gia không chút do dự tế ra nhân hoàng kiếm, cũng ngưng kiếm chỉ xa xa điều khiển, khiến cho thẳng tắp rơi xuống phía dưới, lại veo một tiếng từ tiểu bất điểm dưới chân xuyên qua. Kiếm từ dưới chân mà qua, kéo lên tiểu bất điểm phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao. A, ta bay lên. Nếu là cái khác hài đồng, đột ngột bị một thanh tiên kiếm nắm nâng mà lên, vậy khẳng định muốn dọa kệ ra quần, nhưng trời sinh khốn nạn tiểu bất điểm, giờ phút này lại phát ra hưng phấn dị thường tiếng giống, ta cũng là tiên nhân, có thể ngự kiếm phi hành nha. Gà sơ chế tiền bối đã vào Cửu Lê đại lục, có chữ đạo gia tại, hắn cũng tự sẽ che chở các ngươi. Tại ta đi ra trước, các ngươi chớ có tùy tiện làm việc, yên lặng chờ đế phần đại đạo tranh phong kết thúc liền có thể. Không kịp, tóm lại hết thể tùy cơ ứng biến. Tiểu Phôi Vương truyền âm, vô cùng rõ ràng tại một đám chí hữu trong thai vang vọng. Mọi người thoáng trong lúc lên người, đã thấy đến thanh phong như sóng biển thổi qua thông hướng đế phần con đường, Nhậm Gia đứng ở chiều đầu phía trên, đưa tay dắt tiểu bất điểm, đột nhiên biến mất tại một mảnh đường đỏ bên trong. Một vị đại hải tử, mang một vị tiểu hải tử, cứ như vậy tại ngàn tỷ hai con mắt nhìn kỹ rời đi. Xoát. Cổ hoàng truyền nhân đã vào đế lộ, trong núi xanh tươi lắc lư ở giữa, thanh phong từ tán, liền tựa như chưa từng bao giờ tới đồng dạng. Nam thành chi địa một mảnh xôn xao, vô số thần thông giả đều đang nghị luận, thảo luận, vừa mới đến tụt cùng là ai trong bóng tối xuất thủ, cưỡng ép vị cổ hoàng truyền nhân nối liền bắt ngang đế lộ. 15 tòa quan long đài bên trên, một đám quốc chủ, tông chủ, giờ phút này tất cả đều đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú nhân gian, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, Đông Đăng phủ khí vận núi phía trên, lão hầu gia lười biếng trên gương mặt, lại hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn chậm rãi cất bước đi đến đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới liếc mắt, kinh ngạc nói, đây là vị kia đạo hữu đến Cửu Lê rồi. Nhập đạo lại nát đạo, giống như là qua cái kia đạo khảm, lại giống là không có qua. Tốt kinh diễm một người a. Náo như ta, đây mới là đế phần mở ra về sau, vốn có rầm rộ. Lão hầu gia tự lẩm bẩm, trên gương mặt đều là nhẹ nhõm bình thản chi tướng, hoàn toàn không có 15 tông quốc chủ, tông chủ như vậy băng lãnh thần sắc. Bất quá, giờ phút này không riêng gì hắn tại ngắm nhìn Triệu Long Thành, mà là ở chỗ này một đám lục phẩm cảnh người, cũng đều riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư, chậm chậm phát ra cảm giác, ở nhân gian tìm kiếm một chỉ kia tụ thanh phong người. Thần quang lưu động bảo tháp bên trong, vị kia ông lão mặc áo xanh, gắt tay đạo, tốt một câu, tiểu hữu chuyến này không có đường, tự có thanh phong chạm long đại a. Xem ra, là có một vị cường nhân vào Cửu Lê. Sẽ là cổ hoàng truyền nhân sư tôn sao? Hậu phương một vị ngũ phẩm tiên sư thử thăm dò hỏi, phải hay không phải, câu nói này đều đủ để lệnh Cửu Lê thiên địa biến sắc. Cái kia long đài có 15 tòa, hắn có thể đều chạm chỉ toàn sao? Thanh y lão giả khẽ lắc đầu, ha ha, chỉ chờ đế phần không có phẩm cấp chi địa mở ra, tất cả những thứ này tài năng biết được à? Trung ương nhất quan long đài bên trên, vô trần tông chủ giản mua hai con người, giờ phút này tụ tại Triều Long Thành một điểm, thơm thúy như bầu trời đêm. Hắn cùng những người khác khác biệt, hắn giờ phút này ẩn ẩn cảm thấy được vị kia một chỉ tụ thanh phong tồn tại, mà đây là bởi vì vị kia tồn tại thần niệm cảm giác giống như một thanh đoạn thiên liệt địa chi kiếm, tại thanh phong tán đi một khắc này, tựa như điểm nhẹ một chút mi tâm của hắn. Vô Trần đối mặt cử động lần này không hề bị lay động, gương mặt vẫn như cũ bình thản như nước. Đây là cổ hoàng truyền nhân sư tôn, vào ta Cựu Lê sao? Thanh Giao tông chủ truyền âm hỏi thăm. Thiên Tiêu đã nhập môn, hết thể đều kết thúc, không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau buộc hắn đi ra. Ngọc Môn tông tông chủ nhẹ giọng hỏi thăm. Lão phu tu thần pháp chi đạo, vừa mới cảm thấy được, người kia ngưng tụ thành phong đại đạo chi vận, vốn là tổn hại không chịu nổi. Đại đạo chi vận chớp mắt ngưng tụ, quay về cũ cảnh, lại khắp nơi lộ ra đèn cạn dầu cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, người kia thọ nguyên đã hết, xác nhận không có mấy năm sống đầu. Một vị sống hơn 200 tuổi tông chủ lão quái, một vị người sắp chết, như thật cưỡng ép chạm long đài nhưng cũng khó mà để phòng a. Lời này mới ra, ở đây 15 vị quốc chủ, tông chủ đều là rơi vào trầm mặc, thậm chí liền ngay cả trong lòng tức giận bốc lên Tư Đồ Ngang, cũng không có mở miệng phản bác. Vị kia lục phẩm tông chủ lão quái, nhìn như tại giảng cảm giác của mình, kỳ thực lại là nhắc nhở những người khác, vị này lai lịch không rõ lục phẩm sở đạo giả, đã đi đến thọ nguyên hết đầu, rằng người này đã không có cái gì lo lắng, một khi đi đốt tận thọ nguyên, hóa đạo vào đỉnh cử chỉ, cái kia không chừng liền thật có thể mang hai cái hơn 200 tuổi đồng nam đồng nữ đi. Ở đây 15 vị quốc chủ, dù đều đã đi vào tuổi già, nhưng lại còn không có đi đến nhất định phải trực diện sinh tử tình trạng, giờ phút này cùng một vị dầu hết đèn tắt, không có mấy năm sống đầu đồng phẩm cảnh người liều mạng, vậy hiển nhiên là không quá lý trí. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là 15 vị tông chủ, quốc chủ não bổ, phỏng đoán, cùng tính toán, mà đối phương đến tuột cùng là bực nào phẩm cảnh, cỡ nào tình cảnh, cỡ nào tâm tính, bọn hắn giờ phút này cũng đều khó mà nhìn thấy, chỉ có thể theo tự thân lập trường đi thi lượng, đi suy nghĩ. Không bao lâu, một mực trầm mặc Vô Trần tông chủ thu hồi tự thân bảng bạc lực cảm giác, cũng nhẹ giọng truyền âm nói, đế phần đại đạo tranh phong chưa kết thúc, không có phẩm cấp chi địa cũng chưa mở ra. Hắn tại cùng không tại, giờ phút này đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, yên lặng chờ cơ hội tốt hiện tại trảm ngoại lai địch. Chư vị cảm thấy thế nào? Hỏi thăm thanh âm tại còn lại tông chủ, quốc chủ trong hai lô thai văn vọng. Tư Đồ Ngang sắc mặt âm trầm nói, hôm nay hắn trước mặt mọi người tuyên bố muốn trảm long đài, cái kia bất luận hắn phải chăng đã đèn cạn dầu, vậy ta 15 tông đều không thể không có trả lời. Không phải, còn có cùng mặt mũi danh xương Cựu Lê cổ tông cổ tộc. Chương 778, vào đế phần, kẻ canh cửa vậy mà là hắn. 2, chương 778, vào đế phần, kẻ canh cửa vậy mà là hắn. 2, nói cực phải, không có phẩm cấp chi địa mở ra, thiên đạo áp chế không hiện. Dù cho hắn đã khó khăn lắm sờ đến lục phẩm phía trên phần cảnh, cái kia cũng muốn bỏ mình ở trong đế phần. Có thể, có thể. Còn lại 14 vị tông chủ đều là nhao nhao tỏ thái độ, tán thành Vô Trần tông chủ ý nghĩ. Trong khách sạn, thân mang áo vải khương dục, nhấc niệm lên, cảm giác liền bao trùm chữ đạo ra, hết biện pháp người, vào Cửu Lê về sau, nhưng có thu hoạch mới. Chữ đạo gia vừa mới thấy Thanh Phong đột nhiên nổi lên lúc, liền đã kích động bạc phần, lão tổ ngài rốt cục đến rồi. Có thể nghĩ chết ta. Không dối gạt ngài nói, ta trong khoảng thời gian này chuyện gì đều không có làm, vẫn đang thu thập thiên hạ buồn cười sự tình, ta những người bạn này cũng mồm miệng lăng lệ vô cùng, lại trong khoảng thời gian này. Bọn hắn từng cái đều sống thành trò cười, cũng tỉ như nói đi, có một vị đứa ngốc chí hữu, lại đi ỉ kéo ở trong đế phần, người này là hết thệ không thuận đầu nguồn a. Đi trước mắt ngươi đại lộ, vào thành tới đây. Khương Dục về. Chữ đạo gia nghe xong lời này, lập tức thẳng tắp lúc trước trộm cảm giác cực nặng cái eo, lại hai mắt hùng thị bốn phía, nhìn chằm chằm quan long đài nhìn một hồi lâu, lúc này mới khí vũ hiên ngang hô, chư vị huynh đệ, đi tới. Bọn này người từ bên ngoài đến, tại Cửu Lê sập 2 tháng có thừa lưng, giờ phút này giống như bị một kiếm chống lên, cũng rốt cục có nghênh ngang, ngồi ngay ngắn chiều rồng một chỗ, tính quan đại đạo tranh phong cao tọa. Bên trong đế phần, sắc mặt tưởng đỏ rút đi. Nhậm Dã nắm tiểu bất điểm thịt đô đô bàn tay, quay đầu nhìn về phía bốn phía chi cảnh, lại phát hiện chính mình thân tại một chỗ liếc mắt khó quên cuối cùng cực đại trong sân gốc. Phương Bắc tại chỗ rất xa, ẩn ẩn có mấy chỗ sơn mạch hình dáng, cho nên hắn cảm giác chính mình không giống như là trong núi, ngược lại giống như là thân ở một chỗ phi thường bao la lại không biết tinh môn trong bí cảnh. Cái này không đúng sao? Chính mình rõ ràng là theo dưới chân núi, bị gà sơ chế tiền bối dùng thanh phong đưa vào, vậy theo thường thức tới nói, chính mình giờ phút này không phải là tại giữa sơn núi, hoặc là càng dựa vào xuống vị trí sao? Chẳng lẽ là vào hình sơn về sau, chính mình cùng tiểu bất điểm cũng vào đế phần khảo nghiệm trong huyễn cảnh? Lại chỗ này huyễn cảnh không gian địa vực còn phi thường bao la. Sư hổ, sư hổ, chúng ta giống như không phải trong núi a. Tiểu bất điểm mở to hai mắt nhìn, cũng tại tò mò nhìn một phía. Sư hổ. Nhậm Gia hơi sững sờ, trước mắt đạo, ai mẹ nó thừa nhận a? Ta quyết định muốn làm đệ tử của ngài. Tiểu bất điểm mười phần nói nghiêm túc, nhưng ta không quyết định a. Nhậm Gia im lặng về. Việc này ta chính mình quyết định là được, không cần ngài đồng ý. Tiểu bất điểm mặc dù chỉ có 5-6 tuổi, nhưng hắn ra mặt độ dày, cùng khốn nạn tính cách, coi là thật không yếu hơn vườn khu chi chủ. Ta nhìn ngươi chính là vào phần mộ lớn về sau, trong lòng hoang mang lo sợ, muốn bạch chơi ta. Nhậm Dã liếc mắt xem thấu đối phương tiểu tâm tư. Sư hổ, như thế nào mà chơi? Thằng nhóc rách dưới một cái, trên xã hội chuyện ít nghe ngóng. Nhậm Dã không thèm để ý cái này, muốn cưỡng ép bái sư nhỏ khốn nạn, chỉ một bên quan sát cảnh sát xung quanh, một bên kinh ngạc thì thầm đạo, không thích hợp nhà, chúng ta hẳn là cuối cùng vào đế phần người, cái này huyết dẫn người đều vào bí cảnh về sau, liền hẳn là thiên đạo tuyên đọc việc phải làm quy tắc câu, nhưng bây giờ làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Hắn không hiểu cảm giác cái này đế phần quy tắc có chút không nghĩ ra, cho nên liền muốn dò la xem bên trong không gian ý thức rất nhiều pháp bảo. Trước thời hạn suy nghĩ chính mình có thể sẽ kinh lịch đến đủ loại tình cảnh. Ông, bốn phía không có người đồng hành, ngay tại Nhậm Dã cân nhắc chính mình muốn hay không tại dịch dung một phép lúc, hắn đột nhiên cảm thấy bên trong không gian ý thức hoàng hòa lô khẽ chấn động một chút. Tiểu Phôi Vương thoáng lên người, vừa muốn đối với hắn phát ra cảm giác, dò xét này bảo tại sao lại đột nhiên xuất hiện dị động lúc, lại cảm giác được một cỗ bàng bạc vô tận khủng bố uy áp, tại không gian ý thức của mình bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Con mẹ nó, làm sao rồi? Nhậm Giã giật nảy mình. Đột nhiên, hoàng hỏa lô nắp lò lại tự động bay lượn mà đi, lại trong lò có một đạo bóng người cao lớn, không có dấu hiệu nào ầm vang mà lên. Xoát. Đạo nhân ảnh kia từ Tiểu Phôi Vương mi tâm bay lượn mà ra, tại tiểu bất điểm kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú, đằng tiên mà lên, thẳng vào thương khung. Hoa. Chặt đầu Lưu Thúc Bá, khởi tử hoàn sinh rồi. Tiểu bất điểm mở ra miệng nhỏ, kích động giống một tiếng. Phục sinh cái giám a, sợ không phải trùng nhập đế phần về sau, muốn thi biến đi. Nhậm Giã không làm rõ ràng được tình trạng, chỉ sát mặt trắng bệnh nhìn trời, mắt thấy lao lưu không đầu nhục thân, bay lượn đến liệt dương phía dưới. Vâng. Trong lúc đó, đế phần bên trong sắp tiêu tán đại đế đạo vận, giờ phút này từ bốn phương tám hướng mà đến, đều chuyển vào lao lưu nhục thân bên trong. Chân hắn giẫm mây trôi, nhục thân trôi nổi ở dưới liệt dương, lại tại vô tận thần quang chiếu rọi bên trong, ở sau lưng ngưng tụ ra một đạo kình thiên đạp đất cực đại hư ảnh. Cái bóng mờ kia cùng hắn nhục thân bộ dáng không khác nhau chút nào, xuyên quần áo không thay đổi, không đầu nhục thân hình dáng cũng không có biến, chỉ là trở nên vô cùng lớn, tại mảnh này bao la cương thổ bên trong, ai đều có thể nhìn thấy, giống như thần chỉ. Con mẹ nó, chuyện ra sao a? Sẽ không thật thì biến thành khối a? Nhậm Giã trong lòng nhớ hắn, tự nhiên lo lắng và phần. Vâng. Thần quang tán đi, cái kia không đầu hư ảnh nối liền trời đất. Theo sát lấy, một đạo rộng lớn đến cực điểm thanh âm, yếu ớt vang vọng tại nhập môn huyết dẫn người hai lộ thai bên trong. Ta chính là binh giải chặt đầu người nhận được đại đế hậu ái, kế thừa thiên đạo ý chí, đã vì thế ở giữa mắt cửa chủ trì đại đạo tranh phong một chuyện. Lao tử như chó nhà có tang, cái này nhập môn cũng khó khăn, hắn lại kéo ngâm vân, liền trở thành mắt cửa rồi. Nhậm Giã nhìn cái kia kình thiên đạp đất hư ảnh, trong lòng không thể tin nói, thiên đạo bất công à. Hắn thế nào lại là mắt cửa đâu? Biến cố này, dù là cái kia ngút trời kỳ tài ngọa long tiên sinh, cái kia tại trước đó cũng tuyệt đối là không thể đoán được. Lao lưu vậy mà hóa thân mắt cửa, trở thành đại đạo tranh phong người chủ trì. Cũng bởi vì ngâm vân, làm trò cười cho thiên hạ a, hoang đường a. Nơi đây tên là nhân gian khảo nghiệm, tên là đế đạo tranh phong. Đạo vận không gian, thu đại đế đạo vận ngay tại tiêu tán nhân gian ảnh hưởng, nơi đây thiên địa pháp tắc bị đạo vận chuyển. Ngoại giới đi qua một ngày, đế phần thì đi qua 7 ngày. Chư vị huyết dẫn người, mời ghi nhớ điểm này, đây là cơ duyên to lớn, nhưng cũng muốn trả giá tuế nguyệt trôi qua đại giới. Nếu ngươi chính là tứ phẩm cảnh người, lại đi đến thọ nguyên hết đầu, như vậy, ngươi có thể sẽ vây chết ở chỗ này. Ông trời ơi, vào cửa liền có như thế lớn cơ duyên sao? Nhậm Giã nghe tới quy tắc này tuyên đọc, nội tâm cực kỳ chấn kinh. Hắn du lịch qua cấp S bí cảnh, thật không tính ít, các loại cổ quái kỳ lạ thiên đạo quy tắc cũng đều có được chứng kiến, nhưng đây là lần thứ nhất gặp được tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến đổi lớn bí cảnh. Chương 778, vào đế phần, kẻ canh cửa vậy mà là hắn. 3, chương 778, vào đế phần, kẻ canh cửa vậy mà là hắn. 3, bên ngoài đi qua một ngày, đế phần bên trong lại đi qua 7 ngày, đây đối với 3-4 phẩm cảnh thần thông giả mà nói, là bao nhiêu sao nguyên cũng mua không được thiên đại cơ duyên á. Cái này phẩm cảnh thần thông giả, cần nhất chính là cái gì? Kỳ thật chính là thời gian. Tích lũy không đủ, tuế nguyệt không đủ, cái này ngưng ý lập đạo liền sẽ trở thành một câu đàm tiếu. Nhưng nơi đây có được gấp 7 tốc độ thời gian trôi qua, cái này liền có thể để những cái kia một đường tấn thăng nhanh chóng, nhưng lại không kịp tiêu hóa, không kịp tích lũy cùng lắng động thần thông giả, hoàn thành một lần phi thường trọng yếu thuế biến. Cũng tỉ như Tiểu Phôi Vương, hắn vào tam phẩm cảnh tốc độ, tuyệt đối coi là có 102 cùng thế hệ tồn tại, nhưng hắn một mực không có cái gì lắng động cùng cơ hội suy tính, luôn luôn ở trên đường mệt mỏi. Đây thật là đại đế đưa cho hậu nhân một phần kinh thế đại lệ à, cũng không biết những cái kia chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đưa thân 99 số hàng ngũ thiên tiêu, đang nghe đế phần bên trong có loại cơ duyên này về sau, sẽ là như thế nào đáng chát biểu lộ. Dù cho tiến đến nơi đây, không gặp được truyền thừa, cái kia chỉ là phần cơ duyên này, liền đầy đủ khiến cho được lợi trung thân. Nhậm Giã nội tâm chấn kinh lúc, đông nhiên lại nghĩ đến lúc trước phát sinh một sự kiện, cho nên cái này suy nghĩ cũng lập tức liền thông thấu. Hình vô còn tại lúc, liền đã từng chính miệng nói qua, hắn năm đó bị nhốt tại đế phần, rõ ràng chịu khổ mấy ngày, có thể ra đi lúc mới phát hiện, bên ngoài chỉ qua không đến một đêm. Còn có, ngày ấy bọn hắn cùng nhau tiến vào đế phần tìm kiếm lao lưu, vốn cũng qua mấy cái canh giờ, nhưng sau khi rời khỏi đây mới phát hiện, bên ngoài binh sĩ cũng chỉ đi qua một cái dẫn ngựa vào cản thời gian. Nguyên lai, nơi này vốn là như thế, cũng không phải là đế phần mở ra về sau, mới có biến đổi lớn. Thiên đạo việc phải là một, ở nhân gian bên trong, huyết dẫn người lẫn nhau sát phạt, hoặc là lấy kế sách đoạt được người khác huyết dẫn đều không có bất kỳ trừng phạt nào. Ngươi có thể lựa chọn cùng người khác kết bạn mà đi, cũng có thể lựa chọn độc thân du lịch, làm mi tâm huyết dẫn số lượng, triệt để bị người đoạt không về sau, thì hội đánh mất tranh phong tư cách, sẽ bị đuổi xa đế phần. Chỉ có điều, đế lộ vốn là cô độc, cuối cùng trèo lên cùng đỉnh phong người, cũng chỉ có một người thôi. Hôm nay kết bạn mà đi, rất có thể sẽ đổi lấy ngày mai đao kiếm đối mặt, chứ bị mời tự động châm trước. Huyết dẫn hồi đoái, nếu ngươi có được năm mai trở lên huyết dẫn, thì có thể kêu gọi bản mắt cửa, hồi đoái một lần đại đế chúc phúc cơ hội. Chúc phúc bao quát thần thông phụ lục, chân bảo pháp bảo, kinh thế điển tịch chờ một chút, tốn hao huyết dẫn số lượng càng cao, được đến chúc phúc cấp bậc liền càng cao. Đại đế chúc phúc nhưng khiến các ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được kinh người trợ lực, tăng cường tự thân, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng huyết dẫn số lượng. Lời khen tặng, hồi đoái cần thận trọng, người trước hiển thánh cần cẩn thận. Thiên đạo việc phải làm hai, trong 3 tháng, tìm kiếm được nhân gian núi, nhân gian lôi người, thì có thể vào vòng tiếp theo khảo nghiệm, nếu không có tìm kiếm được thì sẽ bị đuổi xa nơi đây. Thiên đạo việc phải làm ba, đế phần bên trong mỗi một lần vào đêm, đều sẽ tuôn ra hửng đỏ xích triều, trong đó ẩn chứa khủng bố đại đế bí áp, xa không phải huyết dẫn người có thể chống lại. Cho nên, các ngươi đầu tiên cần tìm tới có thể tránh né hửng đỏ xích triều quan tài đồng, lại mỗi đêm vào quan tài nghỉ ngơi, mới có thể tránh đi bỏ mình chi họa. Chư vị, tức tới đây, muốn đi gấp đế lộ, thì nhất định phải ghi khắc một câu kia táng tận người đồng hành, đến nhận binh chủ cảnh cáo. Ngươi rất có thể không phải thiên kiêu chỉ là một vị phàm trần tục tử thôi, cái kia giờ phút này nếu là quay đầu, còn tới kịp. Chúc các ngươi may mắn. Lão Lưu không đầu hư ảnh, tại tuyên đọc xong thiên đạo quy tắc về sau, liền ngây ngốc đứng sững ở nơi nào, trầm mặc không nói. Nhậm Dã nghe xong thiên đạo quy tắc về sau, liền nhíu mày thầm nói, cái này mặt ngoài quy tắc, giống như này huyết tinh, mà lại mẹ nó. Người nơi này đều không thích ta, nếu là biết ta thì đến, đây còn không phải là muốn một khối vây đánh bản vườn chủ. Xem ra, đằng sau thật muốn cải trang trang điểm một phen, thậm chí liền tiểu bất điểm đều muốn cải biến một chút dung mạo. Đế chữ người, ngươi là có hay không đã có lựa chọn? Ngay tại Nhậm Dã lâm vào suy nghĩ thời điểm, lại lần nữa nghe thấy vị kia quen thuộc kẻ canh cửa, đơn độc kêu gọi cùng hắn. Hắn ngửa mặt nhìn về phía cái kia đạo ngang qua thiên địa hư ảnh, lại nhìn bên người tiểu bất điểm. Hắn mi tâm huyết dẫn chính là đế chữ, lại có được cùng những người khác hoàn toàn khác biệt việc phải làm yêu cầu. Hắn tiến vào đế phần về sau, cũng ẩn ẩn có thể bắn ra, nơi đây nhất định cũng có đặc thù huyết dẫn người, chẳng qua là vẫn giấu kín ở giữa mọi người. Bất quá, hắn hiện tại cân nhắc người khác là vô dụng, chỉ có thể nghĩ đến chính mình cửa này phải làm sao qua. Tiểu Phôi Vương trầm ngâm nửa ngày, thử hỏi thăm quen thuộc kẻ canh cửa, "Uy, phun ra chiến sĩ, ta nếu là hiện tại không có lựa chọn, hội có ảnh hưởng gì sao?" Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Kẻ canh cửa chỉ lấy vô dụng lời vô ích tương đối, trả lời mười phần mập mờ. "Mẹ nhà hắn, đều là quen biết đã lâu, ngươi liền không thể chiếu cố một chút ta." Nhậm Dã trong lòng âm thầm mắng một câu. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn vừa mới trong lòng cũng là trước thời hạn có dự đoán. Hắn mặc dù không biết lão Lưu vì sao lại trở thành kẻ canh cửa, cũng không biết đại đế cùng thiên đạo an bài như vậy dụng ý, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là, lão Lưu tuyệt đối không có khả năng tại đại đạo tranh phong trong lúc đó, đối với hắn có bất kỳ thiên bị. Điểm này bức số, hắn vẫn phải có. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mẹ nó, như vậy nói cách khác, không làm lựa chọn, khả năng liền không có kỳ ngộ, kéo không ra ưu thế, mà lại rất có thể muốn lạc hậu cùng người rồi. Nhậm Dã cẩn thận cân nhắc một chút, liền lập tức gật đầu nhận biết, ta đã có lựa chọn, chọn mệnh chữ huyết dẫn người. Vâng. Tiếng nói rơi, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa trên trời cao, đột nhiên mây trôi tán loạn, sắc trời đột nhiên lộ ra. Toàn kinh thông báo, đế chữ huyết dẫn người đã chọn mệnh chữ huyết dẫn người hợp đạo. Toàn thể huyết dẫn người chú ý, chu sát hoặc là triệt để tước đoạt hai người huyết dẫn người, thì có thể đạt được ngoài định mức huyết dẫn ban thưởng, cùng ba lần đại đế chúc phúc cơ hội. Mẹ nó, ta liền biết. Nhậm Dã nghe tới cái này toàn kinh thông báo, lập tức lần nữa giận mắng lao lưu một phen. Đế chọn sai người, đặc thù việc phải làm, ngươi cần hộ mệnh người đi qua nhân gian, tại nhân gian lôi phi thăng rời đi. Gấp đôi việc phải làm độ khó, hai người các ngươi sinh tử gắn bó, một người bỏ mạng, một người khác cũng vô pháp sống tạm, lại bất luận kinh lịch loại nào khảo nghiệm, đều sẽ đạt được so người khác nhiều gấp đôi độ khó. Nhưng nếu hoàn thành việc phải làm, thì sẽ có được 3 lần ban thưởng. Phúc họa tương y đi, chúc ngươi may mắn. Nhậm Dã nghe tới loại này quy tắc về sau, gần như toàn thân sủi lơ ngồi dưới đất, trông mong nhìn qua tiểu bất điểm, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, 3 lần ban thưởng dù tốt, nhưng cũng phải có năng lực cầm mới được a. Hắn gì cũng không biết, chưa khai ngộ. Ta mẹ nó còn muốn tiếp nhận gấp đôi độ khó. Thiên đạo a, lại đế a, ta đến cùng nơi nào đắc tội qua các ngươi a? Hắn ngưỡng vọng thương khung, trong lòng có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, tiểu bất điểm vỗ một cái bụng, ngượng ngập nói, sư hổ, sư hổ, ta đói, ta muốn uống mãi mãi. Chương 779, mất đi phúc nguyên khí vận, 1, chương 779, mất đi phúc nguyên khí vận, 1, còn mãi mãi. Ngươi mẹ nó uống hay không ra ra? Nhậm Dã ngồi liệt trên mặt đất, trợn trắng mắt, hùng hùng hổ hổ đạo, làm ta cũng không biết đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi, còn muốn giờ đúng như uống, cái kia trong thành lão gia đều không có ngươi ăn đầy đủ. Cái kia trong thành lão gia lại không có sư hổ, nhưng ta có nhà. Tiểu bất điểm nháy mắt hóa thân manh bé con, nhìn là đã gà tặc lại rất ép cờ kéo căng, trong thôn người đều nói, một ngày vi sư, chúng thân vi phụ. Bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là mọi loại yêu thương phụ thân của ta. Nhậm Dã nhìn nhí nha nhí nhảnh nhỏ hôn thế ma vương, ánh mắt kinh ngạc nói, ngươi tích tắc này nhận cha bộ dáng, ta nhìn rất là quen biết ta. Chữ đạo gia nói, cùng người nào học người nào. Tiểu bất điểm mắt to bố linh ấy, đi theo phượng hoàng đi mãi mãi cũng là tuấn điểu, cái này rùa đen vương bắt chồng bên trong cũng sẽ không có huyền vũ chi chứng. Ngươi chữ đạo gia càng sống càng tốt hậu, cũng bắt đầu mượn hài tử mắng chửi người. Nhậm Dã bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đưa tay lật một cái, liền theo bên trong không gian ý thức lấy ra một điểm lương khô, một bình nước, còn có một chút thịt kho. Ngươi đường nương nương cũng tại, lao tử thật không có cho ngươi chen sữa tươi đi. Chịu đựng ăn một miếng đi. Sư hổ, ta không chọn. Tiểu bất điểm nháy mắt hóa thân cơm khô chiến sĩ, một tay cầm bánh hấp, một tay cầm thịt kho, ăn chảy nước miếng chảy ngang. Liền cái này hùng dạng. Thật không biết đại đế coi trọng ngươi cái gì. Nhậm Dã mắng thì mắng, nhưng vẫn là giúp hắn cầm cái kia nước trong bầu, khuyên đủ, đều cho ngươi, ăn từ từ. Trên đồng cỏ, tiểu bất điểm tựa như là tới nơi này nấu cơm dã ngoại đồng dạng, liên tục làm 6 tấm bánh hấp, chọn vẹn hơn 1 cân thịt kho, còn uống 2 đại nước trong bầu. Liền hắn phần này lượng cơm ăn, cho dù là Hứa Bổng Tử đều rất khó so qua. Bất quá, tiểu bất điểm ăn cái gì cũng không ăn không, hắn mặc kệ là đi đường lúc sức chịu đựng, còn là sức lực, cùng kháng dày vò trình độ, cái kia đều viễn siêu người đồng lứa. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể tại đại trạch hương lực áp cùng thế hệ trở thành hôn thế hài tử vương nguyên nhân căn bản. tiểu tử này nhục thân thiên phú cũng tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Sau khi ăn xong, Tiểu Bất Điểm liền lau đi khỏe miệng, vỗ cái bụng đạo: "Sư hổ, ta no bụng, có thể đi đường, chúng ta muốn hướng nơi nào đi?" Nhậm Giã ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm trong tay hai tấm lớn nhỏ giấy vàng, chính thần yêu sâu sắc chú tự hỏi: "Cái này hai tấm giấy vàng là vừa vận thiên đạo tuyên bố xong việc phải làm quy tắc về sau, chống rông xuất hiện tại hắn cùng Tiểu Bất Điểm trong lòng bàn tay, tên là Đồng Quan Đố Đèn. Tay trái trên giấy vàng viết bốn chữ: Mở cửa thấy đao. Đây là vị kia quen thuộc chặt đầu người mắc cửa, ban cho Tiểu Bất Điểm Đồng Quan Đố Đèn, lại chỉ có đoán ra chân chính đáp án, cái kia mới có thể tìm tới quan tài đồng, từ đó đến ứng đối đế phần trong huyễn cảnh vào đêm về sau xích chiều." Tay phải trên giấy vàng cũng viết một câu: "Đầu thất hồi hồn chí hữu khóc, tối nay trong môn nhiều một người." Tờ giấy này là mắt cửa bàn cho Nhậm Giã chính mình, nói cách khác, hắn muốn cùng Tiểu Bất Điểm như bình an vượt qua đêm nay xích chiều, vậy thì nhất định phải liền phá hai đề, cũng tìm tới hai bộ quan tài, dạng này mới có thể an toàn. Mẹ nó, thiên đạo quả nhiên không có nuốt lời, chính mình tại cái này đế phần trong huyễn cảnh du lịch, bất luận tiếp vào cái gì việc phải làm, kia cũng là gấp đôi độ khó. Hắn cũng không thể trông cậy vào há mồm liền muốn uống mại mại Tiểu Bất Điểm, đi phá giải Đồng Quan Đố Đèn a. Tiểu Bất Điểm cái đạo đề này, đến là không tính khó, nhưng ta cái đạo đề này là có ý gì đâu? Nhậm Giã nhìn hai tấm giấy vàng, suy nghĩ là đã hỗn loạn lại rõ ràng, bởi vì hắn trước tiên đã đối với Tiểu Bất Điểm Đố Đèn có phỏng đoán, nhưng mình cái này một tấm lại tạm thời không có đầu mối. "Sư hổ, ngươi sẽ không liền một đạo Đố Đèn cũng đoán không ra a?" Tiểu Bất Điểm ngồi xổm người xuống, đôi mắt đều là không thể tin bộ dáng. Nhậm Giã nhíu mày nhìn về phía hắn: "Ngươi có thể đoán được? Cho, vậy ngươi liền đoán." "Ta nếu có thể đoán được, vậy còn muốn sư phụ làm gì?" Tiểu Bất Điểm ngượng ngùng cười gãi đầu, trả lời kín kẽ. "Ba." Nhậm Giã chiếu đầu chính là một bàn tay, phá phòng chỉ vào hắn mắng: "Ta rất không thích ngươi ngôn ngữ phong cách, rất không thích. Đi." Hắn thu hồi Tiểu Bất Điểm ăn để thừa đồ ăn, liền đứng dậy nhìn về phía phương xa. "Sư hổ, chúng ta muốn đi đâu?" Tiểu Bất Điểm ra dày thịt béo, chịu một bàn tay cũng không có lại nhải, chỉ giống là cái gì cũng không xảy ra hỏi. "Đi nơi có người, ngươi đáp án hẳn là ở nơi nào?" Nhậm Giã nhíu mày suy nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây bốn phía hẳn là có thiên đạo biến hóa ra tàn hồn. "Sư hổ, cái gì là tàn hồn nha?" Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ hỏi. "Tàn hồn? Tàn hồn chính là bị người an bài, cả đời đều muốn sống tại người khác kinh lịch kịch bản bên trong người." Nhậm Giã cùng Tiểu Bất Điểm đồng hành, ngôn ngữ hơi có vẻ cảm khái về. Tiểu Bất Điểm cẩn thận nghĩ thật lâu về sau, mới khẽ gật đầu nói: "Nhà." Nhậm Giã đối với phản ứng của hắn có chút ngoài ý muốn, khẽ hỏi: "Nhỏ khốn nạn, ngươi không cảm giác cái tàn hồn này rất đáng thương sao?" Tiểu Bất Điểm nháy mắt một cái, lại nghĩ thật lâu về sau, mới lắc đầu trả lời: "Ta không cảm thấy a." "Vì cái gì?" "Bởi vì bọn ta đều là dạng người này a, nhưng lại chưa từng có người nào đáng thương qua chúng ta a." Tiểu Bất Điểm ngửa mặt nhìn sư phụ, đồng luôn vô kỵ: "Ta như nói, cái kia chỉ có bụng của mình biết. Thế gian trừ phụ mẫu, cũng chỉ có chính mình có thể là yêu chính mình." Cái này 5-6 tuổi hài đồng một câu, nhưng trong nháy mắt đem nhanh mồm nhanh miệng Nhậm Giã, nghẹn một câu đều không có. "Đúng vậy à, thần thông giả nhìn trong bí cảnh tàn hồn đáng thương, nhưng ai lại hội thương hại bọn hắn đâu? Hoành ca đốt tận sinh mệnh, nhưng cuối cùng cũng không thể trốn qua Tiên Lan Tông viết xuống kịch bản a, bỏ mình lại nợ chưa tiêu, đây là từ lúc sinh ra tới, liền mệnh trung chú định sự tình. Liền ngay cả chính mình, hiện tại không phải cũng là vào thiên đạo cùng đại đế kịch bản, lại mệnh mỏi sao?" Tiểu Bất Điểm một câu nói này, rất là tại một cái nháy mắt ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, hắn lại đang suy nghĩ, cái này nhân hoàng con đường, đến tột cùng là diễn trò bên trong người, hay là muốn diễn trò ngoại nhân, hoặc là làm. Tiểu Bất Điểm trong miệng vị kia chính mình có thể là yêu chính mình người. Một lớn một nhỏ, đi tại mây trôi cùng liệt dương phía dưới, xuyên qua hồ nước cùng bãi cỏ, nhoán một cái liền đến giữa trưa. Nhậm Giã đi về phía trước tiến vào lúc, một mực duy trì một cái nguyên tắc, đó chính là con đường phía trước, nhất định phải có nguồn nước, cũng nhất định phải có người bước ra qua đường mòn con đường. Hắn kiên định cho rằng, Tiểu Bất Điểm đáp án, nhất định là tại có người chỗ ở, mà lấy bên trên hai cái nguyên tắc, hội chỉ dẫn bọn hắn tìm tới chỗ như vậy. Buổi trưa qua đi, chân ngắn thân nhỏ nhỏ không điểm, đã mệt mỏi đi đường đều muốn đập gõ, nhưng quả thực là một tiếng cũng không có lẩm bẩm. Nhậm Giã quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ hỏi: "Muốn không, ta có ngươi một hồi, hoặc là để thần hòa có ngươi một hồi." Không gian ý thức quỷ tượng đồng bên trong, thần hoa nội tâm OS: "Ta thân ái lão bản, ngươi thật sự là một điểm người đều không làm a. Ta cũng liền chỉ là đứa bé a." Chương 779, mất đi phúc nguyên khí vận 2, chương 779, mất đi phúc nguyên khí vận 2, không ngờ tới, Tiểu Bất Điểm nghe tới sư phụ hỏi thăm, lại quật cường lắc đầu: "Sư phụ có thể đi, ta liền có thể đi, ta không muốn sư phụ đáng thương, cũng không làm bừng hữu. Con mẹ nó, ngươi cái này còn có thể đem vừa rồi lời nói viên hồi đến. Tiểu tử ngươi có chút tư tưởng chiều sâu a." "Sư hổ, con mẹ nó là ý gì? Trên xã hội sự tình ít hỏi thăm." Nhậm Giã khoát tay một cái, ngẩng đầu nhìn lên lúc, đã thấy đến phía trước dưới liệt nhật, hiện ra một chỗ ước chừng bách hộ nông thôn. "Mẹ nó, đi mấy canh giờ, rốt cuộc tìm được." Nhậm Giã nhìn qua nông thôn, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Đi mau, nhỏ khốn nạn, trước tìm ngươi đáp án." "Được." Tiểu Bất Điểm trọng trọng gật đầu. Soát. Đúng lúc này, thần hoa không có dấu hiệu nào tự động theo Nhậm Giã mi tâm bay ra, lại lộ ra vườn khu đặc thù định nọ đủ cười, kêu lên: "Bà bà tốt." Nhậm Giã hơi sững sờ: "Ngươi không một mực gọi lão bản của ta sao? Lão bản không bằng bà bà thân." Thần hoa cười giống bông hoa đồng dạng: "Dung tục, ngươi biến dung tục." Nhậm Giã tay run chỉ vào hắn, phân phó một câu: "Nhanh, đi phía trước tìm kiếm đường, lặng lẽ cái tiên nông thôn bên trong có người hay không, lại có phải là đều là tàn hồn." "Có ngay, phụ thân." thân hoa bay lượn mà đi. Tiểu Bất Điểm lau mồ hôi trên trán, có chút ước ao ghen tị, sư phụ, cái kia, tiểu tử kia tại sao lại bay a? Xoát. Nhậm Giã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, không thể tin nói, ngươi có thể trông thấy hắn rồi. Ầm siêu siêu, nhìn không rõ lắm, giống như là một đạo cái bóng mơ hồ. Tiểu Bất Điểm khó hiểu đạo, làm sao rồi? Nhậm Giã nhìn hắn, nội tâm mười phần kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc trước cũng tại Tiểu Bất Điểm trước mặt, phân công qua thần hoa làm việc, nhưng trước lúc này, cái này nhỏ khốn nạn thế nhưng là đối với thần hoa không có bất luận cái gì phát giác cùng cảm giác, hiện tại vào đế phần, hắn lại có thể bắt được đối phương. Phải biết, bên cạnh mình nhiều người như vậy, trừ Ái Phi bên ngoài, là không ai có thể nhìn thấy thần hoa hình dạng. Chẳng lẽ là, tiến vào đế phần về sau, Tiểu Bất Điểm ngay tại phát sinh loại nào đó không muốn người biết biến hóa? Nhậm Giã trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Không bao lâu, Nhậm Giã mang một người một quỷ, hai cái manh mẹ con, cùng nhau đi tới chỗ kia nông thôn. Hắn đứng tại cửa thôn, ngẩng đầu ngắm nhìn, liền nhìn thấy cái kia cửa thôn dùng bốn cái to lớn cột gỗ chống lên một mặt tấm biển, trên tấm biển hai cái chữ to, Hình thôn. Hắn nhìn cái kia rồng bay phượng múa hai cái chữ to, lại thuận tấm biển hướng nông thôn bên trong nhìn lại. Trên đường dài, thân mang phổ thông áo vải bách tính, người đến người đi, hoặc làm lấy bán dạo sự tình, có lẽ có phu nhân ngồi tại bàn nhỏ phía trên, đang cùng nhà mình trước cửa làm công, tóm lại nhìn phi thường náo nhiệt, nhân khẩu phồn thịnh. Thôn tuy nhỏ, thật là ngũ tạng đều đủ, tiệm thợ rèn, áo phường, hiệu cầm đồ, tiểu lâu chờ một chút, cái gì cần có đều có. Nơi này đều là tàn hồn. Nhậm Giã quay đầu hướng về phía thần hoa hỏi một câu. Đúng. Thần hoa nhu thuận gật đầu. Đi, vào xem. Nhậm Giã lên tiếng, cất bước liền đi vào trong thôn. Hắn dọc theo phố dài, tiến lên ước chừng cách xa 2 dặm chỗ, liền tại một chỗ khách sạn nhỏ trước cửa dừng lại. Vị huynh đài này, ta là kẻ ngoại lai, muốn cùng ngài nghe ngóng một chuyện. Nhậm Giã trên mặt nổi lên nụ cười, có chút ôm quyền về sau, liền hướng về phía cửa khách sạn dùng côn đồng gõ đệm chăn Điếm Tiểu Nhị mở miệng. Chuyện gì? Điếm Tiểu Nhị đại khái hơn 20 tuổi, tướng mạo có chút cơ linh. Ta muốn hỏi một chút, thôn này bên trong nhưng có quan tài bằng đồng xanh buôn bán a? Nhậm Giã thử hỏi thăm. A, suối quậy. Điếm Tiểu Nhị nhíu mày, khoát tay nói, đều là phàm phu bách tính, nhà ai có thể sử dụng lên quan tài bằng đồng xanh? Dù sao ta là không biết. Nhậm Giã nhìn trước mắt vị này tàn hồn, lại từ suy tư một chút Tiểu Bất Điểm đồng quan đố đèn, hỏi dò, trong thôn nhưng có họ hình người? Cửa hàng nhỏ nhị lăng một chút, đưa tay chỉ cửa thôn tấm biển đạo, ngài nhìn không thấy sao? Cửa thôn trên tấm biển nhưng biết chính là Hình thôn a. Như thế nào Hình thôn? Đó chính là nơi đây tuyệt đại bộ phận người đều họ Hình a. Ha ha. Nhậm Giã nghe tới hắn, cũng không có sinh khí, chỉ lần nữa thuận lời nói gốc dạng, thử thăm dò hỏi, cái kia họ Hình người bên trong, có thể có người đánh một bộ quan tài đồng a? Điếm Tiểu Nhị nghe hắn, liền nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, lại biểu hiện tàn hồn đặc thù chất phát cảm giác. Ai nha, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Điếm Tiểu Nhị vô đuổi, cười nói, giống như còn thật có. Ta trước đó vài ngày nghe nói, bọn ta tộc trưởng giống như đánh một bộ quan tài bằng đồng xanh, liền thả tại tông tộc trong từ đường. Muốn không, ngươi đi hắn nơi đó nhìn xem. Đa tạ. Không cần. Điếm Tiểu Nhị hiền lành cười cười, liền tiếp theo gõ đệm chăn. Đi một chút, đi mau. Nhậm Giã thúc giục một câu Tiểu Bất Điểm. Sư hổ, ngươi cũng quá lợi hại a. Ngươi thế nào biết cái kia quan tài bằng đồng xanh hội tại họ Hình người trong tay? Tiểu Bất Điểm hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, lộ ra phi thường sùng bái ánh mắt. Ngươi không có văn hóa, mụ chữ một cái, tự nhiên là không đoán ra được. Nhậm Giã trang chén giải thích nói, đố đèn, đoán chữ pháp. Mở cửa thấy đao, cũng không chính là một cái hình chữ sao? Nhưng cái này hình chữ thả tại bốn phía hoang vu trong hoàn cảnh, liền sẽ lộ ra phi thường đột ngột, cho nên ta mới phán đoán là cùng người có quan hệ. Tỷ như giam giữ tù phạm hình phòng, hình đường, sắp bị xử tử hình phạm trở chút. Đương nhiên, lớn nhất khả năng còn là dòng họ. Vì sao lớn nhất có thể là dòng họ? Tiểu Bất Điểm không hiểu. Nhậm Giã cúi người, đưa tay vuốt một cái mũi của hắn, lời nói bao hàm thâm ý đạo, đương nhiên là bởi vì ngươi à, đây là ngươi câu đố. Tiểu Bất Điểm sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra cái hiểu cái không biểu lộ. À, đúng rồi à, ta cũng họ Hình, nhưng cái này có liên quan gì đâu? Nhậm Giã không có giải thích, chỉ cất bước mang hắn một đường tìm hiểu, rất nhanh liền tới đến nông thôn trung ương nhất Hình thị từ đường bên ngoài. Theo người nơi này nói, Hình thị nhất tộc tộc trưởng liền cư trú tại từ đường bên cạnh. Nhậm Giã đi tới từ đường cổng, một bên thử vào trong bên cạnh đi, một bên nhẹ giọng kêu gọi đạo, có người sao? Tiếng la không linh vang vọng, lại không người trả lời. Nhậm Giã gác tay đánh giá từ đường nội bộ, dù thấy ở đây sạch sẽ gọn gàng, lại khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mục nát bị thua cảm giác. Chủ đường bên ngoài 6 cái cây cột lớn đều đã bị nước mưa cọ rửa phai màu, cánh cửa cùng ván cửa sổ cũng có được rõ ràng lỗ sâu vết rách. Xem ra cái này Hình thị nhất tộc qua rất nghèo khó, rất gian nan à, liền sửa chữa từ đường tiền đều không bỏ ra nổi đến. Hắn đứng tại đường tiền trong tiểu viện, nhìn chăm chú vào trong bên cạnh nhìn lại, đã thấy đến từ đường trung ương nhất trên bàn có một mặt nhìn phi thường mơ hồ linh bị bày. Hắn có chút hiếu kỳ, liền âm thầm điều động khí vận chi lực, cưỡng ép nhìn trộm một chút cái kia mơ hồ linh bị bày. Xoát, từ vận trong lúc phun trào, hắn ẩn ẩn nhìn thấy linh bị bày bên trên mấy cái chữ. 81 tộc đứng đầu, Hình thị chiến thần chi linh bị. Và anh, hắn chỉ vội vàng nhìn máy mắt, hai con ngươi liền có một loại muốn bị liệt diễm đốt mù cảm giác, chỉ có thể lập tức triệt hồi tử vận, thu liêm thần thông. Đạp đạp. Ngay tại Nhậm Giã trong lòng có một chút phỏng đoán về sau, đường bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Chương 779, mất đi phúc nguyên khí vận 3. Chương 779, mất đi phúc nguyên khí vận 3. Người phương nào xông vào ta Hình thị từ đường? Một vị lão giả thanh âm vang lên. Nhậm Giã đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một vị thân mang áo vải, thân thể cường tráng, tuổi chừng 70 mấy tuổi lão giả, cất bước đi đến. Hắn lập tức lộ ra cung kính thái độ, có chút ôn quyền nói, tại hạ người xứ khác, vào hình thôn là có một chuyện muốn nhờ, vừa mới tại từ đường bên ngoài kêu gọi, lại không người trả lời, lúc này mới đi tới xem xét. Có chỗ mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ. Lão giả khuôn mặt cương chính, sống lưng thẳng tắp, hắn nhìn Nhậm Dã liếc mắt về sau, liền nhíu mày hỏi, ngươi vì chuyện gì mà đến? Vì mượn quan tài đồng. Nhậm Dã đối mặt một vị tàn hồn, tự nhiên sẽ không nói một chút con quấn lời nói, chỉ phi thường ngay thẳng đạo, xin hỏi lão bá, ngài là nơi này tộc trưởng sao? Đúng. Lão giả khẽ gật đầu, nhíu mày lặp lại, ngươi là muốn mượn từ lão phu chế tạo quan tài đồng? Không sai. Ân. Lão giả trên dưới quan sát liếc mắt Nhậm Dã, nói khẽ, lão phu chế tạo cái này quan tài đồng, kỳ thật cũng là vì cho người khác mượn. A. Nhậm Dã một mặt ngượng ngứ, trong lòng tự đủ, ngươi đây chính là vì ta chuẩn bị a. Bất quá, cái này mượn quan tài có thể, nhưng lại phải có trao đổi. Lão giả quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Bất Điểm. Đây là thiên đạo việc phải làm đến rồi. Nhậm Dã tâm tình kích động, lập tức thuận lời nói gốc dạ trả lời, như thế nào trao đổi? Tự có Cửu Lê đến nay, liền có hình thị nhất tộc. Chỉ tiếc, tương truyền tại hoang thổ một trận chiến lúc, trong tộc ta lão tổ chí tôn chẳng không rõ cùng trên 9 tầng trời, hóa đạo bỏ mình, từ đó hình thị nhất tộc xuống dốc. Vô tận 5 tháng trôi qua, tộc nhân nhiều lần di chuyển, lại không biết tại một đời kia ném lao tổ đổi lấy phúc nguyên khí vận, cũng có lẽ là bị người trộm khí vận. Tóm lại, hình tộc suy bại, chúng ta nhu cầu cấp bách tìm về cái kia phần phúc nguyên khí vận. Lão giả nói nhỏ, có quẻ sư vì ta hình tộc bấm đốt ngón tay qua, hình tộc lấy bí pháp đúc quan tài đồng, mà để ban cầu quan tài người, thì phải cho chúng ta tìm về phúc nguyên khí vận. Nhậm Dã nghe xong liền hiểu, ngài yên tâm, công việc này ta tài giỏi. Dưỡng Tiên cũng làm. Người trước đừng nội, nghe lão phu nói hết lời. Lão giả khoát tay một cái, nơi đây cằn cỗi, nhưng lại thổ địa khô cạn hoang vu, khai hoang cực kỳ không dễ. Cái kia quẻ sư còn nói, chúng ta cần lần nữa di chuyển, cũng tìm đổi mới hoàn toàn đất màu mỡ, mới có thể phồn diễn sinh sống. Cho nên, chúng ta trong tộc đã quyết định, muốn sau một tháng, di chuyển rời đi nơi đây. Canh giờ đã tính sẵn, không thể chờ người, cho nên, ngươi tìm kiếm chúng ta trong tộc mất đi phúc nguyên khí vận, thời hạn chỉ có một tháng. Được. Nhậm Dã biết loại này quy tắc là không thể sửa đổi, cho nên cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ hỏi đạo, một tháng kia về sau, hình tộc muốn rời đi chỗ nào đâu? Đại đế phù hộ, hình thị hậu nhân cơ duyên, từ cũng tại đại đế lên trời chi địa. Hình sơn dưới chân, đại trạch hương. Lão giả nhẹ giọng bề. Nhậm Dã nghe nói như thế, toàn thân nháy mắt nổi lên nổi da gà, cơ hồ vô ý thức liếc mắt nhìn Tiểu Bất Điểm, sau đó mới tiểu kế mổ thóc gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế à. Một tháng kỳ hạn, ngươi khả năng làm được. Vạn bối hết sức nỗ lực, chỉ có điều, cái này quan tài đồng, trước khi trời tối ta liền muốn dùng. Nhậm Dã một ngụm đồng ý quan tài trước tiên có thể cho ngươi mượn, nếu là sau một tháng, ngươi cầm không trở về ta hình thị nhất tộc phúc nguyên khí vận, quan tài này, lão phu tự nhiên hội thu hồi. Một lời đã định. Quan tài ngay tại từ đường về sau, ngươi như muốn dùng, tùy thời có thể lấy đi. Lão đầu nói khẽ, đã định ra ước định, cái kia sáng sớm ngày mai, ngươi liền có thể lại tới nơi này, lão phu cũng đều vì ngươi giảng thuật, cái kia phúc nguyên khí vận đại khái hội ở phương nào. Có ngay, có ngay. Nhậm Dã ôn quyền xưng là, chúc mừng ngài, thành công phát động mệnh chữ người việc phải làm, mất đi phúc nguyên khí vận. Hắn ngây người ở giữa, lão đầu kia liền đã cất bước rời đi từ đường. Hô, Tiểu Bất Điểm việc phải làm mặc dù phát động, nhưng mẹ nó chính ta cửa này, lại thật khó chịu a. Nhậm Dã lần nữa cầm ra chính mình tấm kia giấy vàng, cũng cúi đầu thì thầm, đầu thất hồi hồn trí lưu khóc, tối nay trong môn nhiều một người. Cái này để mặt, thật là tràn ngập quá nhiều khả năng a. Nếu dựa theo để mặt phỏng đoán, trong cửa này nhiều một người, đây chẳng phải là cái tranh chữ. Chỉ có điều, dạng này để mặt cũng quá đơn giản a. Thiên đạo không có khả năng thiết hạ như thế không hề khó khăn bắt đầu khảo nghiệm a. Cái này dù sao cũng là đế phần huyễn cảnh a. Đầu thất hồi hồn, chẳng lẽ cùng người chết có quan hệ? Mẹ nó, lúc này đã là tiếp cận trời tối, khoảng cách vào đêm tối đa cũng chỉ còn lại hơn 2 canh giờ, cái này một khi xích chiều giáng lâm, Tiểu Bất Điểm ngược lại là có thể trốn đến phía sau từ đường trong quan tài, nhưng chính mình mẹ nó có thể đi chỗ nào đâu? Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Không có cách nào, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ. Hắn nói làm liền làm, đầu tiên là đi kiểm tra một chút phía sau từ đường quan tài bằng đồng xanh, phát hiện bên trong chỉ có thể nằm một người, cũng xác thực có được chống cự xích chiều công hiệu về sau, lúc này mới một lần nữa đi trở về phố dài, cũng tốc độ cực nhanh trong thôn nghe ngóng. Hắn đầu tiên là gặp người liền hỏi, gần nhất trong thôn có người hay không chết, lại đúng lúc là chết rồi 7 ngày. Đồng thời, cái này người chết đầu thất tế điện, cũng xác nhận từ chí hữu chủ trì. Sau đó, hắn lại dựa theo tránh chữ mạch suy nghĩ, tìm là xong trong thôn có được gương đồng, hoặc là những phản quang liệt dương đầm nước chi điện. Bởi vì danh tự hoặc sự vật bên trong mang tránh chữ quá ít, cho nên chỉ có thể đem tin tức này hướng địa vực bên trên dựa vào. Từ lúc đem xế chiều, một mực dày vò đến sát trời bắt đầu tối, Nhậm Dã vậy mà tại cả tòa trong thôn không thu hoạch được gì, lại không có đầu mối. Hắn cơ hồ đem hàng chữ này lấy ra, vò nát tổ hợp, cuối cùng cũng không có tìm được chính xác giải để phương thức. Sát trời bắt đầu tối, khoảng cách vào đêm nhiều nhất chỉ có 2 nén nhang thời gian. Nhậm Dã ngồi tại thôn tây bên cạnh một chỗ bị thôn dân gọi quỷ trạch trạch biệt cổng, cũng quay đầu nhìn lấy thanh đồng bị tải chế tạo ra 4 tòa đại môn, ánh mắt kinh ngạc nói, toàn thôn cũng chỉ có nơi này cùng quỷ có quan hệ, lại 4 môn là từ làm bằng đồng xanh, vậy tối nay ta như đi bảo, ngay tại trong sân cư trú, có phải là liền làm được trong môn nhiều một người đâu? Tứ phía thanh đồng cửa, kỳ thật liền biểu tượng một tòa quan tài. Mẹ hắn sắp bách, đây có phải hay không có chút gượng ép a? Tiểu Phôi Vương có chút không xác định nhìn xem Quỷ Trạch, trong lòng luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp. Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, có người hô lớn, "Huynh đài, huynh đài, là người sao?" Nhậm Dã nghe vậy quay đầu, đã thấy đến một cái khuôn mặt xa lạ, cấp bách hướng về phía chính mình chạy tới. Hắn nhìn đối phương, lập tức lấy cẩn thận thái độ ứng đối, lập tức giả thành tàn hồn đạo, "Ta chính là Hình Tôn Hoàng Bá Thiên, ngươi nhưng có sự tình." Cái kia khuôn mặt xa lạ đột nhiên sững sờ, liền lập tức quát tay nói, "Được, được, ta cho ngươi 200,000 tinh nguyên, ngươi đừng giả bộ được không? Ta cũng là huyết dẫn người, tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Ta Hoàng Bá Thiên Phú Khả Địch Quốc, kém ngươi cái kia chỉ là 200,000 a." Nhậm Dã khuôn mặt lạnh lùng, "300,000. Có thể hay không nói tiếng người?" "Không nói, ta nhưng ôm ngươi một khối ôm xích chiều." Người kia nghiêng mắt, lộ ra bướng bỉnh biểu lộ. "300,000, đến, giao tinh nguyên." Nói do ý đồ đến. Nhậm Dã thấy hắn đã chắc chắn thân phận của mình, liền một giây phá phòng, với tay thúc giục một câu. Chương 780, Lâm Môn Quải, đồng hành phùng nhân nước, 1, chương 780, Lâm Môn Quải, đồng hành phùng nhân nước, 1, Hình Tôn. Nhậm Dã vốn là không nghĩ tại bắt đầu giai đoạn, liền cùng cái khác huyết dẫn người có quá nhiều tiếp xúc, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này Hình Sơn Đế phần bên ngoài chính là tứ phẩm bí cảnh, mà trước mắt hắn chỉ là tam phẩm đỉnh phong, cùng một đám thiên kiêu tranh phong lúc, vốn là có chút thua thiệt, lại thêm bên người mang tiểu bất điểm, cái này linh vật áp lực trong lòng tự nhiên là rất lớn. Chuyện xưa giảng, người xấu chi tâm không thể có, tâm phòng bị người không thể không, tại đế phần dạng này sát phạt điều kiện phi thường minh xác dưới quy tắc, cái kia tốt nhất chính là không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vừa tiến vào Hình Hôn, liền bị trước mắt vị này lạ lẫm nam tử trung niên nhận ra. Cái này bị ép rơi vào đường cùng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn nhiều kiếm tiền a. Nhậm Dã nhìn nam tử xa lạ, ngoắc ngoắc bàn tay, giao tinh nguyên, nói rõ ý đồ đến. "Huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta thật không có ác ý." Trung niên nam tử kia thân mang một bộ phổ thông áo vải, nhìn mày rậm mắt to, gương mặt ngay ngắn, tướng mạo rất là ngay thẳng. Hắn đứng ở trước người Nhậm Dã, gấp đầu đầy là mồ hôi, "Ngươi có phải hay không cũng vây ở đồng quan đố đèn một bước này rồi?" "Làm sao rồi?" Nhậm Dã không trả lời thẳng. "Không dối gạt huynh đệ, ta cũng vây ở một bước này, theo vào bí cảnh đến bây giờ, ta đã suy nghĩ một ngày, nhưng thật là không có đầu mối." Tướng mạo ngay thẳng trung niên, đưa tay lật một cái, liền tùy tiện cầm ra một tờ giấy vàng, phía trên này chữ ta đều biết, nhưng liền tại một khối về sau, ta là thật không rõ hắn ý, a ngươi có thể hay không thử giúp ta giải một chút? Nếu là có thể cởi ra, ta thật có thể cho ngươi 300,000 tinh nguyên. Nhậm Dã nghe nói như thế rất là im lặng, đại ca, không giải được đố đèn, ban đêm liền không có quan tài ở, mà không có quan tài liền sẽ chết. Vậy mạng của ngươi, liền đáng giá 300,000 tinh nguyên a. Đều là giang hồ nhi nữ, anh hùng hào hiệp, ngươi lại giúp ta một chút ta. Coi như tích đức làm việc thiện, được không? Trung niên hai tay thở dài, tư thái rất thấp, thậm chí lộ ra biểu tình cầu khẩn. Chính ta còn không có cởi ra đâu, ngươi cũng thật có thể tin được ta. Vậy ta ngươi tướng đổi câu đố. Cái này có lẽ đổi một người, đổi một loại mạch suy nghĩ, liền có thể cả hai cùng có lợi đâu. Trung niên đưa ra đề nghị của mình. Tới đi. Nhậm Dã thoáng cân nhắc một chút, thuận tay liền đem chính mình câu đố đưa tới, sau đó lại tiếp nhận trung niên câu đố, túi đầu nhìn lại. 1,1 ngang dài, cong lên thổi qua tường, bên trên 10 đôi xuống 10, mặt trăng đối với mặt trời. Hắn mượn yếu đất sát trời, cẩn thận nhìn giấy vàng, khoe miệng lại nổi lên một tia bất đắc dĩ ý cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ nó không phải tặng không để sao? Nhiều đơn giản a. Đại ca, cái này để ngươi cũng đoán không ra, vậy tại sao còn muốn tiến vào đế phần làm khó chính mình? Mẹ nó, cái đạo đề này cùng chính mình cái kia đạo đề so, tựa như là tiểu học phép cộng trừ so sánh vi phân và tích phân. Bên cạnh, tướng mạo ngay thẳng trung niên, chỉ thoáng liếc mắt nhìn Nhậm Dã đề, liền đông cảm giác góc của mình tử tại quần quật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, liếc trộm Nhậm Dã liếc mắt, lộ ra ngượng ngùng cười biểu lộ, ngươi cái này đề không tốt giải. Còn cần ngươi nói. Nhậm Dã không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ giơ tay lên nói, 300,000, giao tiền. Ngươi có thể cởi ra. Trung niên nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Không dám nói có thập toàn nắm chắc, chỉ có thể nói chín thành chín đi. Soạn. Trung niên không nói nhảm, chỉ đưa tay vung lên, liền ở trên mặt đất gọi ra 300,000 tinh nguyên. Tiểu Phôi Vương cũng không có khách khí, đưa tay thu tinh nguyên, liền lời nói đơn giản nói, ngươi cái này để là kinh điển đoàn chữ pháp, 1,1 ngang dài, cong lên thổi qua tường, cái này chính là một cái rộng chữ đầu. Bên trên 10 đôi xuống 10, chính là hướng chữ trái bộ trên dưới, mặt trời đối nguyệt sáng chính là đối ứng hướng chữ nhật nguyệt. Tổ hợp tại một khối, chính là một cái phồn văn miếu chữ. Đi tìm nơi này bách tính nghe ngóng, hỏi một chút nơi nào có miếu thờ loại hình địa phương, ngươi đồng quan hẳn là liền tại phụ cận. A, đúng rồi, Cửu Lê miếu chữ cũng là như thế viết a. Hắn lại hỏi một câu. Vâng vâng vâng, đối mặt, đều đối mặt. Trung niên nghe vậy thể hồ quán đỉnh, kích động bản phần, lại nâng lên nặng nề bàn tay, đột nhiên vỗ trán một cái, hét lớn, đơn giản như vậy để, ta mẹ nó làm sao liền không nghĩ ra được đâu. Đúng a, là cái miếu chữ a. Huynh đệ, ta, thời điểm không còn sớm, ta cái này liền đi tìm miếu thờ. Lời nói đến nơi đây, hắn hơi có chút đồng tình nhìn về phía Nhậm Dã, lễ phép nói, huynh đệ, nếu là ngươi có thể sống đến ngày mai, chúng ta đang nói chuyện hà. Siêu. Nay vị diện tướng ngay thẳng trung niên, vội vàng ném xuống một câu về sau, liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhậm Dã đứng tại quỷ trạch trước cửa, chỉ dùng không đến 30 hơi thở thời gian, liền máu kiếm được 300,000 tinh nguyên, cái này nhìn dường như một kiện rất thoải mái sự tình, nhưng thực tế lại là cách cái chết không xa. Chính hắn để còn không có cởi ra đâu. Đầu thất hồi hồn chí lưu khóc, tối nay trong môn nhiều một người. Đây con mẹ nó rốt cuộc là ý gì a? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhậm Dã đứng ở trước cửa, cưỡng ép vứt bỏ vội vàng sao động cảm xúc, chỉ chuyên chú lực bạo giảm tự hỏi. Mặt trời lặn tà dương dần dần tan biến tại thiên địa, màn đêm sắp giáng lâm sắp vào đêm, huyết dẫn người cần vào quan tài tránh né xích chiều. Cái kia quen thuộc thiên đạo nhắc nhở âm thanh, băng lãnh tại mỗi một vị thiên kiêu trong hai lỗ tai vang vọng. Nhưng chính là câu này tại bình thường bất quá thiên đạo nhắc nhở, lại lệnh Nhậm Dã đột nhiên mở ra đôi mắt, cũng thần sắc vạn phần kích động quay đầu ngắm nhìn. Hắn lại nhìn chính mình lúc đến đường, tựa hồ muốn tìm được cái kia quen thuộc chặt đầu bóng người. Mình, rõ ràng, hết thảy đều đối mặt. Tiểu Phôi Vương ngây ngốc đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm đồng thời, lại nhanh chóng ở trong lòng hồi tưởng một lần chính mình vừa mới có phỏng đoán. Bên cạnh, 10 phần cơ linh tiểu bất điểm, giờ phút này cũng nói ra 10 phần hiếu thuận lời nói, sư hổ, thời gian không còn sớm, bằng không chính ngươi tiếp tục ở trong này nghĩ. Ta trước hết về trong quan tài đi ngủ cảm giác. Hắn mặc dù vẫn chỉ là một cái 5-6 tuổi hải tử, nhưng lại không khó đọc hiểu cái này đơn giản như vậy thiên đạo quy tắc, cái này vào đêm về sau xích chiều giáng lâm, không ở trong quan tài đi ngủ vậy sẽ phải chết. Cho nên, hắn cũng đang nhắc nhở sư hổ, một người chết, dù sao cũng so hai người chết một tốt. Con chó, ngươi rất hiếu thuận a. Ngươi tin hay không lão tử đem ngươi quan tài đoạn, đêm nay để ngươi chính mình ngủ bên ngoài. Nhậm Dã đi lên chính là một bàn tay, chớ quấy rầy, còn có ném một cái ném thời gian. Tiếng nói rơi, hắn đột nhiên nhìn về phía thiên cung, ngưng tụ thần niệm cảm giác, quả quyết kêu gọi đạo, bình giải. Chặt đầu người, ta muốn dùng huyết dẫn đổi lấy đại đế chúc phúc. Nhanh chóng xuất hiện. Vâng. Nhất niệm lên, một cỗ vô địch nơi đây khí tức khuấy động, đột nhiên ở trong hình thôn bốc lên, lại dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Không đầu lão Lưu huynh đệ, bước vương phong phạm rất đủ đi tới, cao ngạo dò hỏi, huyết dẫn người, ngươi chuẩn bị lấy cỡ nào thiếu huyết dẫn, đổi lấy đại đế chúc phúc cơ hội. Nhậm Dã nhìn hắn, tại đổi trước đó, ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Chương 780, Lâm Môn Quải, đồng hành phùng nhân đức, 2, chương 780, Lâm Môn Quải, đồng hành phùng nhân đức, 2. Chặt đầu người huynh đệ thần quang sáng láng, thanh âm lạnh như băng nói, chỉ có thể hỏi cùng trước mắt việc phải làm có quan hệ vấn đề. Được. Nhậm Dã lập tức gật đầu, này trong bí cảnh hết thảy có bao nhiêu vị huyết dẫn người? Chặt đầu người dừng lại một chút, trước mắt không người bỏ mình, còn có 99 vị. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi. Nhậm Dã nhìn chòng chọc vào hắn, từng chữ nói ra hỏi, trong bí cảnh này hết thảy có bao nhiêu người đâu? Cái vấn đề này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng lại lệnh chặt đầu người chần chờ một chút, 100 người đều. Hô. Nhậm Dã nghe tới câu trả lời này về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong lòng hắn đã chắc chắn, chính mình suy đoán là chính xác. Lập tức vào đêm, vậy xin hỏi chặt đầu người, ngài không ngủ sao? Nhậm Dã hỏi lại. Chặt đầu người ngu sững sờ đứng ở chỗ đó, phản phất trong lúc nhất thời CPU có chút đốt, huyết dẫn người vào đêm mà nút, ta đương nhiên phải ngủ. Đi chỗ nào ngủ? Tự nhiên là quan tài bằng đồng xanh bên trong. Ta không tin, ngươi đem quan tài lấy ra ta xem một chút. Nhậm Dã nói đến đây, thanh âm đều đang run rẩy. Chặt đầu người ngốc hết chỗ chê chọc ở nơi nào, tựa hồ cảm thấy được thời gian lưu động, lại giơ tay lên nói, nơi này không có người có thể chất vấn ta. Xoát. Hắn đưa tay bung lên, một bộ quan tài đồng liền xuất hiện ở trước người. Ta không biết ngươi vì sao không tin, nhưng vấn đề này để xác thực cùng việc phải làm có quan hệ, cái này lệnh ta trong lúc nhất thời rất mâu thuẫn. Đúng lúc này, Nhậm Dã đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, lại dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng, nháy mắt nâng lên nặng nghề quan tài bằng đồng xanh. Ngươi mâu thuẫn mẹ nó đâu? Chính ngươi tìm địa phương tiếp đi đi. Siêu. Tiếng mắng chửi vang vọng, Nhậm Dã một tay kéo lấy quan tài, kháng ở trên vai, một tay dắt tiểu bất điểm, nhục thân hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến từ đường bay lượn mà đi. Hoang hôn xuống, chặt đầu người từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, tại trong gió lộn xộn, lại chậm rãi hướng về phía trước cong cong trên thân, tựa hồ đang nhìn chăm chú giống tuyết trên mặt đất. Ngươi quan tài, ta quan tài, ai quan tài? A, vô sỉ tên trộm, ngươi thật lệnh ta rất mâu thuẫn a. Chúc mừng ngài, trở thành nơi đây vị cuối cùng phá giải đồng quan đố đèn huyết dẫn người, cũng hoàn thành đế tướng mệnh liền song trọng khảo nghiệm, cũng ngoài định mức thu hoạch được 3 viên đại đế huyết dẫn ban thưởng. Ngươi trộm quan tài lúc bộ dáng, thật cực giống một vị phía sau đâm đao bẩn tiểu người. Thiên đạo nhắc nhở âm thanh tại trong hai lỗ tai vang vọng, Nhậm Dã mang tiểu bất điểm trở về hình thị từ đường, đem chính mình quan tài cùng tiểu bất điểm song song tất kỹ, liền lập tức nằm đi vào. Vào quan tài về sau, hắn mới hoàn toàn yên lòng, cũng vô sỉ thì thầm đạo, huynh đệ mặt ngoài làm, nếu là hai chết lấy thứ nhất, vậy dĩ nhiên là ngươi chết à? Đầu thất hồi hồn trí lưu khóc, tối nay trong môn nhiều một người, cái này để mặt tràn ngập tính mê hoặc, đều sẽ làm người ta không tự chủ dựa theo lúc trước đoán chữ pháp đi giải đề, rất dễ dàng tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn, nhưng chỉ cần đầu góc chuyển tới về sau, cái kia tư duy liền sẽ nháy mắt thông thấu. Chí Hữu khẳng định chỉ là chính mình, mà bên ngoài rõ ràng chỉ có tiến đến 99 vị thiên tiêu, nhưng trong môn trong bí cảnh lại có 100 người. Người nào là thêm gia vị nào? Cái này rất hiển nhiên là đi kéo đến bỏ mình phun ra chiến sĩ a, hắn bị thiên đạo cùng đại đế điểm hóa thành mắt cửa, lại nhục thân có được đại đế đạo vận, hoàn toàn không cần tránh né xích chiều, vậy hắn có quan tài, khẳng định chính là vì chính mình chuẩn bị. Thông minh, ta mẹ nó quả thực quá thông minh, cho dù mang một cái mỗi ngày muốn uống lại tuyển thủ, cái kia cũng như thường có thể CA, đúng rồi, còn có một chi tiết. Ta vừa mới hỏi bí cảnh bên trong có bao nhiêu người thời điểm, chặt đầu người trả lời chính là 100 người đều. Phải biết, ta hỏi thế nhưng là người a, không phải âm hồn quỷ hồn, càng không phải là thi khôi loại hình nhân vật. Như vậy nói cách khác, chặt đầu người huynh đệ là tại thiên đạo cùng đại đế dưới quy tắc, ngầm thừa nhận người sống. Đây là ám chỉ, hắn cũng không có thật bỏ mình sao? Nhưng vì cái gì đại đế cùng thiên đạo, chọn một cái liền thịch thịch đều kéo không rõ người, đi làm mắt cửa đâu? Cái này mẹ nó hợp lý sao? Tiểu Phôi Vương nằm tại trong quan tài, tại suy nghĩ cuộn cuộn, nội tâm tràn ngập nghi vấn ở giữa, ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp giờ thị, Nhậm Dã liền dẫn Tiểu Bất Điểm, gặm lương khô, sớm liền đi tới Hình Thị từ đường, cũng nhìn thấy Hình Thị nhất tộc trưởng. Song phương đơn giản giao lưu một chút về sau, Nhậm Dã liền nghe tới Thiên Đạo việc phải làm tuyên đọc. Đế cùng mệnh người đã đón lấy trợ giúp Hình Thị nhất tộc tìm về mất đi phúc nguyên khí vận việc phải làm. Việc phải làm yêu cầu, trong vòng 30 ngày, nhất định phải tìm về biểu tượng Hình Thị nhất tộc phúc nguyên khí vận. Đế phù hộ bia cũng giao phó Hình Thị nhất tộc tộc trưởng. Việc phải làm manh mối, Hình Thị nhất tộc hậu nhân đã tìm Đế phù hộ bia nhiều năm, lại không thu hoạch được gì, chỉ đại khái biết được, này bia có lẽ sói mòn tại Cửu Lê đại lục cực tây chi địa. Nơi đó tên là Tây Cực Sơn, trước núi bị một đầu vờn quanh mà chảy đỏ sông bá khỏa. Muốn vào Tây Cực Sơn thì tất đi đường lớn cầu, nếu không may mắn nhiệm đến đỏ sông chi thủy thì tất nhiên bỏ mình. Lần này đường xá xa xôi, mời huyết dẫn người mau chóng xuất phát. Nhậm Dã nghe xong cụ thể việc phải làm yêu cầu về sau, liền lập tức cáo biệt tộc trưởng, mang Tiểu Bất Điểm liền đi trong thôn mua thường ngày vật tư. Nội tâm của hắn cấp bách cảm giác rất mạnh, bởi vì mặc dù việc phải làm thời gian giới hạn là 30 ngày, nghe rất dư giả bộ dáng, nhưng nhiệm vụ trong miêu tả lại cường điệu đường xá xa xôi, lại thêm Tây Cực Sơn cái địa danh này, nghe xong chính là loại kia hoàn cảnh rất ác liệt địa phương, cho nên nhất định phải nhanh làm chuẩn bị, lập tức xuất phát. Hai người ở trong phường thị mua một chút quần áo, lương khô, thịt kho, gà quay, thịt khô, còn có sữa bò tươi các loại vật phẩm về sau, cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn là thật yêu cái này cưỡng ép bái sư nhỏ khốn nạn, chẳng những cho hắn làm lục đại bình sữa bò, còn cho hắn mua một chút ăn vặt, tỉ như bánh bằng sữa loại hình đồ vật. Tiểu Bất Điểm xem xét sư phụ như thế hiếu thuận liền lập tức nói ngọt tỏ thái độ nói: sư hổ, ngươi như vậy yêu thương ta, vậy ta sau này nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ cũng trở thành nhân gian mạnh nhất người tu đạo, cùng ngươi cùng nhau chinh phạt thiên địa, đi dạo tốt nhất ký viện, đánh nhất của người. Xem ai không vừa mắt, liền đoạt tiền hắn tải. Ngươi một cái tiểu thí hải, mỗi ngày chỗ nào đến nhiều như vậy từ a? Nhậm Dã hơi kinh ngạc, đều là chữ đạo giả giáo. Ngươi về sau thiếu cùng hắn chơi, đây không phải là một người tốt. Sao, hắn cũng là nói như vậy sư hổ. Tiểu Bất Điểm thuần chân đáng yêu. Nhậm Dã nháy mắt một cái, được rồi, ngươi còn là cùng hắn chơi đi, trên người hắn có không ít bản sự còn có thể học trộm. Lại là sư đã quyết định, chờ trở lại Thanh Lương phủ về sau, liền để ngươi ăn cơm trong nhà. Cái gì Hứa Mụ Mụ, Đường Nương Nương, Lý Bà Bá, Hổ Ca Ca, Bồ Ca Ca, Hoàng Thúc Thúc, còn có cái kia kẻ giữ cửa lão tổ, thư viện lão tổ, ngươi ở bên cạnh bọn hắn, một người ở lại một năm, đem bọn hắn thành danh thần thông tất cả đều trộm được trong tay mình. Cứ như vậy nói đi, lão tử dùng nhân mạch đệ, cũng có thể cho ngươi ném ra tới một cái thế thiên kiêu chi danh. Chương 780, Lâm Môn Quải, đồng hành phùng nhân đức, 3, chương 780, Lâm Môn Quải, đồng hành phùng nhân đức, 3, cái kia trộm thành tài công về sau đâu? Tiểu Bất Điểm hỏi. Sau khi thành công, vậy dĩ nhiên là muốn vì sư phụ tranh đấu giành thiên hạ. Nhậm Dã không thể nghi ngờ trả lời. Tốt. Tiểu Bất Điểm trọng trọng gật đầu, vậy ngươi đến cho ta cưới 6 cái xinh đẹp nàng dâu. Mẹ nó, chúng ta gia phong không cho phép cưới 6 cái. Nhậm Dã hùng hùng hổ hổ đạo. Ngươi muốn bao nhiêu chú ý sư phụ cảm nhận, hiểu chưa? Ngay tại sư đồ hai người mỗi người đều có mục đích riêng thời điểm, vị kia lạ lẫm trung niên chẳng hán cũng cất bước đi tới trong phường thị. Hắn liếc mắt liền thấy Nhậm Dã, lập tức cười ôm quyền nói: huynh đệ, tại hạ phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng à? Nhậm Dã nhìn lại, lập tức im lặng đạo: lại tới đưa tinh nguyên à? Huynh đệ, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta dù sao cũng là một vị tứ phẩm thần thông giả, không có khả năng mỗi ngày đều là cựu tử nhất sinh à? Tướng mạo chân chất trung niên, nhay răng cười một tiếng, liền sắc mặt trịnh trọng tự giới thiệu: bị nhân phùng nhân đức, chính là Cửu Lê đại lục Tịnh Châu một vị tán tu, lần này là được đại đế hậu ái mới có cơ hội tiến vào cái này quang thế trong bí cảnh du lịch. Nhậm Dã nhìn hắn, khẽ gật đầu, dễ nói, tại hạ tên là Lưu Kỳ Thiện, biệt hiệu người nhiều mưu trí, cũng là một vị tán tu. Xin hỏi huynh đệ, ngươi là Cửu Lê người sao? Phùng Nhân Đức hiếu kỳ hỏi. Vâng, nhưng ta đến từ một chỗ cổ tộc bộ lạc, nơi đó tương đối phong bế, cho nên Cửu Lê bản thổ phong thổ tập tính ta hiểu rõ cũng không quá nhiều. Nhậm Dã tìm một cái tương đối chuyện gì hoang ngôn địa bảo, bởi vì hắn vốn cũng không phải là Cửu Lê người, nếu như cứng rắn nói thành chính mình là, cái kia ngược lại sẽ lộ tẩy, cũng vậy không bằng biên một cái đồ nhà quê thân phận đến hợp lý. Dù sao Cửu Lê sắc thực tồn tại rất nhiều ẩn dụ thế gian cổ tộc bộ lạc, lại tự sắt còn duy trì đại đế tại lúc tập tính. Phùng Nhân Đức khẽ gật đầu, liền lại hỏi: huynh đệ, hai người chúng ta rất là hợp ý, ta muốn hỏi một chút, ngươi bước kế tiếp việc phải làm là muốn đi nơi nào? Nhậm Dã ngồi tạm dừng lại, hỏi ngược lại: ngươi muốn đi đâu? Tây Cực Sơn a, ta quan tài đồng có chút lai lịch, là viễn cổ 81 trong tộc, động tộc chế tạo, cho nên ta việc phải làm cũng cùng động tộc có quan hệ. Phùng Nhân Đức dừng lại một chút. Động chủ có một kiện hiển lộ rõ ràng cổ tộc thân phận lệnh bài, ngay tại Tây Cực Sơn bên trong. Nha. Nhậm Dã khẽ gật đầu, trong lòng liên tưởng rất nhiều. Cái này Tây Cực Sơn cũng không phải là mình cùng Tiểu Bất Điểm độc hưu thiên đạo việc phải làm chi địa a, như vậy nói cách khác, ngoại trừ Phùng Nhân Đức, khả năng còn có những người khác cũng muốn chạy tới nơi này. Kể từ đó, mình muốn ẩn nấp hành tung một chuyện, sợ là không dễ làm đến. 99 vị huyết dẫn người xuất sinh địa điểm không giống nhau, nhưng tại tiếp vào việc phải làm về sau, lại rất có thể tại cái nào đó cố định địa vực đụng phải, cũng triển khai tranh đoạt, cái này cũng phù hợp này bí cảnh đại đạo tranh phong điều tính. Nghĩ tới những thứ này về sau, Nhậm Dã liền cười nói: "Vừa, ta muốn đi cũng là Tây Cực Sơn, nhưng ta việc phải làm cũng không khó, đi hẳn là liền có thể hoàn thành." "Vậy quá tốt, đã hai người chúng ta may mắn kết giao, vậy không bằng đồng hành Tây Cực Sơn đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phùng Nhân Đức rất vui vẻ mời một câu. Nhậm Dã ra vẻ châm trước về sau, mới khẽ gật đầu, cũng tốt, kia liền cùng đi đi. Thật tốt, Lưu huynh đệ, ngươi tạm chờ ta mua xong một chút ăn uống, chúng ta liền một khối lên đường. Có thể. Nhậm Dã có chút đồng ý. Sau nửa canh giờ, Nhậm Dã cùng Phùng Nhân Đức dẫn Tiểu Bất Điểm, liền cùng nhau hướng tây mà đi. Trên đường, Phùng Nhân Đức đối với Tiểu Bất Điểm dạng này một vị hải tử, có thể xuất hiện ở trong đế phần bí cảnh, tự nhiên là biểu hiện hết sức kinh ngạc, nhưng hắn rất hiểu chuyện, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Con đường về hướng tây cực xa, hai người từ Hình Thôn xuất phát, liên tiếp đi 9 ngày, lúc này mới cảm thấy được khí hậu trở nên rất lạnh. Cái này cũng nói, bọn hắn khoảng cách Tây Cực chi địa không xa lắm. Có quan hệ với nơi này hoàn cảnh địa lý, Tiểu Phôi Vương cũng là từng có suy đoán, hắn suy đoán toàn bộ đế phần bí cảnh, kỳ thật chính là đế tại lúc Cửu Lê đại lục, chỉ có điều vì cân nhắc đến 99 vị thần thông giả trải nghiệm tiên đạo liền đem chọn tòa Cửu Lê đại lục thôi diễn rất nhỏ, chỉ lưu lại có cổ vận biểu tượng địa khu. Thì như Hình Thôn, thì như Tây Cực Sơn. Nếu không, ba người chỉ lấy không được chạy tới Tây Cực chi địa lời nói, cái kia đừng nói Cửu Thiên, chính là 9 năm cũng khẳng định đi không đến. Tại cái này trong vòng 9 ngày, Tiểu Phôi Vương cũng cùng Phùng Nhân Đức trò chuyện rất nhiều, lại từ đối phương nói chuyện chi tiết đến xem, hắn hẳn là không có nói láo, đích đích xác xác chính là một vị tán tu, bởi vì kinh lịch chi tiết loại sự tình này, là không có cách nào làm giả. Một người là sinh ra ở đại phú đại quý nội tình chi gia, còn là sinh ra ở sợi cỏ chi gia, vậy chỉ cần kết giao 2 ngày, liền có thể liếc mắt xem thấu, đây là làm sao chàng cũng trang không ra. Phùng Nhân Đức là tu nhục thân chi đạo thần thông giả, hắn ở phương diện này thiên phú rất cao, cùng Nhậm Dã giao lưu lúc, còn cho đối phương mang đến rất nhiều cảm ngộ, nhưng thượng đế thường thường vì ngươi mở một cánh cửa, kia liền hội thuận tiện dùng cửa sổ tại kẹp một chút đầu của ngươi. Hắn tại vũ phu chi đạo tới tiên tư khá cao, nhưng năng lực suy tính lại vô cùng bình thường, đây là hắn vì cái gì giải không ra để mục mặt nguyên nhân. Tóm lại, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, Nhậm Dã cảm thấy Phùng Nhân Đức tính cách vẫn tương đối thoải mái, hắn đến đế phần bí cảnh kỳ thật không phải vì tranh đại đạo, hắn khả năng cũng cảm giác chính mình không tranh nổi, chỉ muốn nhân cơ hội này được đến một chút thâm hậu phúc nguyên, liền vừa lòng thỏa ý ngày thứ 10. Ba người trèo non lội suối về sau, rốt cục đi tới trong truyền thuyết đỏ sông bờ sông, lại vừa tới nơi này, lại đột nhiên cảm thấy được phía trước một chỗ cảnh sắc mơ hồ chi địa, tản mát ra khí tức kinh khủng uy áp. Kia là có thần thông người đang tiến hành sinh tử trên lúc, mới có khí tức uy áp. Là ai tại lấy mạng tương bính? Phùng Nhân Đức rất là kinh ngạc nhìn cái kia cảnh sắc mơ hồ nơi xa, khẳng định là cái khác huyết dẫn người cũng đuổi tới Tây Cực Sơn. Nhậm Dã nhíu mày trả lời, không làm rõ ràng được tình trạng, chúng ta tốt nhất không muốn đi qua. Nhưng chúng ta đến tiến lên a. Phùng Nhân Đức suy tư một chút, liền trượng nghĩa làm ra quyết định, huynh đệ, ngươi mang Tiểu Bất Điểm, không tiện đi qua. Như vậy đi, ta một mình đi dò xét một chút. Cũng tốt. Nhậm Dã châm trước đường này, ngươi lại xa xa nhìn một chút liền có thể, bạn không muốn lấy thân thử hiểm. Tốt. Phùng Nhân Đức lên tiếng, liền lập tức thôi động thần dị, chạy như điên hướng khí tức phun trào chi địa. Một tòa cầu cổ bờ bên kia, một vị cửu lê tu sĩ, phẫn nộ đến cực điểm mắng, con chó. Các ngươi năm cái người quái dị, lại làm việc như thế bị uội, chọn này nơi hiểm yếu chi địa, đoạn mọi người đường đi. Các ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Nếu là tiểu hầu gia tới đây, ngươi dám cản đường sao? Ha ha ha. Cầu về sau Tây Cực Sơn bên trong, một vị người lùn cười lớn trả lời, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử huynh đệ năm người ở đây, cho dù là cái kia tiểu hầu gia đến, lại có thể thế nào? Đế phần bí cảnh bên trong, Đông Cực Sơn. Tiểu hầu gia đứng chắp tay nhìn liệt diễm bước lên núi cao, nói khẽ, ba hơi bên trong không lăn, muốn hết chết. Chương 781, tương bên cạnh ngũ quỷ, như từ vô gian địa ngục mà đến, một, chương 781, tương bên cạnh ngũ quỷ, như từ vô gian địa ngục mà đến, một, hoàng hôn, giờ hợi. Nguy nga trắng lệ, xuyên thẳng biển mây Tây Cực Sơn, liền giống như bị tiên nhân tiện tay tung xuống một vòng đỏ rực sắc thái, lệnh trong núi vạn cổ không tan tuyết động, tạo nên như ngân hà lưu quang, cảnh sắc cực đẹp. Nhậm Dã đứng cách đại đạo cầu ước chừng cách xa 5 dặm địa phương, hai gò má đón trong núi tung bay tuyết sương, cực dương mắt trông về phía xa. Thiên đạo quy tắc trình bày rất rõ ràng, muốn vào Tây Cực Sơn thì tất quá lớn đạo cầu. Nhưng giờ phút này, cái kia ước chừng 10 dặm dài đại đạo trên cầu, lại là thần quang phun trào, khí tức bước lên chi cảnh. Tiểu Phôi Vương thoáng phát ra cảm giác, trong lòng liền phán đoán đến, cầu kia từ ít có 6-7 vị thần thông giả tại giao chiến, lại nhất định là không lưu tay sinh tử chiến. Đây là có nhân thần thông người ở chỗ này gặp nhau về sau, ai xem ai đều giống như đưa tài đồng tử cho nên liền ức chế không nổi sát ý trong lòng rồi. Dựa vào, hiện tại liền liều mạng, có thể hay không quá sớm một chút ta. Sư đồ hai người đứng tại sườn núi nhỏ bên trên trông về phía xa quan sát, chờ đại khái có thể có nửa nén hương thời gian, mới nhìn thấy đại đạo trên cầu thần hồng tia sáng tán đi, khí tức bình tĩnh lại. Vào tam phẩm về sau, Nhậm Dã bất luận là thần niệm cảm giác, còn là thị lực, cùng người giao thủ kinh nghiệm, kia cũng là có hết sức rõ ràng chất biến. Nhưng vừa mới hắn đang quan chiến lúc, lại chỉ có thể cảm giác được đại đạo trên cầu cuồng bạo lại quần quần thần dị khí tức, nhưng không có nhìn thấy đến cụ thể giao chiến tình huống. Cầu kia bên trên, xác nhận có một tòa thần năng uy lực không tầm thường đại trận, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Siêu. Trên cầu động tĩnh biến mất về sau, nơi xa liền có một đạo khí tức quen thuộc chạy như điên mà quay về. Nhậm Dã cất bước hướng về phía trước nên một chút, truyền âm dò hỏi, "Phùng huynh, phía trước là tình huống gì?" "Mẹ nó, thật sự là người sợ chết đụng tới đưa tang, không may đâu." Phùng Nhân Đức dù không có trải qua mấy ngày học đường, lại là một vị câu nói bỏ lửng quỷ tài, "Lưu huynh, chúng ta đi trở về cái 20-30 dặm, tìm một chỗ yên lặng địa phương bàn lại." Nhậm Dã nghe nói lời ấy, dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là tôn trọng Phùng Nhân Đức ý tứ, một tay nhấc trượt lên tiểu bất điểm, quay người liền hướng đường lúc đến trở về. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, cái này hai lớn một nhỏ ba người, liền tại một chỗ cản gió dốc núi đằng sau ngừng lại. Nơi đây khoảng cách Tây Cực Sơn đã là chỉ cách một chút, trong núi vạn cổ không tan tuyết động, lệnh hoàng hôn lúc nhiệt độ chợt hạ, cho dù chính là Nhậm Giã loại này cực kỳ cường hãn nhục thân, cũng có thể rõ ràng cảm thấy được thấu xương rét lạnh. Phùng Nhân Đức trong lúc hô hấp, lệnh trên mắt lông mày đều lên sương, nhưng quay đầu nhìn lại tiểu bất điểm, lại phát hiện đứa nhỏ này vẫn như cũ giống như là sống con lửa, ngay tại cắn bánh hấp, uống vào lại, tựa hồ không có gì hàn ý, nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm sao giống như là về nhà, một điểm lành ý đều không có. Phùng huynh, phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhậm Giã mở lời hỏi một câu. Ai, ta thật sự là đoàn bệnh phát khách gặp phải bệnh hoa liễu, len đuổi. Phùng Nhân Đức không ngừng lắc đầu, lối ra chính là nhân gian triết lý, cái này tội tâm cầu một quan, chúng ta sợ là rất khó nhảy tới. Mẹ nó, lão tử thật không nghĩ ra, đại đế lão nhân gia ông ta vì sao lại dẫn cái kia năm cái làm nhiều việc các người quái dị nhập môn? Tội tâm cầu, không phải gọi đại đạo cầu sao? Nhậm Giã bản năng hỏi ngược một câu. Phùng Nhân Đức có chút sửng sốt một chút, liền thuận mồm trả lời, là ta việc phải làm bên trong, xưng hô này cầu vì tội tâm cầu. Chúng ta huyết dẫn người là theo 81 tộc trong hậu nhân xác nhận thiên đạo việc phải làm, cũng có thể là cái này 81 tộc nông lịch khác biệt, cho nên đối với cây cầu này xưng hô cũng khác biệt đi. A, là dạng này. Nhậm Giã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liền nói lần nữa, huynh đệ, ngươi nói tiếp trên cầu sự tình. Lời nói đến nơi đây, hắn lại lập tức bổ sung một câu, à, ngươi tốt nhất đừng dùng câu nói bỏ lửng. Ta cóng đến đầu góc đều nhanh đóng, có khi thật phản ứng không kịp, ngươi nói chính là cái gì? Có huyết dẫn người ngăn chặn đại đạo cầu, mà lại lai lịch cũng không nhỏ. Phùng Nhân Đức sắc mặt nghiêm túc nhìn Nhậm Giã, gàn từng chữ một, bọn hắn gọi, tương bên cạnh ngũ quỷ, chính là năm cái người lùn, lại tướng mạo giống nhau năm bảo thai huynh đệ. Năm người này tại Cửu lên tiếng xấu truyền xa, lúc trước ta là thật không nghĩ tới, cũng chưa nghe nói qua. Bọn hắn lại cũng được đến đế phần cơ duyên. Cái này tương bên cạnh ngũ quỷ, cũng đã chắn cầu có mấy ngày. Vừa mới đại đạo trên cầu thần quang phun trào, khí tức bốc lên, đó chính là có huyết dẫn người muốn đi Tây Cực Sơn bên trong hoàn thành việc phải làm, lại bị bọn hắn trọn vẹn ngăn lại một ngày, cho nên dưới cơn nóng giận, liền cưỡng ép công cầu, nhưng kết quả, ai? Lão Phùng thở dài một tiếng, trong hai con ngươi tràn ngập vẻ tiếc hận đạo, ba vị huyết dẫn người liên thủ công cầu, lại là một nhân thân chết, một người bị bắt sống, một người khác trọng thương rút đi. Rút đi người kia để bảo đảm chính mình không bị người khác xem như thu săn, liền một đường sử dụng xúc địa phù bỏ chạy, giờ phút này có lẽ đã cách nơi này rất xa. Đại đế ban thưởng Cửu Lê huyết dẫn, chung 990 mai, nhưng cuối cùng có thể vào đế phần, cũng chỉ có huyết dẫn số lượng gần phía trước 99 người. Lúc trước Tây Lương Thiên Tiêu thịnh hội, chừng trăm người tụ họp, nhưng giờ phút này có thể đi vào nơi đây, lại không đủ 1/10. Cũng chính là chỉ có ẩn tiên môn Liêu Đình chờ nhân vật thủ lĩnh, cuối cùng thu hoạch được vào đế phần tư cách. Danh xưng Tây Lương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Tư Đồ Nghiệp, bắt đầu liền mẹ nó chết rồi, ba đóa kim hoa cách sau đó, cũng bị bắt sống. Nói cách khác, cái này đế phần mở ra trước, đã từng xảy ra một lần sóng lớn đái cắt tranh phòng, mà cuối cùng có thể vào nơi đây, kia cũng là một đám trong thiên kiêu người nổi bật, chỉ dựa vào may mắn, đây tuyệt đối là đi không đến bước này. Ba người công cầu, tuy là thế yếu, nhưng có thể đi vào nơi đây người, ai còn không có điểm bảo mệnh át chủ bài đâu. Cho dù đánh cũng lại, cái kia muốn chạy trốn lời nói còn là rất dễ dàng, hoàn toàn không đến mức ở trong một nén hương, liền triệt để sập bàn a. Cái này tương bên cạnh ngũ quỷ lai lịch ra sao? Lại thần thông cường hãn như thế, có thể ở trong một nén hương giết một người, trọng thương một người, còn bắt sống một người. Nhậm Giã nội tâm là có chút kinh ngạc. Muốn nói lên cái này tương bên cạnh ngũ quỷ, cái kia tại Cửu Lê Phương Nam chi địa, cơ hồ là nổi tiếng tồn tại. Tên tuổi của bọn hắn, thậm chí vượt qua rất nhiều ẩn thế thanh tu lục phẩm tông chủ, quốc chủ. Phùng Nhân Đức dừng lại một chút, liền thở dài nói, muốn theo trên căn giảng, cái này năm vị việc các từng đống người lùn, cũng coi là bên trên là xuất thân hàn bi, thân thế cực khổ. Đế phần giảng cứu chính là đại đạo tranh phong, tăng tận người đồng hành, mới có thể đến nhận binh chủ, nói trắng ra, nơi này thiên đạo quy tắc là khuyên giết. Mà cái này nằm cái vương bắt đạn giữ vững lên núi đại đạo cầu, dụ ý đơn giản chính là giết người, đoạt người khác cơ duyên, đoạt người khác huyết dẫn, từ đó tăng lên tự thân. Như vậy Nhậm Giã đến chỗ này về sau, gặp được dạng này năm người, thì tất nhiên cũng sẽ cùng bọn hắn trở thành đối thủ. Chương 781, tương bên cạnh ngũ quỷ, như từ vô gian địa ngục mà đến, 2. Chương 781, tương bên cạnh ngũ quỷ, như từ vô gian địa ngục mà đến, 2. Chuyện xưa rằng, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên Nhậm Giã nghe Phùng Nhân Đức lời nói, liền kiên nhận dò hỏi, ngươi giảng kỹ giảng lai lịch của bọn hắn, cùng thủ đoạn thần thông. Liên quan tới ngũ quỷ thân thế, tại phương Nam chi địa sớm đã không phải cái bí mật gì. Bọn hắn năm người cha ruột, là tương nước ngày thông chùa chủ trì. Mà ngày thông chùa lúc trước là tương nước nước chùa, có thụ hoàng gia cùng sĩ tộc yêu ái, hương hỏa rất là tràn đầy. Phùng Nhân Đức êm hài nói. Nhậm Giã nghe xong liền kích động lại hâm mộ nói, ý của ngươi là nói, cái này nước chùa trụ chỉ chẳng những phá giới, còn mẹ nó một hơi trồng ra năm cái con non. Này làm sao công việc tốt đều để hắn trên quầy rồi. Chẳng những trồng ra năm cái con non, mà lại ngươi còn có thể đoán xem, hắn là cùng ai một khối loại. Phùng Nhân Đức trò chuyện lên bắt quái sự tình, đó cũng là thần sắc hưng phấn. Khả năng này quá nhiều a, ta làm sao đoán. Hắn là cùng, tương nước vương hậu một khối trồng ra cái này năm cái con non. A. Nhậm Giã nghe đến đó lần nữa kích động một chút, hắn là cho tương nước quốc chủ đội non xanh. Không sai, cái kia tương nước vương hậu có được huynh thành chi tư, chính là trời ban mỹ nhân. Mà vị này có thụ bách tính tôn trọng trụ trì, ba ngày trước mặt người khác giả vờ như một bộ trách trời thường dân cao nhân bộ dáng, buổi chiều lại vụng trộm vào cung, nên cái kia chỉ có quốc chủ có thể nếm miệng anh đào nhỏ. Phùng Nhân Đức bao nhiêu là có chút sát thái tác gia thiên phú, giảm được sinh động như thật. Nhậm Dã nghe đến đó, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút gượng ép, cái kia vương hậu là thuần nghiện lớn sao? Nàng đương đương một nước chủ mẫu, tại sao lại coi trọng một tên hòa thượng a? Người có chỗ không biết, cái kia vương hậu xuất thân danh môn, chính là tương bên cạnh ngàn năm vọng tộc trưởng nữ. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cùng quốc chủ kết hợp về sau, nhưng vẫn không có sinh hạ dòng dõi, cho nên mới có thụ vắng vẻ. Vương hậu mắt thấy vị kia vị trẻ tuổi phi tử vào cung được sủng ái, mà chính mình lại là giường băng lãnh, một năm nửa năm cũng không gặp được quốc chủ một mặt, cho nên lúc này mới nản lòng thoái chí, tin Phật đạo, lại thường xuyên đi ngày thông chùa cầu phúc, nghe đại sư phát dương Phật pháp, giảng kinh luận đạo. Nói trắng ra, chính là quá mức giàu có, lại nội tâm trống rỗng, nhu cầu cấp bách tìm một cái tín ngưỡng. Nhậm Dã xen vào một câu, rất đúng, rất đúng. Bởi vì vương hậu thân phận tôn sùng, cho nên mỗi lần vào chùa cầu phúc, ngủ ở đâu cầm tự nhiên cũng muốn tự mình cùng đi, vì nàng giảng kinh giải sầu, luận lệ khuyên sự tình. Kể từ đó, cô nam quả nữ thân mật cùng nhau. Phùng Nhân Đức gật đầu nói, ngủ ở đâu cầm dù tuổi gần 50, nhưng là đồng tử chi thân, lại tướng mạo tuấn mỹ, khí huyết tràn đầy như dòng tượng, chắc hẳn cũng nhất định là có cái kia để vương hậu lưu luyến lại si mê tráng kiện sở trường đi. Không sai, ngươi cùng ta cách nhìn là giống nhau. Nhậm Dã gật đầu. Hắc hắc. Phùng Nhân Đức lộ ra hèn mọn ý cười, liền tiếp theo giảng thuật đạo, hai người tấp nập tư thông, cái kia vương hậu tự nhiên không bao lâu liền có bầu. Ngoại nhân tương truyền, lão hòa thượng kia biết được vương hậu có thai sự tình, trong lúc này tâm liền vạn phần hoảng hốt, sợ quốc chủ biết được việc này sẽ đem hắn tàn nhẫn xử tử. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng tham luyến chính mình tại tương nước danh vọng, cho nên hắn liền khuyên vương hậu âm thầm uống thuốc, đem hải tử vụng trộm đánh dụng. Vương hậu trong bụng thai nhi chính là cái này tương bên cạnh ngũ quỷ. Chỉ có điều, cái kia vương hậu trong lòng cũng có tính toán. Nàng từ vào cung đến nay vẫn chưa thể mang thai, lại thêm mang thai trước đó không lâu, chính là tương bên cạnh nguyên tiết, quốc chủ sau khi say rượu cũng cùng nàng đi cùng phòng sự tình. Dựa theo thời gian cùng kinh nghiệm của Di Vãng đến tính, cái này bảo thai trong bụng, dù khẳng định là lão hòa thượng, nhưng tại ngoại nhân nhìn, nhưng cũng có thể là quốc chủ. A, ta hiểu. Tiểu tiên nữ cho người, cho quốc chủ đội nón xanh không nói, còn muốn cho người ta cưỡng ép an bài năm cái nhi tử. Nhậm Dã hỏi lại. Không sai. Phùng Nhân Đức nhẹ gật đầu, vương hậu cảm thấy có thể đem hài tử đặt tại quốc chủ trên đầu, cho nên liền chậm chạp không muốn sẩy thai. Mà lão hòa thượng kia lại nội tâm hốt hoảng, luôn cảm giác để quốc chủ giúp mình nuôi năm đứa bé chuyện này không quá đáng tin cậy. Lại thêm vương hậu chậm chạp không sẩy thai, điều này cũng làm cho hắn có một loại, vương hậu rất có thể sẽ đem chính mình sát hại diệt khẩu nghi kỵ. Nữ nhân này nếu quả thật đem hắn chơi chết, cái kia tư thông một chuyện, liền sẽ không lại bị người biết được. Cho nên, hòa thượng kia trầm tư suy nghĩ về sau, liền trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian, không biết chạy trốn tới đâu đây. Cử động lần này dù hội làm hắn mất đi mấy chục năm tích lũy xuống danh vọng, nhưng thế đạo này liền mẹ nó dạng này, lòng người khó dò, khắp nơi lộ ra hoang đường cùng dơ bẩn không chịu nổi. Chỉ cần hòa thượng bất tử, miếu cũng vẫn còn, cái kia đổi đầu đổi họ về sau, liền có thể tiếp tục ngồi tại đài cao, giảng Phật pháp, lấy đắc đạo chi tư, lừa gạt bách tính. Hòa thượng chạy, vương hậu 10 tháng sinh con, lại không nghĩ tới, nàng trong bụng nằm cái thai nhi xuất thế một khắc này, lại dung mạo cực kỳ xấu xí, lại nhục thân cùng xương cốt dị dạng. Phùng Nhân Đức thở dài một tiếng, cái này năm đứa bé, không cần nhỏ máu nhận thân, cũng không cần sai người vận dụng thần dị chi pháp điều tra, chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ biết được. Kia tuyệt đối không phải quốc chủ hải tử. Vương hậu xuất sinh vọng tộc, lại có tật giật mình, liền một mực kiếm cơ trong nhà dưỡng thai, từ cũng là trong nhà sinh con. Trong vương cung, quốc chủ biết được vương hậu chuyển dạ tin vui, liền điều khiển xe giá chạy đến, mà vương hậu một nhà cũng đã tuyệt vọng. Bởi vì quốc chủ nhìn thấy cái này năm đứa bé về sau, liền sẽ biết được đứa nhỏ này nhất định không phải là của mình, hoặc là mệnh cao nhân vận dụng thần dị chi pháp kiểm nghiệm. Chờ sự tình bại lộ về sau, quốc chủ tức giận, diệt bọn hắn cả nhà không đáng kể. Vương hậu một nhà rơi vào đường cùng, liền nghĩ đến tử thai lấy cớ. Dạng này cho dù quốc chủ nắp khí quản phiền bực này dấu hiệu không may, nhưng cũng có thể làm bọn hắn khó khăn lắm tránh thoát kiếp nạn này. Cho nên, vương hậu liền mệnh bên cạnh mình tín nhiệm nhất tỷ nữ, đem trong tã lót năm đứa bé mang ra thành bóc chết, lại lặng lẽ ném vào sông hộ thành bên trong, hủy thi diệt tích. Có lẽ là trời xanh đau lòng cái này năm đứa bé, lại muốn khổ nhân gian lê dân, cũng có lẽ là cái này năm vị ác quỷ, số tuổi thọ chưa hết, mệnh không có đến tuyệt lộ. Tóm lại, cái kia thân tín tỷ nữ mang năm đứa bé rời thành mà đi về sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung, không còn có trở lại tương thành. Một năm sau, vương hậu tư thông một chuyện, còn là chuyện xảy ra. Nhưng quốc chủ trở ngại mặt mũi, nhưng không có lộ ra việc này, chỉ đem vương hậu nốt, cuối cùng làm nàng tại điên dại bên trong chết thảm. Nghe đồn, vương hậu thời điểm chết, bộ dáng cực thảm, thân quấn mấy cái to lớn mãng xà, hạ thân xé rách, dán vào bụng bộ, đem nội tạng từng bước xâm chiếm đến không còn một mảnh. Vương hậu trong nhà chí thân, cũng tại trong 3 năm liên tiếp phạm án, cuối cùng bởi vì tư kết đảng ngũ, ý đồ mưu phản, bị chém đầu cả nhà, trong nhà nô tỳ đều bị liên đới, phán di tam tộc. Phùng Nhân Đức nói đến đây lúc, nhịn không được lắc đầu nói, cái này ngũ quỷ dù sinh tại Phật tượng phía dưới, nhưng Phật nhưng không có lòng thương xót. Bọn hắn chưa xuất sinh, liền bị chạy chối chết phụ thân vứt bỏ, leo ra nương ruột về sau, lại muốn đứng trước bị mẫu thân hạ lệnh bóp chết tình cảnh. Cái này phương Nam chi địa người đều nói, bọn hắn là miệng ngậm lệ khí mà đến, chính là minh giới ác quỷ chuyển thế. Ai, hết thảy đều là mệnh số. Chương 781, tương bên cạnh ngũ quỷ, như từ vô gian địa ngục mà đến. 3, chương 781, tương bên cạnh ngũ quỷ, như từ vô gian địa ngục mà đến. 3, Nhậm Dã tiêu hóa một chút cố sự này về sau, liền nhịn không được hỏi, cái kia nữ tỷ vì sao không có đem bọn hắn xử tử a? À, cái kia nữ tỷ cũng tại nhiều năm về sau chết thảm, lại cả đời đều không đối ngoại nhân nói qua, nàng đến tuột cùng tại sao muốn chạy? Cho nên liên quan tới việc này thuyết pháp, trên phố có hai loại truyền ngôn. Phùng Nhân Đức đáp lại nói, thứ nhất, có người nói cái kia nữ tỷ đem hải tử đưa đến bờ sông, chuẩn bị bóp chết lúc, cái kia vừa mới xuất thế ngũ quỷ, nhưng lại sắp xếp nằm trên đồng cỏ, không khóc không náo, chỉ hai mắt đỏ thẫm, thần sắc căm hận, như ác quỷ mà nhìn chằm chằm vào nữ tỷ. Cái kia nữ tỷ bị dọa sợ, cảm thấy cái này năm đứa bé hoặc thật là minh giới người chuyển thế, không nghĩ nhiễm nhân quả, cho nên mới không có đem bọn hắn bóp chết, mà là lưu lại tính mạng của bọn hắn. Loại thứ hai thuyết pháp là, nữ tỷ trong lòng biết được, chính mình giết hết trong tã lót hải nhi, cho dù trở về vương hậu bên người, loại kia đợi nàng khẳng định cũng không phải cái gì khen thưởng, mà là giết người diệt khẩu sự tình. Mà lại, nội tâm của nàng cảm thấy năm cái vừa mới xuất thế hài tử, thật không nên bị này đại kiếp, cho nên liền bụng trộm mang lấy bọn hắn rời đi. Phùng Nhân Đức nói đến đây, liền cười nói, hai loại truyền ngôn, dù huyễn hoặc khó hiểu, lại cũng là phù hợp nhân tính lẽ thường. Chỉ có điều, cá nhân ta cảm thấy, hai loại truyền ngôn đều là thật. Đúng vậy, a nữ tỷ trở về nhất định sẽ chết, nàng đi là đúng. Nhậm Giác khẽ gật đầu, liền lại hỏi, bất quá, ngươi vừa mới nói nữ tỷ nhiều năm sau bỏ mình, là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài còn có quan hệ với nàng truyền ngôn sao? Có. Nữ tỷ rời đi Tương Thành về sau, liền mai danh nhận tích, gả một vị tiêu đầu thành thân, cũng đem ngu quỷ nuôi lớn trưởng thành. Cái kia tiêu đầu là một vị khai ngộ người, chính là nhị phẩm thần thông giả, dù không có bản lãnh thông thiên, nhưng nuôi sống gia đình không đáng kể. Mà lại, hắn dù chán ghét ngũ quỷ cực xấu khuôn mặt, nhưng vẫn là nhìn tại con nuôi cùng tỷ nữ phân thượng, truyền thụ cho bọn hắn thần thông, cũng trợ ngũ quỷ khai ngộ. Cái này không rất tốt sao? Cái kia về sau vì cái gì tỷ nữ lại chết thảm đây? Nhậm Giác hỏi. Nói đến đây, sắc trời sắp vào đêm, Phùng Nhân Đức gương mặt bị u ám mặt trời lặn tà dương, chiếu rọi phải có chút âm trầm. Hắn trầm ngâm nửa ngày, gan từng chữ một, ngũ quỷ sau khi lớn lên, liền thuận lợi bắt đầu đi theo tiêu đầu vận chuyển hàng hóa. Nhưng lại bởi vì lợi ích phân phối không đều, tích lũy tháng ngày xuống, cùng tiêu đầu tỷ nữ một nhà sinh ra mâu thuẫn. Một cái đêm mưa, ngũ quỷ đầu tiên là giết tiêu đầu cùng tỷ nữ hai đứa con trai, cùng tiêu đầu phụ thân, mười mấy vị tiêu cục đệ tử, lại cuối cùng ngay trước tiêu đầu trước mặt, gian ân dù chưa sinh bọn hắn, nhưng lại nuôi hắn nhóm lớn lên tỷ nữ. Hắn nói đến đây lúc, thanh âm trầm thấp đến cực điểm. Nhậm Giác bị cố sự này phân cuối, xung kích lại rung động đến đại não đứng máy. Gió lạnh quét xuống, hắn trầm mặc sau một hồi, vừa rồi thân thể run rẩy mắng, cái này, cuối cùng là bao lớn lợi ích gút mắc a? Làm sao đến mức như thế a? Cái này ngũ quỷ, mẹ nó không phải liền là trời sinh xúc sinh sao? Ngũ quỷ con nhỏ bởi vì tướng mạo xấu xí, chịu đủ ức hiếp cùng kinh bị, cho nên tâm tính tự nhiên cực đoan, không phải người thường có thể lý giải. Còn Nhân nhìn Nhậm Giác, nói khẽ, ngũ quỷ khai ngộ về sau, dù thiên tư không tính xuất chúng, lại lập chí muốn làm nhân gian người trên người, cho nên mười phần cẩn cù lại không từ thủ đoạn. Bọn hắn năm người đến Vu Cổ Hắc Ám một mạch truyền thừa, tại 20 năm trước liền cùng vào ngũ phẩm, danh dương tương bên cạnh một chỗ. Nói ngắn gọn, tại tu đạo một đường bên trên, chỉ cần là đối với bọn hắn tự thân có lợi phúc nguyên, lại bọn hắn cũng có năng lực tranh đoạt, cái kia bất luận dùng loại thủ đoạn nào, cuối cùng đều muốn đạt thành mục đích. Bọn hắn hành tung quỷ bí, lại năm người liên tâm, những năm này, âm thầm đồ sát không ít tán tu, cũng rất có nội tình con em thế gia. Tại tương một bên, phàm là bị ngũ quỷ để mắt tới người, liền tuyệt đối không có kết cục tốt. Lại bọn hắn năm người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần mưu đồ một chuyện, cái kia mặc kệ gặp được người già trẻ em, liền tuyệt không để lại người sống. Nhậm Giác ánh mắt kinh ngạc hỏi, bọn hắn lại đều là ngũ phẩm? Không sai, đều là ngũ phẩm. Loại người này ở giữa bại hoại, tuyệt đối là cùng đế đạo trái ngược, đại đế cùng thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không ban cho bọn hắn cơ duyên, cho nên trước đó không ai từng nghĩ tới, cái này ngũ quỷ có thể đi vào đế phận. Phùng Nhân Đức gật đầu, bất quá bây giờ nghĩ đến, cũng là có thể suy nghĩ thông thấu. Tương bên cạnh chi địa, khoảng cách Triều Long Thành đường xá 10 phần xa xôi, đế phần hạ xuống cơ duyên về sau, nơi đó thiên tiêu, nhất thời nửa khắc là đuổi không đến Tiên Lan ngũ thành. Cho nên à, bọn hắn hẳn là tại ven đường chặn giết hôn khắc tiêu, chiếm đối phương huyết dẫn, lúc này mới có được vào mộ phần tư cách. Ai, chỉ là ta không nghĩ ra, thiên đạo vì sao lại ngầm đồng ý dạng người này, cũng có thể bằng vào huyết dẫn vào mộ phần đâu. Phùng Nhân Đức có chút không hiểu, bất luận cái gì trong bí cảnh, cao phẩm đều có thể hạ thấp tiến vào đê giai bí cảnh, chỉ có điều phải bị khắc nghiệt thiên đạo áp chế. Theo lý thuyết, ngũ phẩm người mặc dù nóng mắt đế phần cơ duyên, nhưng cũng có thể chờ đợi đế phần bên ngoài mở ra, từ đó tiến vào cướp đoạt thuộc về mình phẩm giai phúc nguyên. Mà cái này ngũ quỷ lại nguyện ý hạ thấp tiến vào nơi đây, cùng một đám tứ phẩm tương bính, đúng là đã vô sỉ, lại không sợ biệt khuất bỏ mình à? Nhậm Giác nghe nói như thế, ngược lại là không có cái gì khó hiểu, có lẽ đây chính là trên đế lộ biến số, mệnh số đi. Ngũ quỷ tại tội tâm trên cầu bày ra ngũ quỷ ngũ hành trận, trận này toàn cửu lê thiên hạ, cũng chỉ có năm người này hội bố, bởi vì bọn hắn chính là năm bảo thai minh đệ, tâm ý tương thông, giống như một người. Nay đại trận có thể mượn trong ngũ hành sơn mạch địa thế, tản mát ra một cỗ quỷ dị thần năng uy áp. Cho dù tại ngoại giới, hắn năm người liên thủ, cũng có thể bằng trận này trấn áp mấy lần tứ phẩm người tu đạo. Bọn hắn thậm chí tuyên bố qua, cho dù tiểu hầu ra đối mặt trận này, cũng chỉ có chạy thoát thân phận. Bây giờ, năm người này lợi dụng tội tâm cầu nơi hiểm yếu, lại có thể mượn nơi đây kinh thiên thế núi, vậy ta ba người muốn bình an qua cầu, cơ hội là không có khả năng. Phùng Nhân Đức xoa xoa tay, việc này coi là thật khó giải quyết ta. Còn có một chút, ngươi không có tính tới. Nhậm Giác nhíu mày, cũng tương tự rất cảm thấy con đường phía trước gian nan. Chuyện gì? Dựa theo ngươi giảng thuật, cái này ngũ quỷ chính là nhân gian trí ác người, không nhận bất luận cái gì ước thúc, lại hám lợi. Vậy bọn hắn tại ngoại giới, có lẽ giết liền không chỉ vẹn vẹn là 5 vị thiên tiêu, đoạt cũng không chỉ vẹn vẹn là mấy cái vừa vặn có thể vào mộ phần huyết dẫn. Phương Nam đã xa, vậy bọn hắn dọc theo con đường này liền có đầy đủ thời gian đi tìm thú săn. Nhậm Giã nói khẽ, ta hoài nghi, bọn hắn một tháng này đến nay đều tại giết người, trong tay huyết dẫn tích lũy tất nhiên không phải số ít. Bọn hắn nếu là lại lấy huyết dẫn số lượng, trao đổi đại đế chúc phúc cơ duyên, vì chính mình đổi lấy càng cường lực hơn pháp bảo, hoặc là phù lục. Vậy bọn hắn chiến lực, rất có thể đã viễn siêu tại bên ngoài thời điểm. Đúng nga, Lưu Minh cân nhắc 10 phần tỉ mỉ, cũng thật có loại khả năng này. Phùng Nhân Đức đứng người lên, nhưng nếu là dạng này, vậy chúng ta càng là khó tiến một bước. Làm sao bây giờ đâu? Nhậm Giã đối mặt dạng này 5 cái xuất sinh, trong lòng cũng là lo nghĩ cực kỳ. Tây Cực Sơn bên trong, đại đạo cầu về sau. Một vị chiều cao ước chừng 3 thước người lùn, giờ phút này ngồi ở trong đất tuyết nướng thơm nước chảy mỡ thịt heo, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười ấm áp, các vị a đệ, chuẩn bị ăn thịt. Cách đó không xa, một vị gần như sắp muốn bị đông cứng tuổi trẻ cô nương, giờ phút này bị trói thần tắc giam cầm thân thể mềm mại, run lẩy bẩy ngồi ở trên mặt tuyết, hai con ngươi tràn ngập cực kỳ hoảng sợ cùng khó hiểu thân sắc. Nàng là vừa vặn công cầu lúc bị bắt sống, lại mặt khác liên thủ hai người, một người trọng thương thoát đi, một nhân thân chết. Nàng nhìn cái kia ngồi tại bên cạnh đống lửa người lùn, toàn thân lông tơ dựng đứng, nội tâm đạo, cái này trời băng đất tuyết trên núi cao, một chút xíu vật sống đều không có, cái kia người lùn lại là ở nơi nào tìm đến thịt tươi đâu? Đại ca, ngươi nói cổ hoàng truyền nhân tiểu tử kia sẽ đến không? Một vị khác người lùn từ cầu bên cạnh trở về, tin ta, hắn nhất định sẽ tới. Vũ quỷ đứng đầu người lùn, động tác êm ái dùng dao cắt lấy chạy xuôi dầu tư tư mỹ nụ, nói khẽ, á đệ nhóm ăn trước, còn lại cho ta. Chương 782, trời xanh khó táng ngũ quỷ, tội tâm cầu trước rồng tiếng trống. Một, chương 782, trời xanh khó táng ngũ quỷ, tội tâm cầu trước rồng tiếng trống. Một, ngũ quỷ cụ thể dòng họ, danh tự đều sớm đã bị tương bên cạnh bách tính lãng quên, bởi vì bọn hắn biệt hiệu càng thêm vang dội, cũng càng thêm lệnh người căm hận. Cái này ngũ quỷ đứng đầu, hơi sớm một chút xuất thế đại ca, tên là chúng quỷ, sau đó nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, thì là bị thế nhân gọi xuất quỷ, hạ quỷ, thu quỷ, đông quỷ. Này 5 vị xấu xí người lùn, không riêng tại tu đạo một đường bên trong làm nhiều việc ác, lại còn đánh trong xương cốt coi thường sinh mệnh, cho dù đối đãi không có năng lực phản kháng chút nào lê dân phàm nhân, đó cũng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Khi nam bán nữ, ngược thi luyện khôi, tụ hồn nuôi quỷ chờ một chút, trong mắt bọn hắn cũng đều bất quá là qua quýt bình bình chuyện nhỏ. Cho nên, tương bên cạnh bách tính thật là đối với bọn hắn căm thù đến cực điểm, lúc này mới hội trích dẫn kinh điển, lấy trong miếu cung phụng năm ôn thần làm nguyên mẫu, vì bọn họ lên ác hảo, để bày tỏ đạt trong lòng chán ghét cùng căm hận. Nếu là thường nhân đụng phải toàn bộ tương bên cạnh bách tính lưới bạo mỗi ngày thừa nhận nguyền rủa cùng giận mắng, cái kia tâm cảnh khẳng định cũng sẽ nhận điểm ảnh hưởng. Dù sao liền cái kia cao cao tại thượng Tiên Lan Tông lục phẩm tông chủ, thân tại sờ đạo chi cảnh, cũng là quan tâm cuộc đời của mình thanh danh á, nhưng ngũ quỷ cũng không phải thường nhân, bọn hắn chẳng những không sợ thế nhân phá mạng, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hướng về thiên hạ lớn tiếng qua, cựu lên 18 châu, thiên môn vạn hộ hầu, không một cửa không tại đoạn, không một tộc không tại uống máu. Chỉ có điều, ta năm huynh đệ thủ đoạn, so sánh bọn hắn so sánh chỉ là nhìn càng thêm ngay thẳng, càng thêm không che lấp thôi. Quốc chủ ngủ nữ nhân, nhã xương cho phi, phúc phận thiên hạ, chúng ta ngủ nữ nhân, liền mẹ nó đơn thuần là đói khát khó nhịn, cái này hiện sinh khẳng định là không kịp, cái kia chỉ có thể đoạt nhà khác. Cửu Lê hỗn độn một mảnh, kêu gào khắp nơi, xin hỏi thiên đạo ở đâu a? Đã thiên đạo đều không tại, các tộc các tông lại mẹ nó diễn cho ai nhìn đâu? Ha ha, nhân gian hoang đường, tự động hoang đường sự tình đi. Chuyện xưa giảng, ác nhân tự có ngày thu, nhưng cái này ngũ quỷ tại tương bên cạnh làm ác mấy chục năm, đến nay lại vẫn sống được thật tốt, cái này cũng không biết là số tuổi thọ chưa hết, còn là trời xanh tự có an bài. Tây Cực Sơn, đại đạo cầu về sau. Đống lửa bốc lên, cây khô tại trong liệt diễm đôn đốt rung động. Đại ca trung quỷ ngồi xếp bằng ở trong tuyết, uống rượu, lại không ăn thịt. Bọn hắn 5 cái minh đệ đồng bệnh tương liên, có thể sống đến hôm nay đúng là không dễ. Cái này đại ca tuy là tội ác chống chất, nhưng lại cực kỳ yêu thương chính mình mấy cái này đệ đệ, từ nhỏ liền dưỡng thành, có cơm tiểu nhân ăn trước quý củ. Mặt khác 4 cái người lùn, ngồi xổm người xuống lúc, nhìn lại vẫn không có đống lửa cao. Lại thêm ánh lửa chiếu rọi đến bọn hắn tràn đầy mỡ đông cùng bọc mủ trên gương mặt lúc, hình ảnh kia nhìn 10 phần kinh dị cùng quỷ dị, thật tựa như là ác quỷ hồi hồn, đầu thất ăn cống phẩm. Lao tam hạ quỷ miệng lớn ăn còn có dòng máu còn không có hơi cho khô thịt thơm thanh âm bén nhọn hỏi, đại ca, bên ngoài truyền muốn nói, cái này cổ hoàng truyền nhân đại náo thiên tiêu thịnh hội, lại tại Tây Lương chém qua rất nhiều ngũ phẩm, thật là một vị không dễ đối phó nhân vật ta. Đã là cổ hoàng truyền nhân, cái kia tất nhiên là khó đối phó. Trung quỷ cũng không có bất luận cái gì khinh địch thái độ, chỉ sắc mặt nghiêm túc hỏi, chỉ có điều, cơ duyên này bày ở trước mắt, chúng ta làm muốn, còn là không muốn à? Nghe nói cái kia cổ hoàng truyền nhân có được nhiều kiện trí bảo kề bên người, phần cơ duyên này, chúng ta tự nhiên là không thể bỏ qua à? Lão nhị Xuân Quỷ toát ra thần sắc tham lam, cổ hoàng truyền nhân có thể tại Tây Lương trạm ngũ phẩm, kia là dựa vào sau lưng của hắn cường đại người hộ đạo. Cái này tiến vào đế phần, người hộ đạo không cách nào đi theo, hắn dù thần thông cường hãn, nhưng tại nơi hiểm yếu địa lợi phía dưới, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng ta 5 người. Chuyện xưa giảng, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có thể giết hắn, chúng ta 5 người liền có thể rời đi Cửu Lê, tìm một chỗ tứ phẩm bí cảnh tu dưỡng, luyện hóa cổ hoàng chí bảo. Khó tránh khỏi nhiều năm về sau. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta cũng có thể đăng cơ ngồi điện đâu. Lão tứ thu quỷ gần đây trầm mặc ít nói, giờ phút này nghe nhị ca lời nói, liền nhẹ giọng nhắc nhở, cái kia cổ hoàng truyền nhân, lúc trước có thể tại 15 tông tông chủ liên thủ bố cục xuống thoát khốn, lại còn đem mười mấy bộ ngũ phẩm thi thể treo ở Tây Lương trên thành, cái này đủ để chứng minh tâm trí của người này, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Ta năm huynh đệ cũng không tính là cực kỳ người thông tuệ, cái kia như nghĩ thắng, liền muốn người chậm cần bắt đầu sớm, đem vạn sự suy nghĩ phía trước. Lao tứ nói cực phải. Không sai. Mấy huynh đệ dù nhìn xấu xí, ngu dốt, nhưng lại đều phi thường kiêm tốn, cũng không có người nào toát ra cực kỳ kiêu căng thần sắc. Quy củ của nơi này là, vào đêm liền muốn vào quan tài ngủ say. Sớm như vậy lên cùng vào buổi tối, chính là tinh thần nhất là thư giãn thời điểm. Ta đề nghị, từ hôm nay trở đi, ta năm người vào quan tài trước, chí ít cần phải có một người lưu về sau, kẹp lấy thời gian vào quan tài, lại muốn một đêm không ngủ, bảo đảm tại ngày thứ hai tại mở quan tài thời điểm, liền có thể nháy mắt tỉnh lại, tránh đối phương đi đánh lén sự tình. Lao tứ thu quỷ, tâm tư tỉ mỉ. Trung quỷ làm sơ trầm ngâm, tứ đệ cân nhắc chu toàn, như vậy tối nay ta liền không ngủ. Còn có, trời sinh tính tham lam lão nhị, sau khi suy nghĩ một hồi, cũng bắt đầu đưa ra đề nghị của mình. Cứ như vậy, năm huynh đệ lấy thừa bù thiếu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tại yên tĩnh ăn thịt trong không khí, đem hết thể khả năng phát sinh sự tình, đều suy nghĩ phía trước, bảo đảm không có sơ hở nào. Không bao lâu, ngũ quỷ thương lượng kết thúc, lão tam hạ quỷ sắc tâm nổi lên, một bên chùi khóe miệng bên trên mỡ đông, một bên lộ ra nụ cười bị uội, thẳng đến cái kia bị bắt sống nữ tử đi đến. Tuyết trắng mênh mang bên trong, bị bắt sống nữ tử còn đến run lẩy bẩy, giờ phút này nhìn thấy tướng mạo cực kỳ xấu xí hạ quỷ hướng chính mình đi tới, nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ tử, Tây Cực Sơn rét lạnh như thế, ngươi lại quần áo như thế đơn bạc. Ca ca ta, thật là rất là đau lòng a. Hạ quỷ hầu kết núp đích, một bên nuốt nước bọt, vừa đi đến bên cạnh cô gái, đưa tay liền nắm lên nàng chân đẹp, nói nhỏ, không bằng, người ta ôm nhau tại cái này tuyết trắng bên trong, chung ngự giá lạnh như thế nào? Thả ta ra, ngươi cái này người quái dị. Nữ tử toàn thân bị trói, chỉ có thể dùng phần lưng cọ mặt đất, một chút xíu lui lại tránh né, lại dùng hai chân đạp đạp hạ quỷ. Hắc hắc, ngươi tiểu nương tử này, tính tình còn rất liệt. Tại cái này trời đông giá rét địa phương quỷ quái, tất nhiên có một phong bị khác. Hạ quỷ tràn đầy bọc mủ trên gương mặt, lộ ra làm người ta sợ hãi vô cùng nụ cười. Hắn đưa tay nắm lấy nữ tử hai chân, một chút liền đem đối phương thân thể mềm mại lật lên, sau đó liền ác hổ nhào tới. Bên cạnh, còn lại bốn vị huynh đệ đều lộ ra giống như xem diễn nụ cười, lại ma quyền sát trường, kích động. Xoẹt, xoẹt. Xé rách quần áo tiếng vang nổi lên, bén nhọn tiếng mắng chửi tại trong núi tuyết quanh quẩn. Chương 782, trời xanh khó táng ngũ quỷ, tội tâm cầu trước rồng tiếng trống. 2, chương 782, trời xanh khó táng ngũ quỷ, tội tâm cầu trước rồng tiếng trống. 2, các ngươi cái này nằm cái xuất sinh, sớm tối đều muốn được đến báo ứng. A, thả ta ra. Không phải sư tôn ta cảm thấy được ta mệnh vận ở đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi cũng vô pháp rời đi đế phần. Nữ tử đau khổ dãy rủa, cũng đem chính mình có thể nghĩ tới giận mắng chi tử, uy hiếp chi tử, đều nôn thận. Nàng gọi Nguyệt Nga, chính là Đông Châu một cổ tộc trưởng nữ. Dù xuất thân không giống ba đóa kim hoa như thế hiển hách, lại trong tộc cũng không lục phẩm người toa chấn, nhưng nàng tiền tư khá cao, lại tính tình ôn hòa địa thấp, tại Đông Châu một chỗ cũng là nổi danh tài nữ. Chỉ tiếc, bây giờ rơi tại ngũ quỷ trong tay, chỉ có thể mặc cho bằng an bài, khó hộ trong trắng. Soạn. Nguyệt Nga trên thân một nửa váy áo bị Lao Tam xé nát, hắn hung tợn dùng hai tay nắm lấy, thả tại trên hai gò má của người, hương cực kỳ. Cái này tiểu nữ nhân, lại vẫn là một vị xử nữ. Ha ha ha, thiện nghi ta. Đất tuyết bên trong, Nguyệt Nga vai bộc lộ, nóng hổi ra thịt hòa tan vào nước tuyết, hai con ngươi tuyệt vọng lại trống giống nhìn năm người, sợi tóc lộn xộn mà quát. Ngay đuôi mù, có thể dẫn các ngươi năm cái xúc sinh tiến vào đế phận. Chỉ là người lùn. Hoa thượng cùng đang ép tư thông sinh ra tới người quái dị, cả đời đều sống tại xem thường cùng thoá mạ bên trong quái vật. Ưu hiếp nhỏ yếu, chính là các ngươi tìm kiếm tự thân tồn tại đường tắt duy nhất, ta thật thương hại các ngươi. Các ngươi không có kết cục tốt. Ta biến thành lệ quỷ, cũng muốn cuốn lấy các ngươi. Vâng. Mọi loại trong tuyệt vọng, Nguyệt Nga vì bảo đảm chính thiết, liền đột nhiên ngẩng đầu, chỉ dựa vào vừa vào nhị phẩm lục thân chi lực, đem sọ não hung hăng vọt tới bông tuyết lóe sáng trên núi đá. Phúc. Nàng bị trói tiên tác trói buộc, lại bị phong hồn đinh giam cầm, một thân tinh nguyên không cách nào phun trào, càng không cách nào dùng thần dị bảo vệ nhục thân, cho nên đầu lâu kia tựa như dưa hấu vỡ nát tại tuyết sương óng ánh trên núi đá. Đỏ thắm máu tươi văng khắp nơi, như hoa mai rơi tại tuyết trắng mênh mang phía trên. Lao Tam có chút ngây người, chỉ thấy cái kia Nguyệt Nga lần nữa nâng lên trên thần, đem vết hầu nhắm ngay trên núi đá một khối bén nhọn nhô lên chỗ, lần nữa va chạm. Phốc phốc. Trên núi đá bén nhọn một góc, nháy mắt đâm thủng cổ họng của nàng. Nếu là phổ thông núi đá, bị nhục thân nhị phẩm thần thông giả va chạm, cái kia tất nhiên sẽ tại chỗ hóa thành một mịn, vỡ thành một chỗ cát bã. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tây Cực Sơn vạn năm đất đông cứng, núi đá cứng rắn như pháp bảo, phản thành toàn Nguyệt Nga liệu bình hộ trong trắng cử chỉ. Đầu lâu băng liệt, tiết hầu bị đâm xuyên, thân thể này đã chết, cái kia Nguyệt Nga tam hồn thất phách, tự nhiên cũng liền tung bay xuất hiếu. Nàng âm hồn nhìn qua đại đạo cầu, chảy nước mắt, kinh ngạc nhìn thì thầm nói, Lang Vân ca ca, chạy đi. Chạy đi, chớ có trở lại. Nơi này không đáng chúng ta lấy tính mệnh tương bính. Tiếng nói rơi, nàng trong khoảnh khắc đốt hết thần niệm cảm giác, tự động hóa hồn, lệ tam hồn thất phách trừ khử thiên địa. Hắc, thật đúng là cái liệt mã. Lão Tam lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, thả chết, cũng không muốn để lão tử dễ chịu dễ chịu. Thôi, giữ lại ngày mai dùng đi. Lão tứ hết sạch hứng thú đứng dậy. Mẹ nó, chết rồi lại như thế nào? Chết rồi đại gia ta sung sướng. Lão Tam lại chỉ là ngắn ngủi ngây người một chút, liền lần nữa nhào tới. Lão nhị nết miệng, liền nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi sung sướng xong, đừng quên đem nữ nhân này mổ bụng, đem hắn trong bụng tinh hạch lấy ra, cho đại ca ngâm rượu. Hắn liền yêu một bụng này. Hắc hắc, thì còn có dư ôn, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Lao Tam ánh mắt si ngốc đáp lại. Sau 3 ngày, Tây Cực Sơn bên ngoài, Nhậm Giã thần sắc chuyên chú đi tại đỏ sông bờ đông, một bên tiến lên, một bên tản ra lực cảm giác. Hắn đã điều tra rõ, dưới mắt đầu này chạy xiết mà chạy đỏ sông, hẳn là đúng là đem trọn tòa Tây Cực Sơn bao khỏa cũng ngăn cách, trừ đi đường lớn cầu thông qua bên ngoài, cũng lại không con đường thứ hai có thể đi. Đỏ sông bề rộng chừng 10 dặm, lại tản ra cùng đế phần biển hoa, xích chiều phun trào lúc không khác nhau chút nào khủng bố uy áp, thần thông giả không thể bay lượn, cũng không thể tới gần, không phải khoảng cách đỏ sông càng gần, cái kia cố không cách nào ngăn cản uy áp liền càng mãnh liệt. Một khi nhục thân bất hạnh rơi vào đỏ trong sông, cái kia tất nhiên là hài cốt không còn, hồn phi phách tán hạ tràng. Ngũ quỷ cản ở trên cầu, mà Tây Cực Sơn lại bị đỏ sông quay trung quanh. Bực này tình cảnh, không riêng để Nhậm Giã nửa bước khó đi, cũng làm cho cái khác đuổi tới nơi đây, muốn hoàn thành thiên đạo việc phải làm huyết dẫn người sinh lòng tuyệt vọng. Cái này 3 ngày đến nay, trước sau có 6 vị thần thông giả ý đồ xung cầu, một lần là 2 người liên thủ, một lần là 4 người liên thủ, nhưng đều không có gì bất ngờ xảy ra bị thua mà về. Bất quá, bọn hắn cùng lúc trước người so sánh, trong lòng càng nhiều mấy phần đề phòng, cho nên cũng không bị ngũ quỷ bắt sống, càng không có bỏ mình. Cái này 2 lần ngắn ngủi giao thủ, Tiểu Phôi Vương Đô nhìn ở trong mắt, đồng thời âm thầm ở trong lòng làm ra dự đoán. Đó chính là, cho dù thiên tỷ địa đến một chi đầy biên 8 người tiểu đội, lại ăn ý 10 phần, cũng tận là tứ phẩm đỉnh phong cảnh cao thủ, cái kia cơ hồ cũng không có khả năng lấy chính diện sông cầu tư thái, thành công chiến thắng ngũ quỷ. 5 người kia ngũ hành ngũ quỷ trận, có thể đem cả tòa đại đạo cầu bao phủ, bất luận là mấy tên thần thông giả đồng hành, tại bước vào cầu thân một khắc này, đều sẽ cảm nhận được một cỗ nặng như núi cao uy áp, tinh nguyên vận chuyển cực kỳ chậm chạp, lại nhục thân hành động cũng sẽ trở nên chậm chạp và phần, tựa như là phàm nhân đi tại trong vũ bùn, nhận hạn chế rất nhiều. Ngũ hành ngũ quỷ trận có thể mượn địa thế sơn mạch chi lực, tụ ngũ hành chi lực uy áp, giấu tại trong trận. Mà Tây Cực Sơn chính là cựu Lê Cực Tây chi địa kình thiên của sống, giờ phút này ngũ hành trận mượn núi này phong thủy chi thế, cái kia tự nhiên cũng có càng cường đại hơn uy năng. Đỏ sông bờ đông, Nhậm Giã đứng tại gian nan bất vả bên trong, trong lòng thầm nghĩ, như nghĩ tới cầu chiến thắng ngũ quỷ, vậy thì nhất định phải trước phá trận. Nhưng cái kia ngũ quỷ, giấu tại đại đạo cầu về sau, dựa vào trận pháp chi lực, nhưng dẫn đầu phát giác được xâm nhập thần thông giả khí tức, mà thần thông giả lại không cách nào cảm thấy được bọn hắn tồn tại. Kể từ đó, 5 người liền ngang ngửa với giấu trong bóng tối đánh lén. Lại thêm bọn hắn chính là 5 bào thai, tâm ý tương thông, thần pháp chi thuật lại lẫn nhau hô ứng, hòa hợp vô cùng. Cái này nghĩ tới cầu phá trận, cơ hội là không có khả năng. Đến cùng nên, làm sao bây giờ đâu? Nay việc phải làm hết thể liền 1 tháng thời gian, mỗi kéo 1 ngày, liền muốn thiếu 1 ngày tỷ lệ sai số. Bất quá là chết, qua cũng có thể là muốn chết. Chơi xanh à, ta đến cùng nơi nào đắc tội qua ngươi à, ngươi tại sao lại để ta ở chỗ này gặp được cái này 5 cái xúc sinh à, thật là khiến người tuyệt vọng. Ai, phàm là tiểu ca cơ ở đây, ta cũng không đến nỗi như thế cất bước khó khăn. Lấy nàng sắc đẹp, vậy chỉ cần một kế liền có thể khai chứng quỷ. Nhưng đáng tiếc, nàng không tại A Nhậm Giã suy nghĩ quần quật, túi đầu ngắm nhìn đỏ sông, trong mắt lóe lên đã do dự, lại mâu thuẫn thần sắc. Chương 782, trời xanh khó táng ngũ quỷ, tội tâm cầu trước rồng tiếng trống, 3, chương 782, trời xanh khó táng ngũ quỷ, tội tâm cầu trước rồng tiếng trống, 3, đạp đạp. Đúng lúc này, một trận dồn dập sập âm thanh động đất vang vọng. Lưu Minh, Lưu Minh, ngươi không có chuyện chạy cái này đỏ trên bờ sông đến làm gì? Ta tìm ngươi nửa ngày. Phùng Nhân Đức thanh âm vang lên. Nhậm Giã quay đầu nhìn về phía hắn, làm sao rồi? Có đại hỷ sự, đại hỷ sự. Phùng Nhân Đức trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn, kích động nói, mau mau, ngươi cùng ta cùng nhau trở về nơi ẩn thân, thấy một người. Gặp ngươi, ai đến rồi? Nhậm Giã hơi kinh ngạc. Trở về ngươi liền biết được, đi mau. Phùng Nhân Đức vội vã lôi kéo hắn liền muốn trở về. Được. Nhậm Giã lên tiếng về sau, liền gọi về Tiểu Bất Điểm cùng Thần Hoa, cùng Phùng Nhân Đức cùng nhau trở về nơi ẩn thân. Mấy ngày nay, Nhậm Giã cùng lão Phùng một mực tránh tại khoảng cách đại đạo cầu ước chừng 30 dặm một chỗ núi hoang trong nham động, lại trải qua như người vượn Bắc Kinh thời gian. Không bao lâu, hai người liền dẫn Tiểu Bất Điểm đội vã trở về nơi ẩn thân, lại nhìn thấy ngoài động cách đó không xa đứng một vị khí vũ hiên ngang tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử. Nam tử kia thân mang một bộ màu xanh áo khoác, bên hông treo một thanh lóe ra huỳnh quang trường kiếm, xem xét chính là xuất thân bất phàm người. Chính là hắn tìm ngươi. Phùng Nhân Đức thấp giọng truyền âm nói, người này chính là chúng ta vừa tới ngày ấy 3 người xông cầu sau khi thất bại, một vị duy nhất thành công bỏ chạy thiên tiêu. Nha. Nhậm Giã thoáng sửng sốt một chút, liền cất bước hướng về phía trước, hướng về phía vị kia quần áo lộng lây thanh niên ôm quyền, tại hạ Lưu Kỳ Thiện, xin hỏi huynh đài tìm ta chuyện gì à? Tiếng nói rơi, thanh niên chậm chậm quay người, lại sát mặt hơi có chút tái nhợt nhìn hướng Nhậm Giã, tại hạ Đông Châu con em cổ gia, đạo hiệu Lăng Vân. Hôm qua, ta nghe cái khác bị nhốt ở chỗ này thiên tiêu sừng, nơi đây còn có 3 người bị ngũ quỷ ngăn chặn đường đi, lúc này mới cố ý chạy đến cùng Phùng đạo hữu thương lượng. Nhưng hắn lại nói, hai người các ngươi đồng hành, mọi chuyện đều muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. A, là dạng này. Nhậm Giã khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì mấy ngày qua bị ngũ quỷ ngăn chặn người càng đến càng nhiều, mà tất cả mọi người giấu tại khoảng cách đại đạo cầu chỗ không xa, lo lắng chờ đợi, cho nên lẫn nhau nhìn thấy qua đối phương, cái kia cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Dù sao có ngũ quỷ cái này nằm cái xuất sinh phía trước, mọi người hiện tại cũng không có lẫn nhau công sát, nội đấu tâm tư. Xin hỏi Lăng Vân Hình, ngươi phải tìm chúng ta thương lượng chuyện gì a? Nhậm Giã hỏi. Lăng Vân tại ngày đó sông cầu bên trong bị trọng thương, dù đã khôi phục 3 ngày, nhưng vẫn không có thể đạt tới đỉnh phong thái độ, cho nên sắc mặt của hắn nhìn phi thường khó coi. Ngũ quỷ cản đường phía trước, mà chúng ta lại từng người tự chiến, kể từ đó, đây chẳng phải là tất cả mọi người muốn bị vây chết ở chỗ này. Lăng Vân tuy giải tướng tuấn thiếu, thậm chí nhìn có chút âm nhu, nhưng lại tính tình ngay thẳng, chưa từng nói nhảm. Lăng Vân dù không phải cái gì cái thế thiên kiêu, cũng không có đoàn kết các vị đạo hữu lãnh tụ chi tài, nhưng đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, nhưng cũng là sinh lòng hận ý, giận ngày bất bình. Vũ quỷ làm nhiều việc ác, sớm nên muôn lần chết báo còn. Ta hôm qua liền bắt đầu liên lạc bốn phía cái khác thiên kiêu đạo hữu, trước mắt đã được đến 16 người đáp ứng. Lăng Vân gần từng chữ một, ta cùng cái khác 16 người đã ước định cẩn thận, hôm nay hoàng hôn thời gian, chỉ nghe ta rồng cổ tắc vang về sau, mọi người liền cùng nhau xuống cầu, giết vào cái kia Tây Cử Sơn, đem ngu quỷ chém thành muôn mảnh. Không biết ba vị, nhưng có can đảm đồng hành. Lăng Vân lời nói ngay thẳng hỏi thăm. Nhậm Dã nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Lăng Vân thấy hắn không nên, liền cho rằng tiểu phôi vương nhát như chuột, trong lòng sinh ra sợ hãi, huynh đài, việc này cũng không phải là Lăng Vân một nhân chi sự tình, chỉ có qua cầu, mọi người tài năng hoàn thành thiên đạo việc phải làm. Nếu là từng người tự chiến, từ đầu đến cuối như năm bẻ bảy mảng, cái kia không chừng liền sẽ thật làm cho ngũ quỷ đạt được. Nhậm Dã lấy lại tinh thần, hai mắt sắc bén nhìn Lăng Vân, đột nhiên hỏi ngược lại, xin hỏi Lăng Vân huynh, ngươi như thế cấp bách, lại như thế phí sức đoàn kết một đám thiên tiêu, thật vẹn vẹn chỉ là vì phá cầu mà vào, hoàn thành thiên đạo việc phải làm sao? Sắc mặt trắng bệnh Lăng Vân, chỉ hơi ngưng lại về sau, liền thành khẩn trả lời, không, ta không riêng gì vì phá cầu mà vào, hoàn thành thiên đạo việc phải làm. Ba ngày trước, cùng ta cùng nhau xông cầu người bên trong, có một vị nữ tử tên là Nguyệt Nga, nàng cũng là Đông Châu một cổ tộc trưởng nữ. Nguyệt Nga cùng ta thanh mai trúc mã, là từ nhỏ bạn chơi. Ta hai người cũng tình đầu ý hợp, bản ước định cẩn thận đế phần kết thúc về sau, liền kết làm phu thê. Cho nên, ta chuyến này, càng nhiều hơn chính là vì cứu nàng. Thiên đạo việc phải làm có thể không hoàn thành, nhưng ta nhất định tiếp nàng trở về. Nhậm Dã nghe tới lần này bao hàm tư tâm đáp lại, ngược lại đối với Lăng Vân người này ấn tượng tốt hơn một chút. Tại đế phần máu tanh như thế giới thiên đạo quy tắc, mọi người cùng là người cạnh tranh, kia liền không có ai sẽ vô duyên vô cớ làm chim đầu đàn. Nếu là có người ngoài miệng chỉ hô đại nghĩa chi ngôn, vậy sẽ phải cân nhắc hắn chân thực mục đích, càng muốn sinh lòng đề phòng. Ừm. Nhậm Dã khẽ gật đầu về sau, chỉ hỏi dò, Lăng Vân huynh, hôm nay trước đó, tất cả mọi người là vốn không quen biết người, nhưng giờ phút này lại đột nhiên muốn cùng nhau liều mạng. Ha ha, ngươi có nắm chắc không? Qua cầu chính là đi hướng phía dưới một quan đường phải trải qua. Mọi người cũng không phải là nghe ta hiệu lệnh, mà là vì lợi ích mới bất đắc dĩ đoàn kết nhất trí. Ta cảm thấy lợi ích trước mắt có thể thành việc này. Lăng Vân lời nói ngay thẳng về. Nhậm Dã nghe nói như thế, liền không hỏi thêm nữa, chỉ ngôn từ cẩn thận ôm quyền trả lời. Hoàng hôn trước, ta như thật nghe tới rồng trống thanh âm, cũng có thể nhìn thấy 16 đạo thần hồng bay lượn mà lên, cùng nhau xung cầu. Cái kia tất nhiên sẽ không ngốc đến mức sống chết mà bay, không đếm xỉa đến. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hai người lẫn nhau đối mặt, liền tại trong lúc dăm ba câu, định ra hoàng hôn lúc cùng nhau xung cầu ước định. Đã nói định, vậy chúng ta liền tại hoàng hôn lúc, tại trên cầu gặp nhau. Lăng Vân hướng về phía Nhậm Dã ba người ôm quyền về sau, liền thôi động thần dị, bay lượn mà đi. Nhậm Dã nhìn qua Lăng Vân đi xa thân ảnh, lắc đầu thở dài nói, cầu có thể hay không qua, còn không nói. Chỉ là thanh mai trúc mã người khó gặp. Phùng Nhân Đức dây hiểu Nhậm Dã cảm khái, cũng thở dài nói, tại cái địa phương quỷ quái này, người à, cũng nên có một chút tưởng niệm trèo trống. Không phải thật một ngày đều sống không nổi. Một cái buổi chiều thời gian, vội vàng mà qua. Hoàng hôn, liệt dương tây thủy, dáng chiều chiếu rọi bao phủ trong làn áo bạc cực núi, khiến cho tản ra tựa như tinh hà lưu động bình quang. Đùng, đùng đông. Trong lúc đó, ba tiếng trống trầm trầm vang vọng thiên địa. Đại đạo cầu bên ngoài, 50 dặm trong phạm vi, có 16 vị thanh niên tài tuấn, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập căm hận nhìn về phía đại đạo cầu. Tây Cực Sơn bên trong, đại ca Trung Quỷ Nguyên Bản nằm tại một tấm mềm mại da trắng bên trên, chính ngửa mặt nhìn trời, nhưng giờ phút này nghe tới tiếng trống về sau, lại đột nhiên ngồi dậy, là ngày đó chạy mất tiểu tử tại đánh trống. Siêu. Dáng người ngắn nhỏ lão tứ thu quỷ, như con chuột cấp bách lẻn đến đầu cầu phía trên, đại ca, không thích hợp à? Tiếng trống càng vang càng nhanh, bốn phía cũng có thần dị ba động. Ầm ầm. Tiếng nói rơi, 16 đạo tứ phẩm người khí tức ba động, như đại dương mênh mông chi hải, đột nhiên tại hoang vu trên thổ địa phun trào bốc lên. Thùng thùng. 16 người khí tức bắt đầu lấp lóe, chấn động, lấy này tới trả lời tiếng trống. Oanh. Đại đạo cầu ngay phía trước, một đạo mặc áo xanh áo khoác bóng người, phóng lên tận trời, nháy mắt rút ra bên hông chạy xuôi thần quang bảo kiếm, hét lớn một tiếng, "Chư vị thiên kiêu, các ngươi đều là cựu lê nhân kiệt, lại có thể nào bị chỉ là năm tên ác quỷ vây chết ở chỗ này?" Rút kiếm mà lên, Chu Ngũ Quỷ trở về sau tương bên cạnh Thái Bình. Tiếng giống vang vọng thiên địa. "Các vị đạo hữu, giết đi." Trong khoảnh khắc, bốn phía đáp lại thanh âm nối thành một mảnh, 16 vị thiên kiêu cùng nhau phóng lên tận trời, thẳng đến đại đạo cầu đánh tới. Tây Cực Sơn bên trong, lão tứ con ngươi co vào nhìn cầu bên ngoài bay tới thần hồng tia sáng, sợ hãi đạo, "Lại ca, đám này bắt con lại. Vậy mà liên thủ, chúng ta đây là phạm chúng nộ." Kể từ đó, tình cảnh đổi, chúng ta muốn rời đi Tây Cực Sơn, sợ là cũng khó khăn. Soạt. Tiếng nói rơi, Trung Quỷ lắc lư một chút chính mình bầu rượu, có thể nghe thấy trong ấm tinh hạch ở giữa va chạm vào nhau thanh âm. Hắn chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến cầu một bên, đột nhiên cười nói, "Lão tử à, chúng ta tại này nhân gian đã đi qua mấy chục năm tuế nguyệt. Ta lại hỏi ngươi, này nhân gian bên trong, cái gì khó khăn nhất ngưng tụ?" Lão tứ nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn. Thế gian này, chỉ có lòng người khó khăn nhất ngưng tụ. Trung Quỷ không có bất kỳ kinh hoàng nào, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ giọng từ đáp một câu. 9 điểm tả hữu, còn có một chương. Chương 783, lớn tiếng, trừ nhân hoàng cùng người chủ trì bên ngoài đều có thể thông hành. 1, chương 783, lớn tiếng, trừ nhân hoàng cùng người chủ trì bên ngoài đều có thể thông hành. 1, hàng bên cạnh. Nhậm Giã thấy thương khung hoàng hôn phía dưới, 16 đạo thần hồng phóng tới Tây Cực Sơn, liền cũng quả quyết mở miệng nói, đi thôi, Phùng huynh. Đi. Phùng Nhân Đức cũng không do dự nữa, chỉ cùng Nhậm Giã cùng nhau bay lượn mà lên, thẳng đến đại đạo cầu đánh tới. Bọn hắn vừa mới đi, cái kia hang chỗ sâu liền xuất hiện hai vị kẻ đi chơi đêm, bọn hắn nhục thân ngân quang lưu động, ánh mắt băng lánh lại ngốc trệ nhìn ngoài động, chỉ phụ trách thủ hộ lưu ở nơi đây tiểu bất điểm. Ầm ầm, thân hồng phá không, tựa như lưu tinh từ phương đông mà đến, chỉ tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, liền cùng nhau hội tụ tại đại đạo cầu bên ngoài. Chung 19 vị huyết dẫn người, giờ phút này đều là sát cơ lộ ra, hăng hái lẫn nhau đối mặt, vào đúng lúc này, trong lòng bọn họ cũng đều là ôm át chủ bài ra hết, đồng sinh cộng tử tâm tính, chuẩn bị giết vào đại đạo cầu bên trong. Ngũ Quỷ dù làm nhiều việc ác, nhưng dù sao cũng là thành danh nhiều năm ngũ phẩm cường giả, cái này một đám trẻ tuổi hậu bối, tại đối mặt bọn hắn thời điểm, nội tâm còn là áp lực to lớn, nếu không gạch ngói cùng tan, chỉ sợ hôm nay tuyệt việc khó thành. Xoát. Lăng Vân tay cầm bản mệnh pháp bảo Lăng Vân kiếm, đứng ở đám người trước người, lời nói đơn giản nói, cái này Ngũ Quỷ tâm ý tương thông, lại có phần hiểu nhân tính, chúng ta đã phải sát nhập nơi đây, liền không vừa ý sinh khiếp đạm chi ý, nếu không, liền sẽ làm cho đối phương tìm tới thời cơ lợi dụng, càng sợ chết liền càng sẽ chết. Ta tự xung phong phía trước, các vị đạo hữu, chớ có sinh lòng chần chờ, thừa thế xông lên liền nhất định phá trận. Lăng Vân huynh, dám đến đế phần tìm kiếm cơ duyên người, lại có ai người hội tham sống sợ chết? Một vị khí chất xuất trần, phía sau ẩn ẩn bốc lên người đạo thân hư ảnh thiên tiêu, ánh mắt dám định đạo, chớ có nhiều lời, chúng ta cùng nhau giết vào là được. Nói cứ phải, hôm nay lão tử nhất định phải đem cái này Ngũ Quỷ rút gần lộ ra. Nghiền xương thành tro. Một vị mày rậm mắt to, mặt hướng cương chính thanh niên, cũng là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng phụ họa. Năm cái xấu xí người lùn, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Đám người ở chỗ này bị nhốt nhiều ngày, cái này tức giận trong lòng đều sớm bốc lên đến cực hạn, giờ phút này gần 20 vị thiên kiêu tụ họp, cơ hội chiếm cứ nhập môn người 1/5 nhân số, cái kia đầy ngập lửa giận đổ xuống mà ra lúc, cũng tự nhiên sẽ tâm sinh cùng chung mối thù chi ý, trong lúc nhất thời lại đoàn kết như một người. Giết. Lăng Vân nghe bốn phía vang vọng kiên định đáp lại thanh âm, liền tay cầm ba thước thanh phòng, dẫn đầu hướng đại đạo cầu bên trong. Nguyệt Nga muội muội, ta đến, ta tới cứu ngươi. Trong lòng của hắn vạn phần lo lắng, lại không có chút nào ý sợ hãi, chỉ dũng mãnh vô song xung phong tại trước nhất bên cạnh. Ầm ầm. Những người còn lại đều là thôi động thần dị, nhảy lên tiến vào đại đạo cầu trong trận pháp, quả quyết lại lăng lệ. Nhưng một mực đi theo ở sau lưng mọi người, đã không có tỏ thái độ nói lời hung ác, cũng không có nói xen vào nhắc nhở Nhậm Giã, giờ phút này lại lơ lửng tại cầu bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước mơ hồ chi cảnh. Phùng Nhân Đức quay đầu nhìn hắn một cái, liền hội bách thuốc dùng nói, Lưu Minh, tất cả mọi người đã xung phong mà bảo, ngươi lại sao không núp đích? Đi a, người ở bên trong đã đi ra. Tiểu Phôi Vương hai con ngươi phía trên, chẳng biết lúc nào bị kín một tầng nhạt meo tử khí, nhìn như có như không, lại có thể trợ hắn nhìn trộm đến cái kia mơ hồ chi địa một góc chân dung. Hắn nhìn thấy một vị thân cao chừng có ba thước, tay cầm hồ lô bầu rượu, lại đầy mặt mọc lên nhọn độc người lùn, từ Tây Cực Sơn bên trong đi ra, đứng tại đại đạo cầu trung ương, chính mỉm cười nhìn đám người. Xoát, cái kia người lùn đưa tay bung lên, liền xua tan trong đại trận uy áp, lệ trên cầu cảnh sắc dần dần rõ ràng, không còn mơ hồ. Ầm ầm, vừa mới giết vào cầu bên trong 17 vị thiên tiêu, giờ phút này thấy bốn phía hư ảo chi cảnh tiêu tán, lại có một người lùn cất bước đi tới, liền tất cả đều cẩn thận hướng về sau tung bay một khoảng cách, lại cực lực thôi động thần dị, ánh mắt căm hận nhìn về phía hắn. Trên cầu, gió đêm quét, lạnh lẽo như lao, cái kia người lùn trên đầu khô quắt lại khô héo sợi tóc, cũng sốc xếp bay múa. Cầu vật, ngươi đây là thấy chúng ta liên thủ về sau, trong lòng sinh ra sợ hãi, chạy đến đầu hàng rồi. Lao tử nói cho ngươi, hôm nay ngươi chính là quỷ xuống gọi ra ra, các ngươi năm cái ác quỷ, cũng phải chết. Vị kia khí chất xuất trần, phía sau có được đạo ảnh dị tượng thanh niên, hai con ngươi lạnh lẽo nhìn người lùn giận mắng. Cùng hắn lời vô ích làm gì, cùng nhau lên, trước hết giết hắn lại nói. Vị kia mày rậm mắt to, tướng mạo cương chính thanh niên, tay cầm một thanh màu đỏ đòn đao, dù cực lực kích động mọi người, nhưng không có dẫn đầu tiến lên cùng cái kia người lùn giáo thủ. Tiếng mắng chửi không ngừng đang vang vọng tại cầu cổ phía trên, cũng chỉ có Lăng Vân thôi động thần dị, lại không nói một lời ngưng tụ kiếm khí, quét ngang hướng cái kia người lùn nhục thân. Bèn, ầm ầm. Câu về sau, bốn đạo thần hồng đột hiện, mượn đại trận chi uy, lại ở giữa không trung ngưng tụ hợp nhất, vang một tiếng xua tan Lăng Vân kiếm quang, lại đem hắn hướng về sau đánh bay xa mấy chục thước. Ha ha. Trung Quỷ dẫn theo rượu hồ lô, ánh mắt khinh bỉ nhìn khó khăn lắm dừng lại thân hình Lăng Vân, nói khẽ, bại tướng dưới tay, ngươi không riêng thần pháp chi năng yếu tại ta năm huynh đệ, liền ngay cả cái này tâm trí, cũng như hài đồng đơn thuần. Lăng Vân hai mắt phun trào tức giận, thanh âm khàn khàn lại cấp bách đạo, các vị đạo hữu, tức đã bảo cầu. Các ngươi vẫn tại. Hình sơn dưới chân, chiều rồng năm thành, có được ngàn tỷ lê dân, thần thông giả vô số, lại nhưng bị Tiên Lan Tông trấn áp bóc lột ngàn năm. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, chư vị cũng biết đây là vì sao a. Trung Quỷ hoàn toàn không để ý tới Lăng Vân, chỉ tiêu sái dạo bước, không nhanh không chậm nói, này nhân gian kêu rên khắp nơi sự tình, cho tới bây giờ đều không phải địch nhân quá cường đại, mà là từ xưa lòng người khó tụ, ai cũng không muốn làm cái kia chết trước một bước người. Hôm nay cầu bên ngoài người liên thủ công sát đến tận đây, ta năm huynh đệ thật là khó mà ngăn cản, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa thể biết được. Nhưng tại sinh tử huyết chiến phía dưới, các ngươi thật có thể cam đoan chính mình là cái kia có thể sống đến người cuối cùng sao? Ngươi như bỏ mình ở đây, vậy hắn người hoàn thành thiên đạo việc phải làm, phủi mông một cái liền đi, ta khỏi phải nói trăm năm về sau, quản chi chính là trăm ngày về sau, lại có ai có thể nhớ kỹ tại thanh minh thời tiết, vì ngươi dâng một nén nhang đâu? Ha ha. Trung quỷ ngửa mặt uống một ngụm rượu, liền cười lắc đầu nói, ta năm huynh đệ từ lúc xuất sinh đến nay, liền dắt nhau đỡ, lẫn nhau dựa vào sống chui nổi ở thế gian. Cho nên, chúng ta năm người liền không có này sầu lo, ai như giết chúng ta bên trong một người, đó chính là không chết không thôi, thẳng đến năm người chết hết mà dừng. Ta năm huynh đệ có thể như thế, nhưng các ngươi những này huynh đệ tỷ muội cũng có thể như thế sao? Trung quỷ nện bước ngắn nhỏ tráng kiện hai chân, trở lại nhìn về phía khí thế hùng hổ một đám tiên tiêu, cười lạnh nói, ta có một đạo đề, hôm nay hiến cho các vị. Sau nửa canh giờ, trừ cổ hoàng truyền nhân, cùng việc này người chủ sự bên ngoài, những người khác thì là nhiều nhất nhưng cùng đi ba người, cùng nhau tiến vào Tây Cực Sơn hoàn thành thiên đạo việc phải làm. Chương 783, lớn tiếng, trừ nhân hoàng cùng người chủ trì bên ngoài đều có thể thông hành. 2, chương 783, lớn tiếng, trừ nhân hoàng cùng người chủ trì bên ngoài đều có thể thông hành. 2, ta năm huynh đệ tuyệt không ngăn trở, vì biểu song phương thành ý, ba người vào cầu lúc, ta năm huynh đệ hội bước đầu tiên, tạm thời triệt tiêu ngũ quỷ ngũ hành trận, mà vào cầu người thì chỉ cần hướng chúng ta cáo chi chính mình việc phải làm nội dung, cũng cầm đi công tác sự tình tín vật, lấy này để chúng ta phân biệt thân phận là đủ. Ba người cùng vào, ba người đồng xuất, lấy này nhiều lần tuần hoàn, cái kia trừ cổ hoàng truyền nhân cùng hôm nay người chủ sự bên ngoài, những người khác liền có thể bình yên vô sự hoàn thành thiên đạo việc phải làm, từ đó chạy tới chỗ tiếp theo đế phần khảo nghiệm chi địa. Trung quỷ gác tay mà đi, xấu xí trên hai gò má rõ rỉ ra hơi có vẻ châm chọc đủ cười, cái đạo đề này, đơn giản chính là hai loại giải pháp. Thứ nhất, chính là dựa theo ta nói, mọi người nước giếng không phạm nước sông, thứ hai chính là các ngươi cùng nhau công sát mà đến, mà ta ngũ quỷ liệu mạng tử chiến. Chúng ta liền cùng nhau nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào chết trước. Tiếng nói rơi, cả tòa tội tâm trên cầu lại đột nhiên yên tĩnh ý mắng. Vừa mới còn sát ý ngập trời, cùng chung mối thù một đám tiên điêu, giờ phút này lại tất cả đều trầm mặc không nói. Lăng Vân mười phần ngạc nhiên nhìn một phía, cấp bách quát, cái này ngũ quỷ làm việc ti tiện, thiện nhất đùa bỡn lòng người. Các ngươi sao có thể tin hắn lừa gạt chi ngôn, giờ phút này nếu là từng người tự chiến, quả chi là muốn hết chết ở chỗ này. Mọi người cùng nhau xung phong mà đi, mới có một chút hy vọng sống. Hắn cái cổ nổi lên giống giận, nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Trung quỷ nhìn hắn, cười nói, ngươi vì cứu trở về cái kia thanh mai trúc mã người trong lòng, lại ý đồ mượn chúng nhân chi lực, đây cũng là vô sỉ hạ lưu, tính toán xảo diệu đi. Yên tâm, nàng sống rất thoải mái, chỉ có điều, nàng sống hay chết, giống như cùng những người trước mắt này không quan hệ a. Một đám tiên tiêu nghe nói như thế, liền tất cả đều nhíu mày nhìn về phía Lăng Vân, biểu lộ phức tạp. Ngũ quỷ, chúng ta làm sao có thể tin ngươi nói lời? Vị tiêu khí chất xuất trần, lưng có đạo thân hư ảnh tiên tiêu, đột nhiên chất vấn một câu. Ha 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 ha. Thú vị, thú vị. Trung bị ý chào phúng phi thường nồng đậm ngửa mặt lên trời cười to, lắc đầu nói, ba người đồng hành, ta năm người cho dù nuốt lời, cái kia đơn giản cũng chỉ có ba người bỏ mình tại cực núi thôi. Nhưng ngày mai, sau này, các ngươi có lẽ liền có 20 người, 30 người cùng nhau công cầu. Vậy cái này đối với chúng ta có gì chỗ tốt đâu? Ta cho các ngươi cái đề nghị đi, các ngươi có thể giúp thăm lựa chọn ba người kia trước hết nhất vào cầu, xác minh thành ý của chúng ta. Hắc hắc. Trung quỷ cười một tiếng, quay người liền đi, một canh giờ, liền một canh giờ thời gian. Cái đạo đề này làm sao giải, các ngươi nói tính. Vâng. Tiếng nói rơi, trên cầu cảnh tượng lần nữa trở nên mơ hồ, ngũ quỷ trận uy áp trong khoảnh khắc bao phủ tại mỗi người trên thân thể. Đầy trời xương tuyết Tây Cực Sơn bên trong, Xuân Quỷ Tham Lam lại cản rỡ lời nói, đống nhiên vang vọng, người bên ngoài cũng cho lão tử nghe kỹ. Ta không biết cái kia cổ hoàng truyền nhân phải chăng đã đi tới Tây Cực Sơn bên ngoài, nhưng ta biết được, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ha ha ha. Thời khắc đó có đế chữ địa, ta thế nhưng là ở trong núi gặp qua. Thay ta chờ cáo chi cái kia cổ hoàng truyền nhân, hắn như nghĩ như núi, hoặc là dâng ra trên thân chí bảo, hoặc là giết ta năm người, hoặc là bị ta năm người giết chết, chia ăn khí vận. Cầu bên ngoài, Nhậm Dã nghe Xuân Quỷ lời nói, trong lòng lạnh lẽo đến cực điểm, thầm nghĩ, cầu vận. Nguyên lai các ngươi ở trong này chăn cầu, giết những người khác chỉ là thuận tay, mà chân chính muốn chờ người, lại là lao tử a. Lao tử trời sinh tính yếu hèn nhát, mà còn có một đống lớn sự tình muốn làm đâu, vậy khẳng định là muốn bắt hết óc chơi chết các ngươi năm cái a. Cái này ngũ quỷ chi ác, chỉ Nhậm Dã gặp qua thuần túy nhất, ngay thẳng nhất ác, cùng bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng, cũng không có cái gì chó má thị phi phân chia, chính như bọn hắn nói tới, hoặc là ngươi chơi chết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn chơi chết. Cái kia ác quỷ nói nhỏ, còn tại trong thai tiếng vọng, cái này cũng kích thích tiểu phôi vương huyết tính cùng bướng mình. Hắn lúc trước đứng tại đỏ sông bờ đông lúc, trong lòng cũng nghĩ tới một loại phá cục kế sách, nhưng lại quá mức liều mạng, quá mức tràn ngập phong hiểm, nhưng hiện tại huyết tính cùng bướng mình thôi động xuống, hắn đã có quyết định. Một đám thiên tiêu khí thế hùng hùng, nhưng lại đang trầm mặc trong không khí, an ý lui về đại đạo cầu bên ngoài. Lăng Vân ánh mắt vô hồn nhìn bọn hắn, trong lòng có mọi loại lời nói, lại tự biết tại khó nói phục chúng người. Cái kia phía sau lơ lửng đạo ảnh dị tượng thiên tiêu, quay đầu liếc mắt nhìn một phía. Ngũ quỷ tu vi cao thâm khó dò, lại tâm ý tương thông, lại có kinh thế trận pháp gia trì, chúng ta xông vào đúng là không khôn ngoan a. Lời ấy rất đúng. Có người lập tức phụ họa. Cái kia vị diện tướng cương chính thanh niên cũng lập tức đổi một bộ sắc mặt, cất cao giọng nói, bây giờ xem ra, bọn hắn ngăn chặn này cầu, cũng không phải là một lòng muốn đoạn chúng ta cơ duyên, mà là muốn cướp đoạt cổ hoàng truyền nhân chí bảo, cùng chia ăn trên người hắn khí vận. Mà cái kia cổ hoàng truyền nhân, lại tại ta Cửu Lê Cương thổ bên trên trắng trợn giết chóc, làm việc càng rỡ, lại càng không biết trời cao đất rộng tại Tây Lương lừa tiếng, công bố ta Cửu Lê thế hệ tuổi trẻ, không người xứng đáng tiên tiêu. Bực này bại hoại. Vậy chúng ta vì sao muốn thay hắn liều mạng, trợ hắn giết ngũ quỷ, hoàn thành thiên đạo việc phải làm đâu? Vậy không bằng liền để bọn hắn cho cắn chó tốt. Lời ấy cực kỳ. Đoàn kết mà chiến, chỉ có vì lợi cái này một loại lý do, tránh được mà không chiến, lại có thể tìm tới 10,000 loại lý do. Tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong thời gian, trừ thất hồn lạc phách Lăng Vân bên ngoài, những người còn lại thì là toàn bộ đặt thành ý kiến thống nhất, chuẩn bị y theo Trung Quỷ cho ra phá để kế sách, lấy ba người đồng hành phương thức vào núi. Mà càng thêm châm trọng chính là, mặc dù Trung Quỷ đã nói, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lại vung một lần áo, chỉ lừa gạt ba người đi vào sát hại, từ đó gây nên càng lớn chúng nộ, lại mọi người cũng tin điểm này. Nhưng làm bọn hắn đối mặt ai đi vào trước, ai hậu tiến đi vấn đề lúc, lại là đủ kiểu từ chối, tìm tận các loại lý do. Cuối cùng, bọn hắn vậy mà thật dựa theo Trung Quỷ nói tới, tiến hành nội bộ rút thăm, cũng tuyển ra ba vị trước hết nhất vào núi người. Một canh giờ trôi qua, cái kia ba vị rút chúng đi đầu ký thiên tiêu, thì là một bước một thấp phẩm đi vào đại đạo cầu phía trên, lại mắt thấy đại trận uy áp tạm thời tiêu tán về sau, mới chậm chạp vào Tây Cực Sơn. Mà ngũ quỷ cũng xác thực tuân thủ lời hứa, cũng không có công sát ba người, chỉ lặng lẽ thả bọn họ vào núi, đi tìm hoàn thành việc phải làm chi địa. Kể từ đó quần hùng thảo động ở kịch, nháy mắt lưu truyền, tự sụp đổ. Đều là mặt trời lặn cho tàn chi quang hoang thổ phía trên, Lăng Vân ánh mắt vô hồn, thất hồn lạc phách mang theo cổ kiếm, như tên điên, cười như điên nói, ha ha ha, cái kia cổ hoàng truyền nhân nói rất đúng a. 999 vị huyết dẫn người, lại có mấy người xứng với thiên kiêu chi danh đâu. Chương 783, lớn tiếng, trừ nhân hoàng cùng người chủ trì bên ngoài đều có thể thông hành. 3, chương 783, lớn tiếng, trừ nhân hoàng cùng người chủ trì bên ngoài đều có thể thông hành. 3, đều chẳng qua là một đám không có sống lưng, hám lợi tiểu nhân thôi. Đại đế a, đại đế, ngươi mở mắt nhìn xem ngươi hậu nhân đi. Muốn chuyện bất bình, liền rút kiếm đều rút khí đều không có, cái kia được chuyển thừa lại có thể thế nào đâu. Hắn bung lấy xốc xếp sợi tóc, lòng như cho ngội. Đạp đạp. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang vọng, tiểu phôi vương đi đến sau lưng của hắn, nhẹ giọng hỏi, Lăng Vân Minh, nếu không có ngươi cái kia thanh mai trúc mã nữ tử, ngươi có bằng lòng hay không rút kiếm trên cái kia ngũ quỷ sao? Ta ý Lăng Vân, thì sợ gì đánh một trận? Lăng Vân ánh mắt lạnh leo ngoái nhìn, gàn từng chữ một, nếu là không dám chiến, lúc trước ta cần gì phải chỉ cùng hai vị người đồng hành cùng nhau xung cầu? Ha ha, lại giờ phút này ta đã biết được. Vì sao trong thiên địa này hội có ngũ quỷ dạng này người tồn tại? Hắn hai con ngươi tuyệt vọng nhìn thiên cung, lắc đầu nói, không phải lão thiên nuôi ngũ quỷ, mà là lòng người khó tụ. Nhân gian nuôi ngũ quỷ thôi. Đáng đời nhân gian có kiếp nạn này, cũng không thể dạng này vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Nhậm Giá lộ ra phi thường sáng sủa nụ cười, lắc đầu nói, cái này phàm trần bất tính, sinh ra là trông thấy phồn bình thịnh vượng nhân gian, còn là tiếng kêu than dậy khắp trời đất loạn thế, cái kia đều không thể theo chính mình. Bọn hắn lựa chọn không được xuất thân của mình, càng là tốn sức chín châu hai hổ chi lực, cũng khó có thể khống chế nhân sinh của mình. Một cái chữ hoạt, liền không biết đè sập bao nhiêu người ngông nên ý chí cùng một bầu nhiệt huyết, ta lại dựa vào cái gì trông cậy vào bọn hắn làm càng nhiều đâu? Ngươi nói sai, nhân gian không nên có kiếp nạn này. Tại quê hương của ta có một câu, gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhưng câu nói này tại Cửu Lê cũng không áp dụng, bởi vì các ngươi nơi này quần hùng cùng nổi lên, hình thiên người đều chỉ nhìn chính mình, chỉ nhìn lợi ích thôi. Đây mới là ngũ quỷ hoành hành nhân gian nguyên do. Bách tính cầm chảy máu mồ hôi tiền nuôi tông môn cùng bộ tộc, ngũ quỷ sừng sững mấy chục năm bất tử, vậy hắn lương chính là ai sai đâu? Lăng Vân nghe nói như thế, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt cũng khôi phục một chút thần thái. Nhậm Dạ nói đến đây, liền đồng dạng trực sẵn hỏi, ta có một cái mạo hiểm kế sách, có lẽ làm thịt bọn hắn, ngươi nguyện ý một khối sao? Lăng Vân chần chờ một chút, đầu não dần dần trở nên thanh minh, lại ánh mắt bướng bỉnh mà hỏi, ba người người, liền có thể đồng hành vào núi, ba người các ngươi vừa bận nhưng qua cái này liên quan, cái kia lại vì sao muốn mạo hiểm giết cái này ngũ quỷ đâu? Ha ha. Nhậm Dạ nhếch miệng cười một tiếng, gãi gãi cái mũi. Lăng Vân đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, nháy mắt thông thấu, bởi vì ngươi chính là cái kia cổ hoàng truyền nhân. Nhậm Dạ con ngươi sáng tỏ nhìn hắn, lại một câu hai ý nghĩa cái chính, ta là nhân hoàng truyền nhân. Lăng Vân ánh mắt kinh ngạc nửa ngày, mới khẽ gật đầu, mặc dù ngươi tại Cửu Lê thanh danh cũng tốt, nhưng đã làm người hoàng truyền nhân, tự nhiên chạm nhân gian chi quỷ. Ngươi nguyện ý một khối sao? Cái kia tự nhiên nguyện ý. Lăng Vân không chút do dự gật đầu. Nhậm Dạ nhìn hắn, gàn từng chữ một, ngươi không cần hỏi ta làm thế nào, chỉ cần làm xong chuyện chính mình. Trước mắt tại bốn phía ẩn nút thiên tiêu, cũng chính là vừa mới cái kia 16 vị, ba người bọn họ một tổ, cái kia trễ nhất ngày mai hoặc sau này, liền có thể toàn bộ vào núi hoàn thành việc phải làm. Cho nên, từ đại hậu thiên sáng sớm bắt đầu, ngươi liền muốn tại vĩnh giả thối lui ngay lập tức tỉnh lại, lại lập tức cảm giác đại đạo cầu về sau tình trạng, nếu là có đại chiến phát sinh, ngươi liền từ chính diện xuống cầu, kiềm chế lại ngũ quỷ bên trong tùy ý một người liền có thể. Trừ đại đạo cầu, liền không có biện pháp khác vào núi, lại như thế nào có thể phát sinh đại chiến đâu? Lăng Vân rất là khó hiểu. Nhậm Dã lần nữa cường điệu nói, ta nói ngươi không cần đi nhọc lòng đại chiến như thế nào phát sinh, chỉ làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Lăng Vân châm trước liên tục, mới khẽ gật đầu, tốt, ta đi lại. Này phá cục kế sách, chỉ có thể dùng một lần, cho nên tuyệt đối không được trì hoãn một chút xíu thời gian. Yên tâm, ta cùng đám phế vật kia khác biệt, ta đáp ứng lời hứa, cho dù bỏ mình cũng sẽ thực hiện. Lăng Vân lạnh giọng trả lời. Đã như thế, chúng ta liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Nhậm Dã ném xuống một câu, liền không có tại nhiều lời, chỉ quay người rời đi. Lăng Vân nhìn qua bóng lưng của hắn, vẫn như cũ khó hiểu thì thầm đạo, ta vẫn là không nghĩ ra. Người không vào núi, cầu kia về sau làm sao có thể phát sinh đại chiến đâu. Màn đêm buông xuống trước đó, Nhậm Dã gặm lương khô, ngồi ở trong động, túi đầu kêu gọi một tiếng, Phùng Minh. Đống lửa bên cạnh, Phùng Nhân Đức có chút thất thần nhìn ngọn lửa, lại trong lúc nhất thời không có nghe thấy Nhậm Dã triệu hoán. Phùng Minh, bánh hấp tại nướng liền tiêu. Nhậm Dã lần nữa cười kêu gọi một tiếng. Phùng Nhân Đức lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, vào ban ngày nhìn một bộ điện tịch, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, vừa mới suy nghĩ quá nhiều, liền có chút thất thần. Tiểu Phôi Vương không có ngẩng đầu, chỉ cắn khô cằn bánh nướng, lời nói đột ngột mà hỏi, Phùng Minh, ngươi nhìn ta hướng người nào? Phùng Nhân Đức bị cái này vô cùng ngay thẳng tra hỏi, làm có chút ngượng. Thật không biết sao. Tiểu Phôi Vương lại hỏi, ngươi nếu không phải cổ hoàng truyền nhân lời nói, cũng hẳn là cùng ta thương lượng, lấy ba người đồng hành phương thức vào núi a. Phùng Nhân Đức nhẹ giọng đáp lại, tốt, Phùng Minh đã như thế thành khẩn, vậy ta cũng không tại che giấu. Nhậm Dã vẫn không có ngẩng đầu, chỉ vì tiểu bất điểm bạch lên thì kho, gương mặt tại ánh lửa nhảy lên bên trong, không chút biểu tình trả lời, Vũ Quỷ đã nói rõ, trừ hôm nay người chủ sự, cùng cổ hoàng truyền nhân bên ngoài, những người còn lại đều có thể dựa theo ba người đồng hành phương thức vào núi hoàn thành thiên đạo việc phải làm. Phùng Minh, ngươi đã không phải cổ hoàng truyền nhân, cũng không phải người chủ sự, tự nhiên cũng tại thông hành hàng ngũ. Người ta tuy chỉ ở chung hơn 10 ngày, nhưng lại bản tính hợp nhau. Cái này đã là bằng hữu, liền tuyệt không nên làm khó bằng hữu. Nhậm Dã nói đến đây, liền ngẩng đầu, ngay thẳng đạo, ngươi đi đi, đi tìm người đi chung, cùng nhau vào núi hoàn thành thiên đạo việc phải làm. Tiếng nói rơi, trong nham động, nháy mắt tịch mịch tí mắng. Phùng Nhân Đức túi đầu nhìn đống lửa nhảy lên, trầm mặc rất lâu về sau, liền đột nhiên đứng dậy, Lưu Minh, ta tốn sức thiên tân bạc khổ, mới đi đến trong đế phần này. Cái này tự nhiên cũng là vì đạt được một chút cơ duyên. Bây giờ bị nhốt ở đây, ta thật là. Phùng huynh, cho dù thân huynh đệ ở đây, cái kia cũng muốn trước ra sức bảo vệ một người an nguy à, thật không có cần thiết song song mạo hiểm. Nhậm Dã ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía hắn, việc này không cần nhiều lời, nói nhiều, ngược lại nhạt tình cảm. Tốt a. Phùng Nhân Đức trọng trọng gật đầu, vậy còn ngươi? Ngươi định làm như thế nào? Ta cũng đang suy nghĩ đâu. Nhậm Dã thở dài nói, trước mắt còn không có phá cục kế sách, bất quá trời không tuyệt đường người, ta chuẩn bị chờ một chút, vạn nhất tiểu hầu gia hoặc là Long Phượng Phổ bên trên cái khác thiên tiêu đến, cái kia cũng không phải là không đường có thể đi. Dạng này, ta đi vào trước hoàn thành thiên đạo việc phải làm, lại nhanh chóng trở về. Phùng Nhân Đức suy nghĩ thật lâu về sau, liền trịnh trọng nói, đến lúc đó, nếu là tại có đại chiến, huynh đệ nhất định giúp ngươi một tay. Được. Nhậm Dã cười gật đầu. Cứ như vậy, Phùng Nhân Đức tại vào đêm trước đó, liền thu thập chính mình đồ vật, lại khiêng cô kia quan tài bằng đồng xanh, tan biến tại trong nham động. Hắn vừa mới đi, Nhậm Dã liền hướng về phía tiểu bất điểm ra lệnh, nơi này không thể đợi, chúng ta cũng muốn đi, chuyển sang nơi khác. Lão Phùng cử động lần này không quá trượng nghĩa a. Hắn trên đường mở miệng một tiếng hào huynh đệ, giờ phút này lại không thể cùng chung hoàn nạn, vậy hắn lương tính là gì bằng hữu? Tại đại trạch hương, ta trộm đạo thời điểm, ai như đi trước, cái kia ta sau này tuyệt không cùng hắn nói nhiều một câu. Tiểu bất điểm giống như là tiểu đại nhân trả lời. À, ngươi biết cái gì ai trộm đạo, bị bắt được nhiều nhất chính là một trận đánh đập, nhưng việc này lại quan hệ đến thân gia tính mệnh, cái kia có thể so sao? Nhậm Dã sách đối phương lỗ thai, dạy dỗ, ngươi lại nhớ lấy, vĩnh viễn đừng dùng hoàn mỹ tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, bởi vì chính ngươi cũng làm không được hoàn mỹ. Sư hổ, tiểu bất điểm tuyệt đối sẽ không bứt bỏ ngươi, bất luận loại nào gian nan, ta đều cùng ngươi cộng đồng chung chết. Hắn lại bắt đầu nói ngọn. 3. Nhậm Dã đi lên chính là một bàn tay, lại gần như phá phòng mắng, thả mẹ nó cái rắm. Cửa này, chính là vì giúp ngươi cầm về đế phù hộ địa không phải lao tử căn bản không cần thiết đến Tây Cực Sơn, ngươi ngược lại là nghĩ không cùng ta cộng đồng chung chết, nhưng thiên đạo đáp ứng sao? Nói như vậy, không phải lộ ra chúng ta sư đồ tình tâm à? Cậu vật, lao tử càng xem ngươi càng khí. Nhậm Dã đối với cái mông của hắn chính là một ước. Không bao lâu, sát trời u ám, Nhậm Dã khiêng quan tài, mang tiểu bất điểm lần nữa đi tới đỏ sông bờ đông. Hắn nhìn quần quần mà chạy, giống như máu tươi chạy xiết mà qua xích thủy, cảm thụ được cái kia cố kinh khủng uy áp, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Các mẹ ngươi, thiên hạ tuyên bố muốn đoạn ta đế lộ quá nhiều người, nhiều vô số kể. Các ngươi năm cái ác quỷ, lại tính là cái gì? Hắn hai con ngươi dần dần quyết tâm, lại lộ ra cực kỳ lớn mật kiên quyết biểu lộ. Bên trên một chương 6004, một chương này 6005, hôm nay đổi mới 10.0003. Còn một chương lẻ 1000, còn thiếu 4 chương. Chương 784, ám độ đỏ sông. Phía sau một kích, một, chương 784, ám độ đỏ sông, phía sau một kích, một, hình sơn xích triệu, biển hoa huy áp, vào đêm bừng đỏ. Trong cái đế phần này, tựa hồ hết thể cùng màu đỏ có quan hệ cảnh vật, đều tràn ngập tuyệt đối nguy hiểm, bất luận cái gì thần thông giả chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ ngã xuống đạo tiêu. Mà những cái này nguy hiểm cũng có mãnh liệt tính cộng đồng, đó chính là đại đế còn sót lại tại thế đạo vận uy áp chi lực. Quan tài đồng có thể chống đỡ vào đêm về sau bừng đỏ. Tổng hợp trở lên những chi tiết này, Nhậm Dã trong lòng liền có một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn mạnh hơn độ đỏ sông, trộm bên trên Tây Cực Sơn, làm chính mình cùng ngũ quỷ ở giữa triệt để công thủ dị vị. Đương nhiên, cử động lần này không khác ở trên mũi lao đi, chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, khó tránh khỏi chính mình cũng sẽ chặt đầu mà chết, cùng lao lưu cùng nhau đi cho thiên đạo làm cái gì chim người chủ trì. Cho nên à, việc này không riêng cần đặng phách, còn cần một cái có thể làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm đầu óc. Nghĩ tới đây, hắn liền mượt mà quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm, cũng nghe răng hỏi, đều nói tiếp sẽ chết người, vi sư không tin. Như thế nào, dùng ngươi thử một chút ta. Tiểu Bất Điểm nghe xong lời này, liền lộ ra một bộ ngươi đến cùng đang nói cái gì câu tám, khủng bố biểu lộ, sư hổ. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ tử a. Nhậm Giã xem xét Tiểu Bất Điểm sợ sợ bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết, vi sư phần này huyết tính cùng quyết đoán, ngươi thật sự là một điểm không có học được a. Đỗ Nhi ngu dốt, còn mời sư phụ đánh cái dạng, ta thật tốt học một ít. Tiểu Bất Điểm cũng là nhân tình, giả mô hình giả thức ôm quyền về sau, liền làm một cái thủ hiệu mời. À, vi sư tung hoành ngàn vạn bí cảnh nhiều năm, có thể xưng vô địch, lại giao hữu vô số, liền chỉ là việc nhỏ cỡ này, cái kia còn cần ta xuất thủ sao? Nhậm Giã cười lạnh một tiếng, liền đưa tay khẽ đảo, du lịch Giã Minh, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Xoát. Tiếng nói rơi, một đạo thân mang áo bào đen cao lớn thân ảnh xuất hiện, cao ngạo đứng tại gió lạnh bên trong. Kẻ đi chơi đêm, chính là Tiểu Phôi Vương tại Thất Gia chấn được đến tuyệt phẩm chiến khôi, nhục thân chiến lực có thể so với tứ phẩm đỉnh phong, lại có được gần như đánh không chết ngân dịch đoàn tụ chi năng. Chỉ có điều, cái này có thể xưng tuyệt thế chiến khôi, trong tay Nhậm Giã vậy nhưng thật sự là bị lao tội. Người trước trang bức sự tình, toàn để hắn Tiểu Phôi Vương làm, mà bị đánh bạo thể việc, cái kia tất cả đều là du lịch Giã Minh. Huynh đệ, mệnh của ta liền một đầu, mà mệnh của ngươi. Được rồi, cái này đều không trọng yếu. Tiểu Phôi Vương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng rất đau lòng nhìn kẻ đi chơi đêm, lập tức liền buông xuống quan tài đồng, mở ra nắp quan tài, ngón giữa tay phải nhẹ nhàng búng ra. Một lát về sau, kẻ đi chơi đêm yên tĩnh im lặng nằm tại trong quan tài. Nhậm Giã khép lại nắp quan tài, hai con ngươi kiên định liếc mắt nhìn, dưới chân chạy xiết đỏ sống, cũng cắn răng nói, được hay không, liền nhìn lần này. Xoát. Hắn gọi ra cựu khúc thanh vân trúc, cũng dẫn động một cây nhánh trúc vô hạn phát sinh, cấp tốc cuốn lấy quan tài đồng, đem hắn cao cao nhấc lên, lại ở qua trong giây lát đầu nhập vào đỏ sông bên trong. Đông. Quan tài đồng từ chỗ cao mà rơi, đầu tiên là nổi lên một tiếng vào nước tiếng vang trầm trầm, sau đó liền trôi nổi, tóe lên trận trận màu đỏ gần sóng. Nhậm Giã dùng thần niệm điều khiển, lệnh quan tài đồng tả hữu lay động một lát về sau, liền nháy mắt dẫn ra nhánh trúc, lại đem hắn nhấc lên. Hô. Hắn cùng Tiểu Bất Điểm tránh rất xa về sau, thấy quan tài đồng bên trên nhiễm xích thủy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán về sau, lúc này mới cẩn thận cất bước hướng về phía trước. Tiểu Phôi Vương nhìn quan tài, trái tim phanh phanh nhảy, hồi hộp bất vận. Hắn biết, đây là chính mình trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, nếu như không thể được, cái kia mẹ nó cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ. Giang giác. Tâm tại nhảy, tay đang run, Tiểu Phôi Vương manh nhưng sốc lên nắp quan tài đồng. Trong quan tài, kẻ đi chơi đêm toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, bên ngoài thân ẩn ẩn tản ra ngân quang, khuôn mặt tường hòa lại bình tĩnh. Hô. Mẹ nó, trời không quên ta Tiểu Phôi Vương, vạn cổ núi tuyết táng ngũ quỷ. Nhậm Giã nhìn thấy một màn này, nhất thời phun ra một ngụm trọc khí, lại toàn thân sủi lơ đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời cảm khái một câu. Xong rồi, pháp này có thể thực hiện. Hắn ngồi dưới đất, đại não ngay tại nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ kế hoạch, cũng dần dần lộ ra vương lòng nụ cười. Lưu Minh, Lưu Minh, ngươi có thể đi rồi. Đúng lúc này, lúc trước gần nút hang phương hướng, truyền đến một trận quen thuộc tiếng la. Lão Phùng, hắn làm sao lại trở về rồi? Nhậm Giã nháy mắt đứng người lên, nhíu mày thúc giục nói, đi một chút, rời đi trước chỗ này. A, đúng rồi, vừa rồi phát sinh sự tình, không thể cùng bất luận kẻ nào giảng. Vâng. Tiểu Bất Điểm hiểu chuyện gật gật đầu. Không bao lâu, còn là gian kia hoang vu trong nham động. Nhậm Giã ánh mắt kinh ngạc nhìn đi mà phục còn Phùng Nhân Đức, chớp mắt hỏi, huynh đệ, ngươi làm sao lại vòng trở lại rồi? Phùng Nhân Đức ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Nhậm Giã, chân chất đạo, còn nhớ kỹ tuổi thơ lúc ta cùng một đám thiếu niên bạn chơi, ước định cẩn thận ta trộm đạo thời điểm, người nào như chạy trước, ta sau này liền tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn nói nhiều một câu. Nhậm Giã nghe vậy một bước, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, ánh mắt kinh ngạc thầm nghĩ, hai người mẹ nó là một cái thôn đi ra a, cái này hài đồng còn biết cùng căng khổ, cùng chung hoạn nạn, cái kia mới gọi bằng hữu đâu. Những ngày qua đến nay, ta ba người cùng ăn cùng ngủ, chung ngự phong sương. Cái này 9981 nạn đều sống qua tới, nhưng vì sao không thể ở chỗ này cùng chung hoạn nạn đâu? Phùng Nhân Đức ôm quyền nói, lao tử nghĩ thật lâu, quyết tâm đóng ngươi vị bằng hữu này, cho nên liền không chút do dự vòng trở lại. Chúng ta cộng đồng nghĩ biện pháp đối phó cái kia ngũ quỷ. Nhậm Giã nháy mắt một cái, liền không có lý do khác rồi. Ha ha, cũng không phải không có. Phùng Nhân Đức gãi gãi đầu, lộ ra xấu hổ nụ cười, thế nhân đều nói, cái này cổ hoàng truyền nhân, trời sinh liền thân phụ nhân gian khí vận, không riêng hội lệnh tự thân phúc duyên thâm hậu, cũng sẽ ảnh hưởng bên người chí hữu. Liên cùng cái kia thanh lâu gánh hát bên trong, danh xưng bạn kim một đêm điểm lạnh xử nữ. Được được được, nửa câu sau không cần phải nói. Tiểu Phôi Vương không phải rất thích cái thí dụ này. Tóm lại, ta cũng muốn dính dính khí vận đi. Phùng Nhân Đức nghe giang đạo, ai bảo ta trời sinh liền không có tốt cha, tốt sư tôn đâu. Phùng huynh, ta con đường này quả thực là không dễ đi, ngươi xác định muốn cùng ta cùng hướng. Nhậm Giã sắc mặt chỉnh trọng hỏi. Cùng hướng? Ta đã nghĩ thoáng, ở trong cái đế phần này, bằng vào ta tư chất cùng thần năng, chỉ đơn đả độc đấu lời nói, kia tuyệt đối đi không đến cuối cùng. Phùng Nhân Đức châm trước nửa ngày, gàn từng chữ một, 99 người lấy thứ nhất, cái kia những người còn lại đều là bồi chạy người. Ta tự hỏi không phải thiên mệnh chi tử, cũng làm không được cái kia một, kia liền không bằng chọn một. Thề sống chết đi theo, kể từ đó, đến cạnh góc cơ duyên cũng tốt. Sảng khoái. Nhậm Giã nghe tới thuyết pháp này, mới thần sắc thư giãn quát lát, huynh đệ, ánh mắt của ngươi không tệ. Ở trong cái đế phần này, ta tỷ lệ lớn chính là cái kia vạn kim một đêm điểm lành xử nữ. Chương 784, ám độ đỏ sông, phía sau một kích, 2, chương 784, ám độ đỏ sông, phía sau một kích, 2, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Phùng Nhân Đức nghe răng gật đầu, huynh đệ, ngươi nhưng có pha cục kế sách rồi. Đã có một chút ý nghĩ, lúc trước trên cầu một trận chiến về sau, ta liền cùng Lăng Vân huynh tán gẫu qua. Nhậm Giã xoay người ngồi tại trên tảng đá, chỉ đem chính mình cùng Lăng Vân nói qua sự tình, chi tiết trình bày một lần, nhưng không có nói càng nhiều, càng không có đề cập đồng quan qua sông kế hoạch. Phùng Nhân Đức mặc dù không hiểu rõ, Nhậm Giã đến tột cùng muốn dùng cái dạng gì biện pháp, tại đại đạo cầu về sau cùng ngũ quỷ giao thủ, nhưng cũng hiểu chuyện không tiếp tục hỏi. Phùng huynh, ngươi thấy sau khi ta rời đi, liền đi cùng Lăng Vân huynh tụ hợp, cũng ẩn nút tại đại đạo cầu xung quanh. Nhớ lấy, ngươi muốn nói cho hắn biết, kế hoạch có biến. Bất luận khi nào chỗ nào, các ngươi cho dù nhìn thấy ta cùng ngũ quỷ giao thủ, cái kia cũng không nên động. Nhậm Giã trịnh trọng nói, chỉ thấy tử khí đầy trời, lộ ra tại trong núi tuyết, lại cùng nhau xung phong vào cầu, phá mất này cùng. Tốt, ta rõ ràng. Phùng Nhân Đức trịnh trọng gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị khi nào hành động? Nhậm Giã trừng con mắt nhìn, hậu thiên. Có thể. Được, thời điểm không còn sớm, vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi đi. Nhậm Giã chào hỏi một tiếng. Vào đêm trước, hai lớn một nhỏ liền lần nữa nằm vào trong quan tài đồng nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, lão Phùng ngáp một cái, đưa tay đẩy ra quan tài đồng nắp quan tài, thói quen liếc mắt nhìn một phía, đã thấy đến bên cạnh hai bộ quan tài đã biến mất. Trên vách tường, giống bay phượng múa khắc lấy tám chữ to. Kế hoạch có biến, hôm nay hành động. Lão Phùng thấy một mặt một bức, không phải hậu thiên sao? Làm sao lại thay đổi? Ai, xem ra ta cựu Lê đại lục người, thật sự là đem cổ hoàng truyền nhân bị thương không nhẹ a, ta như thế bằng phẳng lại chân thành, hắn mẹ nó. Còn tại để phòng ta. Thôi thôi, trước chủ động, cũng nên ăn chút thiệt thòi. Nói xong, hắn liền lập tức đứng dậy, cong lên quan tài liền đi tìm Lăng Vân. Cao trăm trượng vách núi treo leo phía trên, một cây hẹp dài lại hiện ra thanh quang nhánh trúc, từ bờ đông vách đá đỉnh chót mà lên, nằm ngang xuyên qua toàn bộ đỏ trên sông không, sau đó lại nghiêng hướng phía dưới, đánh vào bờ tây trên vách đá dựng đứng. Nhánh trúc thẳng tắp cắm vào đông tây hai bên trên vách đá dựng đứng, sau đó bám rễ sinh trồi, phi thường kiên cố. Lại bờ đông nhánh trúc rơi vị, so bờ tây cao hơn chừng 3 trượng có thừa, có được nhất định nghiêng độ. Nếu như lúc này có người từ nhánh trúc bên trên trượt cướp mà qua, liền có thể bằng vào lực quán tính, dễ như trở bàn tay đến bờ tây. Nhưng nơi đây quỷ dị chính là, đỏ sông chi thủy tản mát ra khủng bố uy áp, tuyệt không phải thần thông pháp thuật có thể chống lại, cho nên vẫn là muốn mượn quan tài đồng thần năng bảo hộ tự thân. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Nhậm Giã liền dùng mặt khác một cây nhánh trúc, trói lại mình cùng tiểu bất điểm đồng quan. Gió lạnh quét, khủng bố uy áp, lệnh Nhậm Giã nhục thân nổi lên toàn tâm cảm rất đau. Hắn nhìn tiểu bất điểm, lạnh giọng hỏi, hai nhà chúng ta, vì sao muốn chật vật như thế mà mạo hiểm qua sông? Vậy dĩ nhiên là bởi vì cái kia đáng chết ngũ quỷ a. Cái kia bắt lấy ngũ quỷ làm sao bây giờ? Từng đao bắt bọn hắn thịt, lại giải lên muối mặn, tại cái này trong trời băng đất tuyết, đem bọn hắn nướng thành khoai lang. Tiểu bất điểm khó được lộ ra hung dữ thần thái. Sư đồ hai người tại có cựu báo cựu trên chuyện này, liền cùng một cái khuôn đúc đi ra. Bọn hắn ở trên đường một khắc này, đầu tiên nghĩ không ra không phải làm sao thông qua việc phải làm, mà là muốn trước ra trong lòng cơn giận này. Soạt, soạt. Mấy tức về sau, sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ chiếu qua đỏ sông, chỉ thấy hai ngụm quan tài bằng vào trượt lực quán tính, bành bành đụng vào bờ tây trên vách đá dựng đứng. Nhậm Giã lập tức xốc lên nắp quan tài, lại ở giữa không trung, trọi cứng đỏ sông chi thủy uy áp, cũng thừa nhận huyết mạch bị chuyển, nhục thân từng khúc băng liệt thống khổ, tay trái dắt lấy nhánh trúc, tay phải khiêng tiểu bất điểm quan tài đồng, mới một bước một cái huyết ấn leo lên bờ tây. Đến bờ tây lúc, Nhậm Giã thất khiếu chảy máu, nhục thân nổi lên dạng nước vết tích, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tại trong vách núi treo leo, Nhậm Giã khẳng định không dám để cho tiểu bất điểm ra quan tài, không phải lấy nhục thể của hắn năng lực chịu đựng, chỉ cần vừa lộ đầu, liền sẽ bị cái kia cố kinh khủng uy áp vài phút ép thành một mịn. Hắn cố nén nhục thân kịch liệt đau nhức, lại thu lấy dưới vách đá hai cây nhánh trúc về sau, mới mang tiểu bất điểm chật vật rời đi. Tây cực sơn bên trên, bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng tung bay, khắp nơi đều là một bộ trời đông giá rét cảnh tượng. Tiểu Phôi Vương dù nhục thân đã vào tam phẩm, nhưng lại vẫn như cũ còn đến bên trên răng hàm đánh răng hàm, cảm giác toàn thân mỗi một chỗ trong lỗ chân lông đều có vụn băng còn sót lại. Hắn mang tiểu bất điểm đi rất lâu sau đó, mới chọn một chỗ cản gió chi địa tu chỉnh. Sư đồ hai người riêng phần mình uống một điểm chữa đạo ra rượu ngon, sau đó Nhậm Giã lại tại tiểu bất điểm trong quan tài, nhóm lửa một sợi thiên công lửa, tựa như là đèn trong, khiến cho tản mát ra ấm áp tia sáng. Từ ngực. An trí xong tiểu bất điểm, Nhậm Giã liền bắt đầu cắn thuốc. Hắn đầu tiên là ăn vào lão lưu phát cho mọi người sinh mệnh chi thủy, khôi phục nhục thân thương tích, sau đó lại lấy ra tại Phúc Lai huyện thành được đến thần quang nộ đạo hoàn. Đan dược này ăn vào về sau, thần thông giả thì hội nháy mắt tiến vào hiểu ra trạng thái, rõ ràng cảm giác thiên địa phát tắc, giúp đỡ thần hồn pháp thuật uy lực đại tăng. Thứ này thế gian khó tìm, liền ngay cả người đón giao thừa bên trong cũng không có quá nhiều cùng loại đan dược, không phải ngũ phẩm người cũng không thể chẳng biết xấu hổ đi hộ bộ phê thuốc, cho nên Nhậm Giã một mực không nỡ dùng. Bất quá, hiện tại hắn nghĩ thông suốt, tất cả những thứ này tăng trưởng tự thân thủ đoạn, kia cũng là vì đi làm cái kia chính mình hận nhất địch nhân. Tương bên cạnh ngũ quỷ ngăn ở đại đạo trên cầu, ai cũng để tiến bảo, liền nhất định phải đoạn ta đường đi phải không? Tốt tốt tốt, vậy lao tử liền đem cái này một thân vũ khí hạt nhân toàn mẹ hắn đện tại các ngươi năm cái xuất sinh trên thân. Không bao lâu, Nhậm Giã ăn vào thần quang ngộ đạo hoàn, liền ngồi xếp bằng nhập định, nhẹ giọng hướng về phía tiểu bất điểm nói, quan tài giấu ở trong tuyết, nắp quan tài lưu một cái khe hở. Cái kia sợi thiên công lửa, trước lúc trời tối cũng sẽ không dập tắt, ngươi chỉ giấu tại trong quan tài, một hồi bất luận phát sinh cái gì, đều không cần ra ngoài. Sư hổ, tại sao phải lưu một cái khe hở? Tiểu bất điểm bất học vô thuật hỏi. Bởi vì cái kia khe hở không lưu, ngươi mẹ nó liền thật vinh thế an nghỉ. Nhậm Giã trợn trắng mắt, nằm đi bảo, không muốn đi ra. Tốt. thiên sơn tuyết bay, băng phong và dặm. Ngũ quỷ từ sáng sớm đến trưa qua đi, vẫn luôn chiếm cứ tại đại đạo cầu về sau, chưa bao giờ rời đi qua nửa bước. Trung quỷ ngồi ở kia trương da trắng bên trên, quóng đến cũng cùng cháu trai, sợi râu cùng thưa thất trên tóc, đều là một mảnh xương trắng. Đại ca, gánh không được liền đi trong quan tài đốt đèn, ấm áp một hồi. Lão nhị Xuân Quỷ quan tâm nói, nơi này có chúng ta huynh đệ một cái, sẽ không xảy ra sự cố. Ha ha, không cần. Trung Quỷ khẽ lắc đầu, nơi này mỗi một ngày qua, cái kia cổ hoàng truyền nhân đều muốn so với chúng ta khó chịu và phần. Gấp chính là hắn, không phải chúng ta. Chương 784, ám độ đỏ sông, phía sau một kích, 3, chương 784, ám độ đỏ sông, phía sau một kích, 3, như thế, không vào Tây Cử Sơn, hắn việc phải làm không cách nào hoàn thành, đây tuyệt đối là cổ hoàng truyền nhân tiếp nhận không được. Lão tứ Thu Quỷ uống một ngụm liệt hữu, tốt cơm không sợ mượn, làm xong hắn một phiếu này, chúng ta có nhiều thời gian đi hưởng thụ. Cái này năm cái xấu xí huynh đệ, không riêng làm ác ý đồ xấu giống nhau như lúc, lại cũng còn có giống nhau tín niệm cùng đạo đức nghề nghiệp. Dưới tuyệt cảnh như thế, bọn hắn không riêng chính mình tại kiên trì tín niệm, còn mẹ nó thỉnh thoảng vì những thứ khác huynh đệ động viên một chút. Hôm nay đi qua mấy đội người rồi? Lão ổ ủ ổn quỷ hỏi. Theo hôm qua đến bây giờ, phải có 3 đội 9 người ra vào qua Tây Cử Sơn, lại vừa mới qua đi đội thứ 4. Lão nhị cau mày nói, mẹ nó, thật sự là tiện nghi những cổ tộc này mà con. Nếu là không có cổ hoàng truyền nhân tại, chúng ta giết mấy cái kia cũng tất nhiên là thu hoạch tương đối khá a. Hắc hắc, nói đến đây, ta vừa rồi trông thấy một vị tiểu nữ tử, dáng dấp rất là tuấn điếu, nên cũng là phương Bắc cái nào đó đại tộc về sau. Cái kia tư thái, chậc chậc. Lao Tam Hạ Quỷ là cái 10 phần lao sắc phê, giờ phút này lại ngao ngoe muốn động. Trung Quỷ nhìn hắn, lời nói nhu hòa nhắc nhở, chúng ta lần này săn bắn mục tiêu là cổ hoàng truyền nhân. Đã trải qua đáp ứng bên ngoài đám kia tên nhóc khốn nạn, không được sinh sát sự tình, vậy sẽ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không phải, hôm nay ngươi giết 3 người, ngày mai liền có thể hội có 30 người công cầu. Lại bọn này bắt con tại tự biết đã không có đường lui dưới tình huống, cái kia tất nhiên từng cái liều mình vật lộn với nhau. Cái này nhân tâm tán mà tụ, vậy chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Đại ca, ta cũng chính là thuận miệng nói thôi. Hạ Quỷ chậm rãi đứng người lên, đại sự như thế, á đệ ta tất nhiên là có chừng mực. Chư vị ca ca, các ngươi lại ở trong này chờ đợi, ta về phía sau nhìn xem. Nhìn xem. Lão nhị hơi kinh ngạc, nhìn cái gì? Các ngươi đều không có chú ý tới, vừa mới qua đi đội thứ 4 người bên trong, có một tên tiểu tử, phía sau lại có đạo ảnh ngưng tụ dị tượng. Hạ Quỷ tâm tư tỉ mỉ đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Hạo Châu Tím Thiên phủ truyền nhân, thân phụ mời tiên chi pháp. Hắn sư tôn vài ngày trước cũng ngồi tại Long Đài phía trên, cùng cái kia Tiên Lan Tông Vô Trần cùng nhau bố cục săn giết cổ hoàng truyền nhân. Tiểu tử này, coi là một vị tương đối xuất chúng tiên tiêu, ta đi âm thầm theo dõi bọn hắn một đoạn, tránh hắn âm thầm làm một chút tiểu động tác, từ đó xấu chúng ta đại sự. Trung Quỷ trầm ngâm nửa ngày, tuyệt đối không được rời đi ngũ quỷ trận phạm vi. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Ừm. Trung Quỷ khẽ gật đầu, như gặp bọn hắn đã hoàn thành việc phải làm, ngươi liền mở miệng thúc giục là đủ. Biết được. Tiếng nói rơi, lão tam quay người mặt hướng Tây Cử Sơn, đón gió tuyết, truy tìm cái kia khí chất xuất trần thiên tiêu dấu chân, hướng trong hẻm núi đi đến. Một mảnh to lớn trong hạp cốc, nhầm dã nhục thân cơ hồ đã bị tuyết trắng bao trùm, chỉ lộ ra hai con đôi mắt đang quan sát bốn phía. Thần quang ngộ đạo hoàn đã bị hắn nuốt vào trong bụng, tùy thời có thể luyện hóa. Mẹ nó, cái này năm cái vương bắt đạn, thật đúng là cẩn thận a. Lại một bước đều không xê dịch. Nhầm dã nháy nhiễm xương tuyết đôi mắt, trong lòng không ngừng lại ám chỉ chính mình phải nhẫn lại. Trong núi, một vị thân mang áo trắng xinh đẹp nữ tử, nhìn bốn phía hoang vu cảnh sắc, nhịn không được thở dài nói, chúng ta tại ngoại giới lúc, từng cái cuồng vọng vô độ, tự xưng tiên kiêu, lại không nghĩ tới. Vào cái này đế phần về sau, lại muốn tại ngũ quỷ dưới dâm vi quỷ vào núi. Cái này cùng đoạn mất một thân sống lưng, lại có gì khác biệt? Bên cạnh, vị kia khí chất xuất trần, lưng có đạo ảnh, cũng bị ba quỷ xưng là Tím Thiên phủ truyền nhân thanh niên, thì là cười lạnh châm chọc nói, người lão tổ lúc trước vì đến một châu chi địa, đã từng quỳ xuống qua người khác, mời lục phẩm người trợ trận. Nếu nói đoạn mất sống lưng, ha ha, cái kia cũng không phải tại ngươi thế hệ này a. Lời này của ngươi ý gì? Nữ tử kia nhất thời dựng thẳng lên đại mi. Không có hắn ý, chỉ là nói cho ngươi. Tại cái này cựu Lê Thiên Hạ, cho dù là tiểu hầu gia, cũng có chịu đục thời điểm. Cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái kia tử phụ truyền nhân ném xuống một câu về sau, liền một mình cất bước rời đi. Tiểu hầu gia tuyệt sẽ không giống như ngươi, vì vào núi. Nữ tử kia dù trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lại nhải hai câu, không thể làm gì. Cách đó không xa trong hẻm núi, Lao Tam Hạ Quỷ nhìn qua nữ tử kia bóng hình xinh đẹp, dần dần biến mất tại trong núi tuyết, liền lao đi khỏe miệng đạo, thật là một cái mỹ nhân à, lão tử phải nhớ kỹ nàng, chờ làm thịt cổ hoàng truyền nhân, lão tử nhất định phải cùng nàng cùng giường mà ngủ. Hắn si ngốc thì thầm một câu, liền cất bước trở về đầu cầu. Hướng về đi, cốc đạo bên trong đều là gào thét gian nan vất vả. Lão Tam Hạ Quỷ tiến lên không đến hai dặm về sau, lại đột nhiên nhìn thấy, trước mắt tuyết trắng mênh mang bên trong, lại đột ngột bay lên một sợi tử khí. Ừm. Hắn đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, nháy mắt phát ra cảm giác, cái này, điều này giống như là khí vận. Nơi đây lại có khí vận. Ông trời của ta, không có đại đế chí bảo, chôn sâu ở trong núi tuyết ta. Hạ Quỷ loại người này, tám đời cũng không có khả năng cùng người ở giữa khí vận sinh ra bất cứ liên hệ gì, cho nên hắn ở chỗ này nhìn thấy tử khí bốc lên lúc, liền mừng rỡ trong lòng, cho là mình trong lúc vô tình va vào cái gì chất bảo, chí bảo cơ duyên. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận, chỉ tản ra cường đại lực cảm giác, một chút xíu tới gần tử khí bốc lên chi địa, lại cũng không phát sinh bất cứ gì thường nào. Sau một lúc lâu, hắn đi tới chỗ kia thường thường không có gì lạ huyết địa phía trên, sau đó đưa tay lật một cái, gọi ra một tôn tản ra xú khí rượu hồ lô. Ăn thịt người trùng, tỉnh lại. Hắn đem hồ lô nghiêng nhắm ngay mặt đất, tay trái trong lúc bấm niệm pháp quyết, liền thôi động ra giống như giỏi bỏ mấy ngàn cổ trùng. Rầm rầm. Màu xanh biếc cổ trùng như mưa to rơi xuống đất, cấp tốc chui vào mặt đất trong tuyết động, điên cuồng du động. Chỉ một thoáng, tuyết động bị cổ trùng thôn phệ, hòa tan, đóng băng trên mặt đất dần dần hiện ra một cái lỗ thủng lớn. Đúng lúc này, Hạ Quỷ túi đầu xem xét, đã thấy đến có một tôn chạy xuôi Nhật Nguyệt Sơn sông chi cảnh, lóe ra vạn đạo hào quang đại ấn, liền bày trước mặt mình. Là đại đế ấn. Ông trời ơi, đây là cơ duyên to lớn a. Hạ Quỷ thấy cái kia đại ấn bên trong ồ ồ tuôn ra từ khí, lập tức kinh hỉ tại chỗ nhảy lên, vô ý thức liền đưa tay bắt tới. Oanh. Trong lúc đó, đại ấn bốc lên, tách ra lóa mắt hào quang. Rầm rầm. Vô tận từ khí, như mở cống như thủy triều, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Quỷ thân thể bao phủ. Có người. Hạ Quỷ đột nhiên quay đầu, đã thấy đến cách đó không xa huyết địa bên trong, đứng lên một vị quần áo rách dưới thanh niên. Ánh mắt của hắn thanh lãnh mà nhìn chằm chằm vào chính mình, gàn từng chữ một, liền ngươi bộ này đức hạnh, cho dù thật có đại đế ấn ở đây, nó cũng không sẽ chọn ngươi nhận chủ a. Mẹ nó, chỉ là giá trị nhan sắc liền không qua ai a. Ngươi là người phương nào? Hạ Quỷ kinh ra một thân mồ hôi. A, ta chính là các ngươi muốn chờ người a. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thanh niên kia đạp tuyết mà đến. Cổ hoàng truyền nhân. Ha ha, ngươi một chỉ là còn tại tam phẩm các con, cũng muốn một mình giết ta. Hạ Quỷ kinh ngạc qua đi, liền cười to nói, ngươi thật làm lao tử là phế vật kia tư đầu nghiệp đâu. Ba hơi bên trong ta như không giết được ngươi, đều mẹ nó thật xin lỗi, cái kia sau khi chủ sinh, chính là nơi đây thiên đạo hảo huynh đệ. Vâng, thần quang ngộ đạo hoàn tại trong bụng hòa tan, một cỗ có thể so với tứ phẩm thần thông giả khí tức, tại tuyết trắng mênh mang bên trong bay lên. Trời không bắt ngươi, lao tử thu ngươi. Chương 785, lòng người vì cục, tứ mưu lòng người, 1, chương 785, lòng người vì cục, tứ mưu lòng người, 1, Hạ Quỷ đứng tại đầy trời sương tuyết bên trong, hai con ngươi híp lại quan sát nhậm dã, trên gương mặt toát ra một vòng thường nhân trang đều trang không ra âm tàn nụ cười. Hắn nện bước tráng kiện ngắn nhỏ hai chân, hướng về phía trước mà đi, cái kia thấp bé người lùn thân thể lại có một nửa đều chôn tại tuyết vỏ bọc bên trong. Như nhìn từ đằng xa, nó thật sự giống như là một cái thành tinh chuột bự, chẳng những xấu xí, lại không hiểu lệnh người cảm thấy kinh dị. Ta năm huynh đệ đang lo tìm ngươi không đến, ngươi lại chính mình chạy nơi này đi tìm cái chết rồi. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hạ Quỷ khi biết thân phận của Nhậm Dã về sau, lúc trước trong lòng cái kia phần vẻ sợ hãi, ngược lại tiêu tán vô tung, ngươi hẳn là ở chỗ này ẩn nút thật lâu đi, liền chờ huynh đệ chúng ta lạc đàn. Ngươi tên mắt con này ngược lại là có chút tâm trí cùng kiên nhẫn a. Chỉ tiếc, ngươi cho dù là cổ hoàng truyền nhân, thần thông chi pháp kinh diễm tại thế, nhưng nói cho cùng cũng chỉ chính là một cái chỉ là tam phẩm thần thông giả. Ngươi nghĩ lấy tướng mệnh đọ sức, dần dần đánh tan, để lão tử lật thuyền trong mương. Nhưng nơi đây khoảng cách đầu cầu, không đủ 30 dặm, ha ha, ta căn bản không cần giết ngươi, càng không cần cùng ngươi liều mạng. Chỉ kiên trì một lát, ta bốn vị huynh đệ liền sẽ đuổi tới nơi đây, cùng ta cùng nhau chia ăn ngươi khí vận. Hắn từng bước một tiến về phía trước áp bách, thoáng qua liền tới đến khoảng cách 20 bước địa phương xa, cũng đột nhiên túi xuống thân, nắm chặt song quyền quát, hoa con. Hôm nay cựu Lê đế phần bên trong giết nhân hoàng, chúng ta năm huynh đệ cũng coi là vì cái kia đại đế lao tổ xả được cơn giận. Lấy máu tự cổ, lực sâu chu thiên, rời núi thần lực cổ. Gầm lên giận dữ, tại gió tuyết đầy trời bên trong vang vọng. Vâng. Một cỗ mở mịt như khói xanh đậm chi khí, từ Hạ Quỷ thấp bé trong thân thể dâng lên mà ra, lại lấy phong quyền tàn vần chi thế, nháy mắt phủ kín toàn bộ hẻm núi. A. Hạ Quỷ hai mắt đỏ thẫm, nhãn cầu nhô lên, hai gò má bộc lộ thống khổ vạn phần biểu lộ, tựa như ác quỷ hét lớn một tiếng, mở. Hẻm núi phía trên, một mảnh trắng xóa tuyết xương chi cảnh, trong khoảnh khắc liền bị kín một tầng tản ra mùi hôi thối thanh quang. Gió lạnh quét, Nhậm Dã sợi tóc tung bay, chỉ mắt sáng như lúc ngắm nhìn Hạ Quỷ, thân thể lại không lúc đích. Cái này ngũ quỷ dù xuất thân hàn vi, xấu xí không chịu nổi, nhưng thật động tay giờ khắc này, hắn lại có thể có được như thế bàng bạc khí tức, cùng bạn pháp hòa hợp thần năng như thế, cái này lại vượt qua Lâm huyện trong một trận chiến không ít tây lương ngũ phẩm tiên sư. Năm người này tại tương bên cạnh làm ác nhiều năm như vậy, mà nhưng lại chưa bao giờ bị người chém tận giết tuyệt, cái kia cũng tuyệt không phải là may mắn hai chữ liền có thể giải thích. Nói cho cùng, cái này cựu Lê đại lục hỗn loạn không chịu nổi, sinh tồn phía dưới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Ông, số khí vân thiên thanh quang cùng xương tuyết bên trong, Nhậm Dã nhất niệm nhập định, trong lòng không nóng không nổi. Hắn đương nhiên biết nơi đây khoảng cách đầu cầu cũng chỉ có không đến 30 dặm, đây đối với thần thông giả mà nói, là chớp mắt đã tới khoảng cách. Hạ Quỷ dẫn cổ độc chi khí, che khuất bầu trời, đơn giản chính là muốn thông chi hắn mặt khác bốn vị huynh đệ tới đây. Hắn muốn là một vị ngũ phẩm thần thông giả, lại vào này cảnh đã rất nhiều năm, nhưng hắn giờ phút này đối mặt một vị chỉ có tam phẩm cảnh kẻ đến sau, nhưng như cũng không có khinh địch, cái này đủ để nhìn ra ngũ quỷ chi xảo trá, chi cẩn thận, tuyệt đối là bại hoại bên trong cực phẩm. Bất quá, Nhậm Dã dám đến thì trong lòng tất co ỷ bảo, đừng quên, hắn tuy là ngũ phẩm, nhưng đế phần lại là tứ phẩm bí cảnh. Mà thủ đoạn cùng át chủ bài ra hết tiểu hoài vương, nhưng xưa nay không có e ngại qua bất luận một vị nào siêu phẩm người. Hắn đứng tại sương tuyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ á đạo, tử khí đông lai, ngừng. Ầm ầm. Nhất niệm lên, nhân hoàng ấn phóng lên tận trời, treo cùng Nhậm Dã đỉnh đầu, như tiên bình hướng nhân gian tung xuống vô tận tử khí. Từ vân đỉnh nắp, từ không trung chậm chậm trải rộng ra, không riêng che đậy nơi đây hết thảy, lại còn giảng Hạ Quỷ phát ra cổ độc chi khí, đều bao phủ. Ha ha, hoa con, bị thai trộm chung sao? Ngươi cái này tử vân tuy có che đậy thiên cơ thần năng, Nhưng tại cái này hồn tiên một màu trong núi tuyết, lại đột ngột dâng lên khí vận, cái kia người bên ngoài dùng cái mông nghĩ cũng biết, đến tột cùng là ai đến chỗ này. Hạ Quỷ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ hai tay đứng ở trước ngực, nhẹ á đạo, cổ vào thân ta. Siêu. Ra lệnh một tiếng, bên hông hắn treo một cái bảo hồ lô, lại tự động đằng thiên mà bay, cũng tại miệng hồ lô chỗ, thoát ra một đầu cẳng có trưởng thành ngón út lớn nhỏ màu lục cổ trùng. Cái kia cổ sinh ra 108 đủ, toàn thân tản ra bóng ánh lục, hoành không bay lượn thời điểm phát tán khí tức, lại không yếu hơn bất luận một vị nào ngũ phẩm. Nay cổ tên là Rời Núi Thần Lực Cổ, chính là Hạ Quỷ lấy lục thân chi tinh huyết cùng linh khí, chăn nuôi hơn nửa cuộc đời bản mệnh cổ, hắn cướp bóc đốt giết đoạt đến những cái kia tinh nguyên cùng pháp bảo, có cực lớn một bộ phận cũng đều tiêu vào chăn nuôi này cổ phía trên. Cái này Rời Núi Thần Lực Cổ khí tức có thể so với ngũ phẩm, nếu là bị Cửu Lê cái kia ẩn sĩ không ra bộ lạc nhỏ được đến, kia rất có thể là phải bị phục làm lão tổ hoặc là thần linh tồn tại. Phúc. Bản mệnh cổ từ trên trời cao chợt lóe lên, đột nhiên đụng vào Hạ Quỷ mi tâm. Ầm ầm. Thân cổ hợp nhất, một cỗ ngập trời sát khí từ trong hẻm núi càn quét mà lên. A a a. Hạ Quỷ lần nữa phát ra thống khổ tiếng hét thảm, biểu lộ dữ tợn vô cùng. Nhưng nhục thể của hắn cũng tại nhậm dạ kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ, giống như là bóng da điên cuồng phát sinh. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Hạ Quỷ thân thể liền cao tới hơn 30 trượng, giống như kình thiên như người khổng lồ, quan sát thiên địa mà lên. Đây không phải là pháp tướng, cũng không phải cái gì đạo thân hư ảnh, mà là thân cổ hợp nhất về sau, bản mệnh cổ trả lại nhục thân, lệnh Hạ Quỷ phát sinh biến đổi lớn. Hoa con, cái này Cửu Lê Đại Lục không phải ngũ phẩm người, đều chưa bao giờ thấy qua ta Rời Núi chân thân. Hôm nay, ngươi chết nghiệp không tiếc. Nhục thân cao lớn như sơn nhạc Hạ Quỷ, hoành thiên kéo động che trời mà phát triển cánh tay phải, tại trong xương mù tím mang theo vòng quanh như bẻ cánh khô như thế, một quyền liền đánh tới hướng Nhậm Dã. Tây Cực Sơn, phía nam, đang tìm việc phải làm chi địa, lại khí chất xuất trần tử phụ truyền nhân, giờ phút này đột cảm giác lúc đến trong hạc gốc, có một cô mãnh liệt khí tức đang cuộn trào. Là ai tại giao chiến? Tử phụ truyền nhân đột nhiên quay người, định thần từ trước đến nay lúc hẻm núi ngắm nhìn, lại trợn mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ. Chỗ kia hẻm núi, tử khí đầy trời, như mây trôi nhu hòa phun trào. Cảnh tượng này, hắn bình sinh chỉ gặp qua một lần, đó chính là Tử phụ tông cửa đại điện lúc, hắn sư tôn Tằng Ưng thuận chí nguyện to lớn, lúc này mới dẫn xuất mỏng manh tử khí đỉnh nắp chi dị tượng. Cái này, đây là khí vận chi lực a? Tử phủ truyền nhân trừng mắt hai mắt thì thầm một câu, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, liền lập tức liên tưởng đến một người, cổ hoàng truyền nhân giết tiến vào Tây Cực Sơn rồi, hơn nữa còn tại cùng ngũ quỷ giao thủ, hắn không phải mới tam phẩm sao? Cái này, đây là làm sao làm được? Chương 785, lòng người bị cục, tứ mưu lòng người 2. Chương 785, lòng người bị cục, tứ mưu lòng người 2. Hắn ngộ, trong lòng mười phần khó hiểu, cũng hoàn toàn không nghĩ ra nguyên do. Hắn ngây ngốc nhìn tử khí chạy xuôi chi địa, trì hoãn thật lâu mới hồi thần lại, đồng thời sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. Cái này cổ hoàng truyền nhân, thật đúng là cùng ngũ quỷ chó căn chó. Bọn hắn sinh tử giao nhau, tất nhiên lẫn nhau có tổn thương, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thợ a. Tử phủ truyền nhân nhíu mày nhìn chỗ kia hẻm núi, nhưng trong lòng tạm thời từ bỏ tìm kiếm việc phải làm ý nghĩ, cũng bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng nơi giao chiến cẩn thận bay lượn mà đi. Đại đạo cầu về sau. Ừm. Ngồi xếp bằng tại da trắng phía trên, lại toát ra nhập định thái độ chúng quỷ, giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía hẻm núi chỗ, lao tam tại cùng người giao thủ. Lại khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Xoát xoát. Mặt khác ba vị huynh đệ cũng tất cả đều đột nhiên đứng dậy, sát mặt kinh hoàng nhìn về phía nơi xa. Cái kia, nơi đó tại sao lại có tử khí bốc lên chi dị tượng? Lao tam gặp được cái gì? Lão nhị Xuân bị ánh mắt mở mịt thì thầm một câu. Kia là nhân gian khí vận như thế. Trung bị ánh mắt kinh ngạc đứng tại da trắng phía trên, suy nghĩ nháy mắt thông thấu, là cổ hoàng truyền nhân vào núi rồi. Nhưng hắn vì sao lại tại chỗ kia trong hạc gốc? Hắn lại như thế nào tiến đến? Đại ca, ngươi lại có thể xác định kia là cổ hoàng truyền nhân sao? Nhập môn huyết dẫn người 99 vị, mà thân phụ nhân gian khí vận cũng chỉ có hắn một người. Trung Quỷ sau khi lấy lại tinh thần, liền quả quyết đạo, lại mặc kệ hắn là làm sao tiến đến, nhưng giờ phút này Lão Tam đã cùng hắn giao thủ, ba vị huynh đệ nhanh chóng chạy tới nơi đó, chi viện tam đệ. Ầm ầm. Ba huynh đệ nghe nói lời ấy, cũng không chần chờ chút nào, chỉ riêng phần mình thôi động thần dị, đằng không mà lên, thẳng đến hẻm núi bay lượn mà đi. Đại đạo cầu bên ngoài, đất hoang ngàn dặm. Ầm ầm, ầm ầm. Tây Cực Sơn bên trong, tử vân trong lúc cuộn, cũng tản mát ra kinh lôi tiếng vang. Chỉ một thoáng, những cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi xếp hàng vào núi các thiết yêu, trong lúc nhất thời cũng đều thuận tiếng vang phương hướng, thần sắc hiếu kỳ dõi mắt trông về phía xa. Trong chốc lát, bọn hắn cũng nhìn thấy tử vân bốc lên, tận che đậy một chỗ chi cảnh. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó, từng đạo tiếng xe gió triệt, cái kia nguyên bản bị ngăn ở kiểu bên ngoài nửa bước khó đi, lại chỉ có thể bị khuất xếp hàng một đám thiên tiêu, giờ phút này đều rất hiếu kỳ bay lượn hướng đầu cầu. Đám người tụ họp, một bên ánh mắt sợ hãi nhìn Tây Cực Sơn bên trong, một bên liền nghị luận ầm ĩ tử khí đầy trời, đây là ai vào núi rồi? Lại tại cùng ai giao thủ? Có một vị tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, nếu mày đặt câu hỏi, mẹ nó, các ngươi chú ý tới sao? Câu kia trên đầu ngũ quỷ, làm sao có một cái biến mất, còn có ba cái đang đổi hướng tử khí chi địa? Là có người tại cùng bọn hắn giao chiến sao? Ông trời của ta, sẽ không là cái kia tử phụ truyền nhân cùng cái kia ngũ quỷ phát sinh xung đột à? Có một vị mặt hướng thu kịch nam tử áo đen, nói ra trong lòng mình phỏng đoán. Cái rắm, lấy tử phụ truyền nhân tính tình, trừ phi cái kia ngũ quỷ bị người đánh nát tinh hạch, lại bị trói trên tầng cây, hắn mới dám tiến lên mở ra thiên tiêu phong thái. Một vị nữ tử ngôn ngữ châm chọc trả lời một câu. Không, các ngươi đều đoán sai. Cái kia tử khí cũng không phải là tử phủ chi thần dị, mà là nhân gian khí vận. Đúng lúc này, mặt hướng chân chất Phùng Nhân Đức, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu sau, mới thuận Nhậm Giã kế hoạch, cố ý nói, đó cũng không phải là tử phủ truyền nhân chiến ngũ quỷ, mà là cổ hoàng truyền nhân vào núi. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngũ quỷ một mực tại chặn lấy đại đạo cầu, hắn làm sao có thể đi vào? Đúng vậy à, chúng ta mười mấy người đều bị ngăn chặn nhiều ngày như vậy, không có biện pháp, hắn lại là làm sao làm được? Trong lòng mọi người không hiểu, mà một mực không nói gì Lăng Vân Hinh, thì là thêm mắm thêm muối nhất một chút Nhậm Giã bức cách, nếu là một thân thần năng, đều có thể tùy tiện bị thế nhân phỏng đoán đến, vậy còn cứ gọi cái giám cổ hoàng truyền nhân a. Lời này mặc dù có chút biết hai đóa, nhưng mọi người sau khi nghe xong, lại tất cả đều trầm mặc lại. Đúng vậy à, cái này cổ hoàng truyền nhân thanh danh, từ lúc vang vọng Cửu Lê đại lục về sau, cái kia đã làm qua quá nhiều khác người sự tình. Giờ phút này nói hắn đột nhiên chui vào Tây Cực Sơn, nên chiến ngũ quỷ, giống như cũng không có như vậy làm cho người rung động. Đám người đứng tại đại đạo đầu cầu, cẩn thận nhìn tử khí bốc lên chi địa lúc, lại đột nhiên có người thông minh đến một câu, các vị đạo hữu, câu về sau ngũ quỷ, hiện tại đã đi bốn cái này ngũ quỷ ngũ hành thiếu bốn người chủ trận, uy lực tất nhiên giảm mạnh. Cái kia nếu là chúng ta giờ phút này cùng nhau tiến vào, cái này chỉ bằng vào một cái chú quỷ, chỉ sợ là khó mà ngăn cản a. Vị này người thông minh đang nói chuyện trước đó, mọi người căn bản là không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì bọn hắn lực chú ý toàn tập bên trong tại tử khí quần quần chi địa. Nhưng người kia đột nhiên đem lời làm rõ về sau, lại lệnh ở đây một đám thiết yêu, tất cả đều đôi mắt sáng ngời lên. Đúng vậy à, cái này vào núi khó, khó liền khó tại đại đạo cầu về sau ngăn chặn đám người đường đi ngũ quỷ trận, cùng chủ trận cái kia năm cái người quá dị. Lúc trước mọi người nếu là ngạnh sông, vậy liền hội tại thông qua mặt cầu lúc, bị tránh tại cầu về sau ngũ quỷ, trước lợi dụng trận pháp uy áp, tại dùng các loại chân quý pháp bảo săn giết, song phương có lẽ tại không có chạm mặt trước, liền sẽ có thiên kiêu bất hạnh bất lạc. Nhưng bây giờ, ngũ quỷ đi bốn cái, chỉ còn lại một cái chú quỷ, tình huống kia liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Phùng Nhân Đức nhìn đám người dần dần sáng tỏ đôi mắt, hợp thời nói, chư vị huynh đệ, nếu là giờ phút này xông vào, cái kia trung quỷ một người tuyệt đối khó mà ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Giờ phút này như đột nhiên vào trận đi sát phạt sự tình, vậy chẳng những có thể hoàn thành việc phải làm, còn có thể xuất tận những ngày qua đến trong lòng góp nhặt nộ khí a. Một lời ra, đám người lẫn nhau đối mặt, trong lòng cũng dâng lên kích động cảm xúc. Chư vị huynh đệ, cái kia đại đạo cầu về sau khoảng cách Tử Vân Búc lên chi địa, nhìn ra cũng chỉ chính là khoảng 30 dặm. Khoảng cách này, trung quỷ chỉ cần mượn trận pháp ngắn ngủi kéo dài một chút, hắn cái kia bốn cái huynh đệ liền sẽ thoáng qua trở về. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những vào không được, lại còn có thể đánh mất xếp hàng chờ đợi cơ hội. Một vị lão luyện thành thục, cầu đến không được tiên tiêu, giờ phút này lại lạnh lùng nói, dựa theo ta ý tứ, mọi người không muốn lo lắng, còn xem trước một chút cổ hoàng truyền nhân có thể làm đến một bước kia đi. Quách Minh nói cực phải, cái kia ngu quỷ chờ người là cổ hoàng truyền nhân, lại không phải chúng ta. Chúng ta lại không tốt, cũng còn có thể xếp hàng tiến vào đâu, cần gì phải muốn lấy thân mạo hiểm đâu. Còn là xem trước một chút đi. Một vị khác nam tử trung niên, gác tay bổ sung một câu. Hai người chỉ cắt nói một câu, liền để cái kia vừa mới hình thành ý kích động, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Chương 785, lòng người bị cục, tứ mưu lòng người, 3, chương 785, lòng người bị cục, tứ mưu lòng người, 3, Lăng Vân mắt thấy đám người trong hai con ngươi hảo quang biến mất, trên hai gò má liền dò dỉ ra đã bất đắc dĩ, lại vẻ khinh thường. Trong hạc gốc, Nhậm Giã thôi động thánh đồng, lục thân mở mịt linh động, chỉ quay người lướt ngang ở giữa, liền tránh thoát hạ quỷ hành thiên một quyền. Như vậy sơn thần lực cổ, dù có thể làm túc chủ ngắn ngủi có được hủy thiên diệt địa thần năng, nhưng cũng sẽ lệnh túc chủ nhục thân trở nên cồng kềnh. Nếu là không có kết bạn Hứa Tiên Sinh trước đó, Nhậm Giã ứng đối có lẽ còn phí sức, nhưng hắn sơn hà đồ cùng vô tận truyền thuyết cổ thú truy sát lịch luyện bên trong, thân thể này sớm đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn tránh thoát hạ quỷ một kích về sau, thậm chí còn nhưng phân tâm cảm giác tình huống bên ngoài. Gió đông gào thét, tại vô tận xương tuyết bên trong, có ba cái ác quỷ ngay tại hướng chính mình đánh giết mà đến. Đại đạo cầu bên ngoài, chỉ ít hơn 10 vị thiên kiêu tại ngóng nhìn nơi này, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cũng chưa hề đủ tới, chỉ lộ ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Ai, lão tử lấy mạng cho các ngươi đẩy ra vào núi lại môn, các ngươi nhưng như cũng lo trước lo sau. Thật sự là một đám phế vật a. Nhậm Giã vốn định lấy thân vào cuộc, hóa thành nước cơ đầu, lệnh đại đạo trên cầu nhiều ngày giằng co, đống nhiên tiêu tán, công thủ dễ hình. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đánh giá cao nhân tính cùng dũng khí. Thôi, các ngươi mẹ nó yêu làm gì liền làm cái đó đi, lão tử còn là chính mình phá chính mình cũng đi. Cổ hoàng truyền nhân, liền mẹ hắn chút năng lực ấy, sẽ chỉ chạy. Toán cao cấp 10 trượng hạ quỷ, đột nhiên nâng lên to lớn bàn chân, mỗi lần giẫm đạp một lần mặt đất, đều sẽ dẫn xuất đất rung núi chuyển tuyết lở chi cảnh. Lão tử nếu không phải muốn nhìn một chút động tĩnh bên ngoài, ngươi cho rằng còn có thể có nhiều như vậy lời kìa. Quay đầu liếc mắt một cái đi, đây là ngươi cùng cái kia bốn vị huynh đệ một mặt cuối cùng. Lạnh lẽo đáp lại thanh âm, như giao chuyển vào hạ quỷ hai cái lỗ tai bên trong. Thanh trúc rơi nơi đây, làm ép hết thể tai họa. Vâng. Một lời ra, một tôn thanh trúc từ hoàng hỏa lô bên trong bay cướp mà ra, bám dễ sinh trồi mà triển. Giải. Nhậm Giã mượn thần quang ngộ đạo hoàn huyền diệu chi năng, chỉ một thoáng thần niệm hợp nhất, suy nghĩ cực hạn thanh minh. Hắn dù hai mắt nhắm chặt, lại tựa như tại trong nhập định hồn du thiên địa, trong thoáng chốc, hắn tựa như nhìn thấy một đầu kéo dài vô tận, sóng lớn cuộn trào minh hạ. Sông Việt như trôi nổi tại hỗn độn nhân gian, cũng như trôi nổi tại vô ngần trong vũ trụ, mà tại minh hà trong nước, nhưng lại một tôn thanh trúc cô đơn tịch mịch theo gió mà bay. Hắn tại cái nào mơ hồ trong hoàn cảnh, thần niệm bốc lên, trong lòng tỏa ra ngàn vạn cảm ngộ. Trong hẻm núi, thẳng tắp đứng sững nhục thân trước đó, cái kia thanh trúc như cùng nhậm dã thần niệm, lần thứ nhất sinh ra một loại huyền diệu đạo vận của mình. Xoát xoát, một trận lăng liệt gió lạnh thổi qua, cái kia che trời mà phát triển thanh trúc, lại có ba cây cánh trúc, tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi, nổi lên dịu dàng kim quang. Cái này đến, chí bảo bên trong lại tản mát ra cực kỳ nhạt nhẽo đạo vận. Cái này, đây là tam phẩm cảnh có thể làm đến. Hạ Quỷ đứng trong gió rét, nháy mắt lông tơ dựng đứng thì thầm một câu. Khóa. Nhậm Dã đột nhiên nhấc cánh tay, chỉ về phía trước. Phần phật. Cái kia ba cây lóe ra kim quang cánh trúc, như sống tới dây leo, theo gió mà triển, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Quỷ cái kia khổng lồ thân thể gấp cố, khóa kín. Két két, két két. Hạ Quỷ hai tay bị trói, liều mạng giãy giụa, giữa thiên địa cũng nổi lên một trận chua răng tiếng vang. Hắn tuy là hạ thấp tiến vào nơi đây, nhưng dù sao cũng là siêu phẩm người, lại thêm rời núi thần lực cổ gia trì, hắn càng đem xanh vân trúc thoáng tránh thoát mấy phần. Bất quá, cái này thời gian ngắn ngủi, đối với Tiểu Hoài Vương đến nói lại là đủ. Liệt Dương Thiên Công Hỏa. Hắn sợi tóc bay lên, hai tay bấm niệm pháp quyết cùng trước ngực, suy nghĩ vẫn như cũ nhập định, lại ở trong một vùng tăm tối nhìn thấy một đám nóng bỏng vô cùng ánh lửa. Đốt. Hai tay của hắn chỉ về phía trước. Hoàng Hỏa Lô bên trong bắt quái trận bỗng nhiên linh khí, một sợi hỏa diễm bọt ngày mà lên, từ miệng bếp bên trong bay cướp mà ra. Phần phật. Thiên công lửa như trường kiếm, thẳng tắp bắn về phía Hạ Quỷ bên hông, nháy mắt nhóm lửa hắn tôn kia chăn nuôi rời núi cổ bảo hồ lô. Thiên công lửa chính là luyện chế thế gian binh khí pháp bảo tượng lửa, có thể dung vô tận chân tài, chuyên đốt người khác bản mệnh ngộ đạo chi khí. Ầm ầm. Bảo hồ lô tại trong liệt diễm, mắt trần có thể thấy hòa tan vào, trong đó dâng lên mà ra lục khí, cũng tại trong liệt diễm quần quần thiêu đốt. Hưu. Một tiếng bén nhọn tiếng ai minh thổi qua thiên địa. Hạ Quỷ trong mi tâm đầu kia cổ trùng, thoáng qua hiện thân, lại thống khổ vạn phần dãy rủa lấy, khí tức dần dần suy yếu. Cái kia bảo trong hồ lô ẩn giấu đều là rời núi cổ bản nguyên chi khí, giờ phút này bị đốt cháy hầu như không có lúc, tính mạng của nó khí tức cũng tại cấp tốc khô héo. Phúc. Hạ Quỷ tại cành trúc quấn quanh bên trong, mạnh mẽ một ngụm máu tươi, cao lớn mấy chục trượng thân, cũng tại cấp tốc thu nhỏ lại. Ngươi được không? Các ngươi ca năm cái một khối đến cũng không được a. Nhậm Dã nhìn khí tức dần dần khô héo Hạ Quỷ, gàn từng chữ một, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chỉ. Vâng. Một cỗ khí tức quỷ dị, giống như từ trong địa ngục mà đến. Một đóa nở rộ hoa sen, ẩn ẩn hiện tại Nhậm Dã phía sau lưng. Hắn ngưng tụ luân hồi chi khí, kiếm chỉ xuyên qua hoa sen, hướng về phía Hạ Quỷ phần bụng xa xa điểm ra, phế vật. Ta muốn để ngươi, trơ mắt nhìn chính mình mấy chục năm tu hành, tại tuyết sơn này bên trong ầm vang vỡ vụn. Phúc. Một chỉ hư ảnh, xuyên thấu vô tận xương tuyết, thẳng tắp điểm vào Hạ Quỷ phần bụng. Hắn ra thịt không bị thương, nhưng trong lòng lại tạo nên vô biên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hoa con, ngươi dám như thế, ta bốn vị huynh đệ nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ Quỷ kinh dị gào thét lớn. Hắn vạn lần không ngờ, cái này cổ hoàng truyền nhân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem hắn bức đến tuyệt lộ, mà giờ khắc này, hắn đã đánh mất cơ hội chạy trốn. Trong lòng của hắn đại hận, nhưng hết thể lại đều mượn. Đừng có gấp, nhìn xuống, bọn hắn liền nhặt xác cho ngươi tư cách đều không có. Tại băng lãnh đáp lại bên trong, cái kia phun trào luân hồi chi khí một chỉ, lệnh Hạ Quỷ sinh cơ mạnh mẽ, linh khí tràn đầy tinh hoạch, nháy mắt từ bên mông ánh sáng xám bên trong khô héo. Nó theo lớn nhỏ cơ nắm tay, chậm rãi khô héo đến lớn chừng một đảo, sau đó lại biến thành đất cát lớn nhỏ, cuối cùng tại rất nhỏ giòn vang bên trong triệt để băng liệt, hóa thành một mịn, đan điền bay về hỗn độn. Phế. Mấy chục năm khổ tu, vô tận tiếng xấu, vào đúng lúc này ầm vang tiêu tán. Hắn triệt để biến thành phế nhân. Siêu. Trong tử khí, Nhậm Dã lấp lóe mà qua, thoáng qua liền tới đến Hạ Quỷ trước mặt. Hắn đứng thu lấy thanh trúc cùng thiên công lửa, lập tức dắt lấy Hạ Quỷ thưa thất sợi tóc, giống như là dắt lấy như chó chết, đàng không mà lên, trực tiếp chạy trong núi sâu bỏ chạy. Phần phật. Tử khí trong khoảnh khắc tán đi, hẻm núi chi cảnh hiện tại một đám người quan chiến trước mắt. Ngắn ngủi ngu ngơ cùng trầm mặc qua đi, tất cả mọi người cảm thấy được cổ hoàng truyền nhân khí tức, lại nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo ba quỷ nhục thân, ngay tại cấp tốc bay lượn. Hắn chiến thắng ba quỷ rồi. Nhanh như vậy? Lúc này mới mấy hơi a. Trời ạ, cái kia ba quỷ thế nhưng là siêu phẩm người a. Liền, cứ như vậy bại, lại trên người hắn không có chút nào khí tức, tỷ lệ lớn là bị phế tinh hạch a. Đại đạo cầu bên ngoài, một đám tiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối nghị luận, biểu lộ kinh ngạc đến cực điểm. Hẻm núi bên ngoài, mặt khác ba quỷ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem huynh đệ của mình bị Nhậm Dã dẫn theo đầu đục đi. Bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, liền trong lòng tức giận bốc lên, không chút do dự hướng về phía trước truy sát. Trăm dặm xa, thoáng qua liền mất. Đám kia đứng tại đại đạo cầu bên ngoài thiên tiêu, giờ phút này đã rất khó nhìn rõ ràng trong núi cổ hoàng truyền nhân tung tích. Đúng lúc này, Phùng Nhân Đức tức thời mở miệng lần nữa, lúc trước nói 30 dặm quá gần, hiện tại cái kia ba quỷ đã đi xa 130 dặm rồi. Chư vị, cái này còn gần sao? Đám người nghe nói như thế về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên kích động, liền ngay cả cái kia lúc trước muốn lại nhìn một chút lao cầu người, cũng là hai con người sáng tỏ. Chỉ có Trung Quỷ một người ở đây, có cơ hội. Một vị thiên kiêu cắn răng nói, làm gì? Đại đạo cầu về sau, Trung Quỷ ngơ ngác ngắm nhìn thâm sơn bên trong, đột nhiên phản ứng lại, liền lập tức hướng về phía ba vị huynh đệ truyền âm, trở về, không muốn lại truy. Về tới trước. Trong núi sâu, Nhậm Dã một bên sách Hạ Quỷ chạy trốn, một bên hướng về sau hò hét đạo, hiện tại công thủ dễ hình, cho các ngươi cũng ra một đạo đề. Truy ta, cầu phá, không truy ta, huynh đệ muốn chết. Nhanh, dùng các ngươi thông minh cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cái này để làm thế nào? Tiếng la bồng bền, ba vị ác quỷ nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn khí toàn thân phát run, lại đang chần chờ một lát về sau, không chút do dự hướng đại đạo cầu phương hướng trở về. Nếu không trở về, bên ngoài thiên tiêu đánh vào đến, cái này ngũ quỷ tại thiếu mất một người dưới tình huống, đang kia trong lòng oán hận chất chứa đã lâu thiên tiêu, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn bốn cái nghiền xương thành tro. Siêu siêu, ba người quay đầu trở về. Nhậm Giác kéo lấy Hạ Quỷ nhục thân, nói khẽ, các ngươi chơi đi, lão tử mang tiểu bất điểm đi tìm cái kia đế phủ hộ địa.